Chương 780 thích trêu chọc hài tử mạnh mụ mụ chương 780 thích trêu chọc hài tử mạnh mụ mụ cái này khiến Ý Dột lại một lần nữa thể nghiệm được thuộc về vị ẩn đặc hữu tương phản cảm giác. Vậy kế tiếp liền dựa vào ngươi. Ý Dột khẽ cười một tiếng. Sở dĩ không trực tiếp đưa tiền, mà là nói móc đưa tiền, đây là bởi vì trực tiếp đưa tiền vị ẩn chắc chắn thì sẽ không thu, ngươi đem nhân ra làm cái gì? Thông qua loại này vòng bèo phương thức, cái này sẽ để cho nàng có loại là chính mình cố gắng kiếm bể. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này cũng đúng là nhân ra kiếm bể, dù sao hắn thật sự sẽ không trả giá. Nếu như vị ẩn thật có thể chặt tới giá cả mà nói, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là cả hai cùng có lợi, hắn mua quần áo thiếu hoa tiền, mà vị ẩn đã kiếm được trên lệch giá. Không đúng, đây cũng là ba thắng, bởi vì hắn còn có thể thông qua loại phương pháp này dỗ vị ẩn vui vẻ, rút ngắn cùng vị ẩn ở giữa cảm tình. Cứ như vậy, Eros mang theo sống lại vị ẩn một đường đi tới ma nhã nội thành thành mấy gian nữ tính hiệu may. Hắn chuẩn bị trước tiên cho vị ẩn mua mấy bộ y phục, kết quả vị ẩn khi nhìn đến những y phục này giá cả sau, một câu nói cũng không nói quay đầu bước đi. Dù là Eros liên tục hứa hẹn mua quần áo tiền từ hắn ra cũng giống như vậy. Eros bất đắc dĩ, đành phải đi theo vị ẩn sau lưng đi vào một gian giá cả 10 phần thân dân cửa hàng, sau đó nhìn vị ẩn không để ý hình tượng cùng chủ cửa hàng dựa vào lý lẽ biện luận. Cuối cùng, chủ cửa hàng thực sự chịu không được cùng dạng này một vị xinh đẹp tu nữ mặc cả, bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy gần như giá vốn giá cả bán ra. Nhìn xem trước mặt tràn đầy phấn khởi, toàn thân tràn đầy tiểu đắc ý chi sắc vị ẩn, Eros trên mặt cũng không nhịn được lộ ra lướt qua một cái ý cười. Dạng này vị ẩn lại là một loại khác tương phản cảm giác. Hoa 2 giờ cuối cùng đem y phục của hai người mua cùng sau, Eros nhìn về phía trước vẫn như cũ ôm cái hộp vị ẩn khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất trải qua cuộc sống. Vị ẩn nghiêng đầu, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút nghi hoặc, nàng lặp lại một lần sinh hoạt cái này từ đơn, tiếp đó dò hỏi, sinh hoạt là có ý gì? Thế là, Eros đành phải đem sinh hoạt cái từ ngữ này bản thổ hóa một lần. Nghe xong Eros giảng giải ý tứ sau, vị ẩn ôm một tiếng, thuận miệng nói, quần áo cái gì có thể mặc là được, không cần thiết ở trên đây tiêu phí quá nhiều. Bọn chúng rất dễ dàng trong chiến đấu hư hại. Nhưng đắt một chút quần áo, nó tố công càng tinh tế hơn, cũng càng dễ nhìn không phải sao? Eros cũng thuận miệng phản bác. Ta cảm giác những y phục này cũng thật đẹp mắt. Vị ẩn có chút xem thường. Eros nhếch miệng, có khả năng hay không đó là bởi vì người dễ nhìn. Vị ẩn lại một lần nữa đã chứng minh, chỉ cần chân người thật tốt nhìn, coi như trên thân tùy tiện khoác mấy khối bố cũng đẹp định lý. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc liền đi tới một bên đỗ bên cạnh xe ngựa. Leo lên xe ngựa sau, Vị ẩn buông xuống trong tay cái dương, trên gương mặt xinh đẹp lóe lên một tia đáng tiếc. Nàng sở dĩ một mực ôm cái dương này, chính là muốn thử xem có cái gì mắt không mở lao ra ăn cướp. Nếu quả thật có cái gì mắt không mở, vậy nàng liền có thể kiếm một khoản nhỏ. Chỉ tiếc, ma nhã nội thành thành trị an xem ra muốn so nàng trong tưởng tượng muốn hảo. Cả một cái buổi sáng, cũng không có người mắt đuôi mù gì xuất hiện. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng cùng tạo thành nội thành nhân tố không ổn định chó đen giúp bị diệt một chuyện có liên quan. Tại hai ngày trong lúc nói chuyện với nhau, xe ngựa dọc theo đường đi nhanh chóng chạy, chẳng mấy chốc liền trở về mù trang viên. Eros từ trên người móc ra đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn, cười đối với vị ẩn nói, xem ra chúng ta còn có thể bắt kịp hôm nay cơm trưa. Một đường trở lại lầu 4, đem riêng phần mình quần áo tất cả bày hảo sau, Eros mang theo vị ẩn gõ hết kéo lệ cửa phòng. Gõ xong sau đó, Eros liếc mắt nhìn đi theo bên người mình dáng người cao gầy cao ngất vị ẩn, trong lòng đột nhiên liền sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Này làm sao cảm giác có điểm giống mang đối tượng gặp phụ huynh cảm giác gã kỳ quái. Trong lúc hắn suy nghĩ lung tung, cửa phòng từ bên trong mở ra. Người mặc trang phục nữ bộ ỉ xạ bợ lại đem cửa phòng mở ra sau, lập tức liền lui về phía sau mấy bước, cho Eros cùng vị ẩn tránh ra vị trí. Trông thấy hài tử nhà mình trở về, ngồi ngay ngắn ở trên ghế hệt kéo lệ ôn nhu nói, tới dùng cơm à. Dùng cơm xong sau, hệt kéo lệ đem một chồng văn kiện giao cho Eros trong tay. Đây là buổi sáng vị kia ỉ dạ chấp sự để cho ta chuyển giao cho ngươi. Nói là chiếc kia thuyền thiết giáp số liệu tài liệu và thao tác lời thuyết minh, nhường ngươi xem trước một chút, tiếp đó ngày mai hắn lại tới dẫn ngươi đi ụ tàu quen thuộc vật thật. Eros tiếp nhận lật qua lật lại, tiếp đó phát hiện cái này chồng văn kiện vừa vặn có hai phần, thế là hắn đem bên trong một phần đưa cho vị ẩn. Vị ẩn sau khi nhận lấy lời ít mà ý nhiều nói, ta trở về phòng nhìn. Nói xong nàng liền hướng Eros bọn người cáo từ. Nhìn xem vị ẩn bóng lưng rời đi, Eros liếc mắt nhìn bên cạnh mình chúng nữ, cười hỏi, các ngươi nhìn không có. Nếu như không thấy lời nói liền cùng một chỗ nhìn. Hắn dương lên tài liệu trong tay. Kết quả tự nhiên là không có, thế là người một nhà an vị trên ghế salon dựa chung một chỗ nhìn. Chờ bọn hắn đem cái này sắp tài liệu xem xong, đã là hơn 3 giờ chiều. Đây chính là bên này thuyền thiết giáp sao? Nếu như trên tư liệu ghi lại đều là thật mà nói, đế quốc những cái kia hơi nước chiến hạm tại trước mặt nó đơn giản giống như là đồ chơi. Hệt kéo lệ nói lời này lúc trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Eros ngửa người về phía sau, người biếng tựa ở ghế sofa trên lưng, giọng nhẹ nhàng nói, rất nhanh, chiếc thuyền này chính là của chúng ta. Hệt kéo lệ im lặng, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Eros, trong ánh mắt tràn đầy hơi tò mò, dạng này một chiếc thuyền thiết giáp nếu như chỉ bằng cho chúng ta mấy người chỉ sợ thao tác không qua tới a. Eros cười hắc hắc, thừa nước đục thả câu, mụ mụ mới biết. Hệt kéo lệ trả lời 10 phần thản nhiên, mụ mụ chính xác rất hiếu kỳ người muốn làm thế nào mới có thể để cho chiếc này thuyền thiết giáp bình thường vận hành. Lấy nàng đối với chính mình hài tử hiểu rõ, nàng có thể chắc chắn, hài tử nhà mình chắc chắn sẽ không đi tìm giáo hội muốn thuyền viên hiệp trợ. Nhưng nếu như không đi tìm giáo hội muốn thuyền viên, vậy hắn lại nên như thế nào mới có thể khiến đến chiếc này sắt thép tạo vật thành công vận hành đâu? Đối với điểm này, Etelle đúng là phi thường tò mò. Thật sự muốn biết. Eros trên mặt ý cười càng thêm hơn, tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nghĩ, lần này hệ kéo lệ trả lời 10 phần dứt khoát, nhưng ta không nói cho ngươi. Eros giơ cằm lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hệ kéo lệ chợt cảm thấy một cỗ khí ngăn ở ngực, một hồi lâu nàng mới trắng hải tử nhà mình một mắt, nghiến nghiến răng giả bộ cả giận nói, tốt, ngay cả mụ mụ đều đùa đúng không? Một bên cuối cùng nắm lấy cơ hội ẩn định dùng sức đổ thêm dầu vào lửa nói, mụ mụ ngươi nhìn hắn có phải hay không càng ngày càng không coi ngươi ra gì? Không giống ta, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Eros nghiêng qua ẩn định một mắt, loại này trà xanh chó xiếc, hắn sớm tại 10 năm trước cũng không cần. Hắn cố ý giả vờ không để ý tới ẩn định dáng vẻ, hướng về phía hệt kéo lệ nói cho mụ mụ cũng được, nhưng mà mụ mụ phải đáp ứng ta, không cho phép nói cho tỷ tỷ. Hệt kéo lệ cặp kia đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, tựa hồ là đang suy xét muốn hay không đáp ứng điều kiện này. Ẩn định lập tức liền gấp, nàng căm tức nhìn Eros, lớn tiếng chất vấn, ngươi tại sao có thể dạng này? Eros cười ha ha, ngươi không phải nghe lời mẹ sao? Cái kia chờ một lúc mụ mụ nhường ngươi tránh một chút, ngươi nhất định sẽ nghe theo a. Ta ẩn định há to miệng, trong lúc nhất thời có nỗi khổ không nói được, cuối cùng đành phải một mực cho mình mụ mụ nháy mắt, để cho mẹ mình cự tuyệt. Nhưng rất đáng tiếc, hệt kéo lệ rõ ràng cũng là thích trêu chọc nữ nhi mụ mụ. Chương 781 mụ mụ ở đâu ra đêm tối huyết mạch, chương 781 mụ mụ ở đâu ra đêm tối huyết mạch, hệt kéo lệ đôi mắt đẹp nhìn về phía nữ nhi của mình, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khó xử. Ngươi cũng nghe đến, không phải mụ mụ không muốn nói cho ngươi, mà là Eros hắn không cho phép. Eros nghe được câu trả lời này sau khóe miệng hất lên, không hổ là mẹ mình, quả nhiên không làm khó được nàng. Chính mình muốn phân hóa mẹ con các nàng hai quan hệ bị nàng liếc mắt một cái thấy ngay, hơn nữa còn làm ra phản kích. Quả nhiên, nghe được mẹ mình lời nói sau, Ẩn Đỉnh ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm tức giận. Khí này phình lên bộ dáng thật đáng yêu, Ẩn Đỉnh tham khảo đồ ý rụt cười, trong lòng ác thú vị càng lớn, ta lập tức liền muốn nói, ngươi còn không mau né tránh. Ta không. Ẩn Đỉnh thân thể nghiêng về phía trước, đặt ở ý rụt trên đùi, vượt qua ý rụt đưa tay vây quanh ở mẹ mình eo, một bộ chết cũng không buông tay bộ dáng. Ta chỉ muốn nghe. Túi đầu nhìn xem ghé vào trên đùi mình Ẩn Đỉnh, ý rụt đáp ý nói, ngươi muốn nghe nhưng ta lại không nói. Nhìn xem trước mặt này đối lại muốn ồn ào bước lên tên dở hơi, bị nữ nhi của mình ôm lấy vòng eo, hệt kéo lệ trên mặt đã lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, đừng đua tỉ tỉ ngươi. Hệt kéo lệ lấy tay vỗ nhẹ nhẹ ý rột một chút, ngữ khí giận trách. Còn có ngươi, mau buông tay. Đang nói xong ý rột sau, nàng lại trách cứ một câu ẩn đỉnh, thuộc về là tất cả đánh 50 đại bản. Ẩn đỉnh nhỏ giọng a xong một câu, sau đó mới buông lòng ra mẹ mình cái kia mềm mại eo. Bất quá nàng cũng không có cứ như vậy đứng dậy, mà là vẫn như cũ lựa chọn đặt ở ý rột trên đùi. Giống như là lo lắng Eros thật sự vứt bỏ mình đi cùng mụ mụ nói bí mật. Cảm thụ được Ẩn Đỉnh thân thể mềm mại ghé vào trên chân của mình xúc cảm, Eros lộ ra một bộ thua với người ghét bỏ bộ dáng. Được chưa? Được chưa? Lần này liền miễn cưỡng nhường ngươi nghe một chút đi. Hừ hừ, Ẩn Đỉnh âm cuối dương lên hừ hừ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc thắng sau vui vẻ. Eros cười cười, không lại để ý Ẩn Đỉnh, mà là nhìn xem vẻ kéo lệ khẽ cười nói, không đủ nhân viên, chúng ta có thể dùng thuật pháp thay thế à? Không phải có thể triệu hoán bạch cốt thủ vệ sao? Ta lại không cần bọn chúng tiến hành thuật pháp công kích, chỉ lấy thấp nhất tiêu hao duy trì bọn chúng tồn tại mà nói, tiêu hao không có bao nhiêu linh tính. Mà điểm này tiêu hao, có thể còn không có trong cơ thể ta linh tính bản thân khôi phục nhanh. Hệt kéo lệ sau khi nghe xong cũng là có chút giật mình, đây đúng là một đầu chưa bao giờ suy tưởng qua con đường. Eros cái này suy nghĩ tựa hồ cho nàng dẫn dắt, để cho nàng lập tức liền liên tưởng đến càng nhiều. Thứ, cái gì đó chính là triệu hoán bạch cốt thủ vệ tới làm thuyền viên lái thuyền A, còn tưởng rằng phương pháp gì đâu. Ẩn Đỉnh nhỏ giọng lầu bầu một chút, đáp án này cùng nàng vừa rồi trong đầu nghĩ thực sự chênh lệch nhiều lắm. Cắn ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Ẩn Đỉnh liền há mồm tại Eros trên đùi nhẹ nhàng cắn một cái. Cảm thụ được trên đùi truyền đến nhẹ cảm rất đau, Eros biểu lộ có chút cứng ngắc. Hắn ho nhẹ một chút, đưa tay vô vô Ẩn Đỉnh phía sau lưng, thúc giục nói, "Tốt, tốt, dậy rồi. Ngươi là chó nhỏ a, còn cắn người." Ẩn Đỉnh từ Eros trên đùi đứng dậy, khẽ hất hàm, "Gọi ngươi vừa rồi nhằm vào ta, liền cắn ngươi." Eros mới không bằng nàng chấp nhận đâu, chỉ là đưa tới lấy răng đổi răng tại Ẩn Đỉnh trên cổ cắn một cái. Hai người lập tức liền náo làm một đoàn. Vốn là còn đang suy tư, hệt kéo lệ bị bọn hắn vui đùa ầm ĩ từ trong trầm tư giật mình tỉnh giấc, nhìn xem hai cái này hòa mình hài tử, gương mặt xinh đẹp tối sầm. Đủ, không thể nhịn được nữa, hệt kéo lệ cuối cùng nhịn không được gở mắng trước mặt đôi này nữ. Nghe được mẹ mình gở mắng, Ẩn Đỉnh lập tức liền từ ý rột dưới thân chui ra, nhanh như chớp liền nhảy tuốt lên mẹ mình một bên khác. Nàng một bên sửa sang trên người mình xốc xếp quần áo, một bên hướng về phía mẹ mình nũng nịu. Ý rột nhưng là mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, ngồi nghiêm chỉnh. Hệt kéo lệ nâng trán, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia không thể làm gì. Một lần nữa bình phục một chút nội tâm mình cảm xúc sau, nàng lúc này mới lên tiếng nói đến chính sự. Ngươi dự định để cho bạch cốt thủ vệ thay thế thuyền viên, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, bạch cốt thủ vệ là không có trí khôn. Bọn chúng chỉ có thể dựa theo ý chí của ngươi hành động, mà thao túng một chiếc như thế rườm rà thuyền thiết giáp, cũng không phải một hai đạo đơn giản ý chí liền có thể làm được. Ngươi nhất thiết phải phân ra rất nhiều tâm thần, tự mình đi thao túng những bạch cốt kia thủ vệ, này lại không có điểm quá hao phí tâm lực. Eros cười nhạt một tiếng, này đối người khác mà nói có lẽ là một kiện rất khó hoàn thành sự tình, nhưng với ta mà nói lại cũng không tính toán một việc khó. Cường độ linh hồn của ta có thể để ta nhẹ nhõm phân tâm khống chế nhiều bộ bạch cốt thủ vệ. Nói đến đây, Eros dừng lại một chút, tiếp đó cười nhìn về phía hệt kéo lệ nói, lại nói, đây không phải còn có các ngươi có đây không? Ngày mai chúng ta cùng đi ụ tàu học tập như thế nào điều khiển chiếc này thuyền thiết giáp, đến lúc đó các ngươi cũng có thể triệu hoán mấy cái bạch cốt thủ vệ hỗ trợ điều khiển a. Chẳng lẽ mụ mụ không muốn giúp ta sao? Nói xong lời cuối cùng, Y Rốt trong giọng nói đã mang tới một chút yêu thương. Hệt kéo lệ đôi mắt đẹp trắng chính mình hài tử một mắt, tức giận nói, mụ mụ làm sao lại không giúp ngươi đây, thèm đòn. Y Rốt cười hắc hắc, thân thể nghiêng một cái liền dựa vào ở mẹ mình trên thân. Ngài chắc chắn là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Liền biết nói tốt tới dỗ mụ mụ vui vẻ. Hệt kéo lệ sang giọng, nào có, không tin ngươi hỏi tỉ tỉ. Y Rốt bị hoan uổng biểu lộ. Ngồi ở hệt kéo lệ bên kia ẩn đỉnh nghe được Y Rốt lời nói sau, hai tay vây quanh ở mẹ mình cánh tay, đem đầu đặt tại mẹ mình đầu vai, cái đầu nhỏ mánh liệt điểm. Ta cũng cảm thấy mụ mụ là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Nhìn xem cái này một trái một phải hai cái tên dở hơi hài tử, hệt kéo lệ cái kia bình lên khỏe môi liền không có buông ra qua. Cứ như vậy, người một nhà lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, tiếp lấy Y Rốt liền đem chính mình từ giáo hội đổi được thành phẩm ma dược giao cho hệt kéo lệ, để cho hắn thừa dịp bây giờ có thời gian trực tiếp hoàn thành tấn thăng. Có xúc tu lão ca tại, những cái kia tránh quỷ dị xâm lấn nghi thức trận pháp, hòa hợp trợ tấn thăng nghi thức trận pháp cũng có thể bỏ bớt hết. Chỉ cần thỏa mãn tấn thăng điều kiện, liền có thể trực tiếp ăn ma dược tấn thăng, so với lúc đầu rườm rà quá trình, bây giờ không thể nghi ngờ giản tiện quá nhiều. Dĩ nhiên đối với bên ngoài chắc chắn là không thể đem liên quan tới xúc tu lão ca sự tình nói ra được. Hắn cũng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ, người bên cạnh mình toàn bộ đều biến thành ngoại ngoại khối thịt. Cho nên, lại đến thân yêu bà bạ dạ có nổi thời điểm. Xem như tổ tiên thần khí, nàng có thể ngăn cách quỷ dị xâm lấn không phải rất bình thường sự tình sao? Mà bà bạ dạ đối với cái này đã chết lặng, ngược lại trên người có hoa đã đủ nhiều, nhiều hơn nữa chút cũng không có gì. Cái này kêu là làm con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Chỉ là để cho Ý Rột có chút kinh ngạc là, mẹ mình tấn thăng danh sách năm lúc thiết kế huyết mạch nghi thức trận pháp, thế mà đưa tới bà bạ dạ chú ý kỳ quái, mụ mụ ngươi thế nào lại là đêm tối huyết mạch. Linh hồn trong không gian, bà bạ dạ mượn nhờ Ý Rột ánh mắt, nhìn xem trên sàn nhà dùng nệt kéo lệ máu tươi khắc họa huyết mạch nghi thức trận pháp, phát ra một tiếng nhẹ đều. Ý Rột đầu đầy dấu chấm hỏi, mẹ mình tại sao có thể có đêm tối huyết mạch? Chương 782 còn không có tỉnh lại sẽ dạ phỉm na, chương 782 còn không có tỉnh lại sẽ dạ phỉm na, chẳng lẽ mình ngoại công một nhà kỳ thực là tổ tiên vị nào tiên tổ di thất bên ngoài huyết mạch. Tiếp đó bởi vì bọn hắn cũng không biết chính mình là đêm tối nhất tộc hậu duệ, cho nên lại tránh được giáo hội điều tra, hơn nữa may mắn còn sống sót đến nay. A, sẽ không như thế cậu huyết ta. Trước ngươi không có phát hiện sao? Linh hồn trong không gian, Ý Rột nhíu mày hỏi. Mẹ mình trước đây bởi vì linh hồn xé rách dẫn đến lúc hôn mê, bà dạ là đã kiểm tra thân thể của nàng. Theo lý thuyết, nếu như mình mụ mụ là đêm tối huyết mạch nàng hẳn là đã sớm phát hiện mới đúng. Bà dạ cũng có chút buồn bực trả lời, phía trước chính xác không có kiểm tra ra nàng là đêm tối huyết mạch. Bây giờ sở dĩ phát giác, còn là bởi vì nàng dùng máu tươi khắc họa đi ra ngoài huyết mạch nghi thức trận pháp tán phát linh tính hương vị, rất giống đêm tối nhất tộc huyết dịch. Linh hồn trong không gian, một người một khí linh hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cuối cùng Ý Rốt nhịn không được mở miệng phá vỡ phần này trầm mặc. Ta cũng không biết, ta dù sao ta không phải là thần linh, không có toàn tri quyền hành. Bởi vậy có một số việc ta cũng không hiểu. Bà dạ giang tay ra. Vậy cái này sẽ đối với mẹ ta có bị thương gì hại sao? Ý Rốt bây giờ quan tâm nhất chính là điểm ấy, còn lại có thể đợi phía dưới lại nói. Bà dạ liếc mắt, tức giận nói, chính ngươi không phải liền là đêm tối nhất tộc người sao? Ngươi nói có hay không tổn thương? Ý Rốt ngơ ngác một chút, sau đó mới phản ứng lại chính mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề, chuyện này thực ra cũng không thể trách hắn, thật sự là thuộc về là quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ là không nghĩ tới thế mà thật sự sẽ phát sinh loại này chuyện màu chó. To lớn cái đế quốc, mấy tỷ nhân khẩu, hàng ngàn hàng vạn gia đình quý tộc, kết quả là tốt như vậy có khéo hay không tìm được cùng mình nắm giữ đồng dạng huyết mạch quý tộc thành hôn. Đây coi là cái gì? Cũng là một loại linh tính tụ hợp hiệu ứng. Giống nhau huyết mạch sẽ không tự chủ lẫn nhau tiếp cận. Có thể là trên người nàng thuộc về đêm tối huyết mạch trải qua mấy chục đời thậm chí trên trăm đại pha loãng, trở nên quá mức mỏng manh, đến mức ta trong lúc nhất thời cho không để ý đến. Mà bây giờ nàng tấn thăng danh sách năm, thiết kế huyết mạch nghi thức trận pháp lúc, lại kích hoạt lên nàng bộ phận kia mỏng manh đêm tối huyết mạch, này mới khiến ta phát rất ra. Lúc này, bà dạ đem chính mình suy đoán nói ra. Cái này cũng miễn cưỡng coi là một lý do chứ, Ý Rốt gật đầu một cái. Dưới mắt cũng không có cái khác tốt hơn giải thích. Ý thức từ linh hồn trong không gian rút ra, Ý Rốt tiếp tục nhìn chăm chú ở vào huyết mạch nghi thức trong trận pháp ở giữa hệt kéo lệ, chờ đợi nàng tấn thăng hoàn thành. Bởi vì không có quỷ dị quấy nhiễu, hệt kéo lệ tấn thăng nghi thức tiến hành vô cùng thuận lợi, chẳng mấy chốc liền hoàn thành tấn thăng. Nhìn xem từ huyết mạch nghi thức trong trận pháp đứng dậy hệt kéo lệ, cảm thụ được trên người nàng không bị khống chế ra bên ngoài tiêu tán linh tính ba động, Ý Rốt trên mặt đã lộ ra ý cười. Mụ mụ cảm giác thế nào? Hệt kéo lệ không có trả lời, mà là nhíu mày cẩn thận cảm thụ một chút chính mình trước mắt cơ thể, một hồi lâu mới lắc đầu khẽ cười nói, chính là cơ thể có chút chứng thống, cái khác còn tốt. Đây là bởi vì ngươi còn không có thành công khống chế lại cơ thể hướng ra phía ngoài tiêu tán linh tính. Chờ ngươi mấy ngày nay làm quen một chút lực lượng của mình, để cho thể nội linh tính không còn tiêu tán sau liền sẽ không có cảm giác này. Y Rốt bắt đầu cẩn thận vì chính mình mụ mụ giảng giải danh sách năm tri thức. Hệt kéo lệ mỉm cười, cũng không đánh gãy Y Rốt giảng thuật, mười phần nghiêm túc nghe giảng, dù là những kiến thức này nàng cũng sớm đã hiểu rõ thuộc đầu. Căn dặn xong chú ý hạng mục sau đó, Ý Rốt lúc này mới nhìn về phía đứng một bên Ý Xa Bợ là nói, ngươi phần kia ma dược liền tạm thời đặt ở ta cái này à, chờ ngươi vài ngày sau triệt để thỏa mãn tấn thăng điều kiện sau lại tới tìm ta muốn. Ý Xa Bợ là đối với cái này tự nhiên là không có ý kiến gì. Ta đây này. Ấn Đình rôi ra tay nhỏ chọc chọc Ý Rốt hông, chớ mắt nhìn. Ý Rốt trên mặt đã lộ ra một nụ cười, yên tâm đi. Làm sao lại quên ngươi đây, ngươi phần kia ta cũng giúp ngươi đổi, chờ ngươi triệt để tiêu hóa xong ma dược liền có thể tới tìm ta muốn. Ẩn Đỉnh khẽ môi hơi bệnh, khe khẽ hừ một tiếng, cái này còn tạm được. Nhìn thấy nàng bộ dạng này, bộ dáng khả ái, ý rốt nhịn không được dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếp đó vừa đi vừa về xoa nắn mấy lần. Ẩn Đỉnh lập tức trợn mắt nhìn, ngay tại nàng chuẩn bị trả thù lại thời điểm, đã sớm đã có dự liệu ý rốt lập tức đứng dậy nói, ta đột nhiên nghĩ đến trong vạc trong thế giới còn có sự kiện không có xử lý, ta phải đi xử lý một chút. Nói xong, hắn liền chạy ra khỏi mẹ mình cư trú gian phòng. Nhìn xem ý rốt bóng lưng rời đi, Ẩn Đỉnh móp méo miệng, đem cái đầu nhỏ chôn ở mẹ mình trong ngực chắp chắp, ủy khuất khuất tố cáo, mụ mụ ngươi nhìn, hắn mỗi ngày chỉ biết khi dễ ta. Hệ kéo lê nhẹ nhàng đuốt ve nữ nhi của mình mềm mại phía sau lưng, ánh mắt cưng chiều, tiếng nói ôn nhu, được rồi, không thương tâm, chờ hắn làm xong trở về, mụ mụ giúp ngươi giáo huấn hắn. Ẩn Đỉnh trọng trọng gật đầu, mụ mụ nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn, để cho hắn mỗi ngày khi dễ ta. Nghe cái này giữ dằn ngữ khí, hệ kéo lê đôi mắt đẹp cong trở thành một đạo vành trăng huyết. Không hổ là nữ nhi của mình, chính xác khả ái đây. Một bên khác, đã trở lại gian phòng của mình tiến vào trong vạc thế giới Eros, tìm được đang cùng chúng nữ cùng nhau chơi đùa lấy lá bài hy phở dậy ra. Hắn lần này tiến vào mục đích dĩ nhiên chính là trợ giúp Hi Phở Dậy Dạ tấn thăng danh sách 6. Cho Eros đem chuẩn bị xong danh sách 6 thành phẩm ma dược đưa tới. Hi Phở Dậy Dạ chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra trước mặt vật này là cái gì, chỉ là trong nháy mắt, trong con ngươi xinh đẹp của nàng liền lóe lên một tia kinh hỉ. Đây là danh sách 6 ma dược. Mặc dù đã 10 phần khẳng định, nhưng nàng vẫn là không nhịn được cầu chứng đạo. Eros khẽ cười nói, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi đi giáo hội hồi bài a, ngươi không phải đã tiêu hóa xong danh sách 7 ma dược sao? Nghe được ý đồ là đặc biệt vì chính mình tiêu phí giá thật lớn đi giáo hội hối đoái danh sách 6 thành phẩm ma dược sau, khi Phở Dậy Dạ nhìn về phía ý đồ đôi mắt đẹp bên trong, đã có một tầng sương mù bắt đầu tràn ngập, tràn đầy giả dích tình cảm. Gặp khi Phở Dậy Dạ chỉ là nhìn mình không nói lời nào, ý đồ lại đưa tay hướng phía trước đưa đưa, cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tấn thăng. Khi Phở Dậy Dạ hít mũi một cái, nhẹ nhàng mềm mềm ừ một tiếng. Sau đó nàng hướng trên chiếu bài mạ gì bọn người nói một tiếng xin lỗi, liền theo ý đồ rời đi. Càng chạy thân thể của nàng lại càng mềm, đến cuối cùng đã là cả người đều rúc vào ý đồ trong ngực. Trước đó thực lực không đủ, không cách nào đến giúp Eros, nhưng đợi nàng tấn thăng danh sách 6 sau, hẳn là có thể đến giúp Eros đi. Nàng cũng không muốn chỉ là làm dễ nhìn bình hoa. Tại hai người đi xa sau, mạ dì liếc mắt nhìn nút ở phía sau mình mụ mụ, trên mặt đã lộ ra vẻ ngờ vực, ngươi trốn cái gì? A, không có a, ta lúc nào né? Ta không phải là vẫn đứng tại cái này sao? Xê dạ phìm na ánh mắt lay động, cố giả bộ chấn định nói. Mạ dì trên dưới quan sát một chút mẹ mình, ta cảm giác ngươi từ tối hôm qua bắt đầu cũng có chút không thích hợp. Ngươi như thế nào cùng ngươi mụ mụ nói chuyện? Ta là lạ ở chỗ nào? Xê dạ phìm na có chút chột dạ. Mạ dì càng xem càng cảm thấy không đúng, cầm trong tay bài ném một cái, đội vàng lôi mẹ mình đi tới một chỗ ngóc ngách, chất vấn, ngươi có phải hay không quyến rũ ý rột tiếp đó bị hắn cự tuyệt? Vàng không thì ngươi trốn cái gì? Ngay từ đầu còn có chút chột dạ xê dạ phìm na nghe nói như thế, lập tức liền có chút bất mãn, nói cái gì đó? Chỉ bằng ta vóc người này, ta khí chất này, ta cái này dung mạo, ngươi cảm thấy sẽ có nam nhân cự tuyệt sao? Mạ dì nghe xong, chợt cảm thấy cũng có đạo lý, lấy nàng đối với ý rột hiểu rõ, nếu như mình mụ mụ thật sự mở miệng, vậy hắn chắc chắn thì sẽ không cự tuyệt. Nhưng tất nhiên không phải bị tự tuyệt lúng túng, cái kia mụ mụ trốn cái gì? Đoán chừng mạ gì như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình cái này đẩy miệng câu đùa tục mụ mụ kỳ thực là cái đua mạnh miệng a, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái môi, kết quả đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Chương 783 nếu như ngươi không phải mẹ của ta tốt biết bao nhiêu, chương 783 nếu như ngươi không phải mẹ của ta tốt biết bao nhiêu. Hi Phở Dậy Dạ trong gian phòng, đang lúc ý rốt chuẩn bị đối với Hi Phở Dậy Dạ nói có thể tấn thăng lúc, nơi cửa phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ý rốt đưa tay đem môn kéo ra, đã thấy chịu FLR phu nhân đứng tại cửa phòng. Gặp ý rốt hướng mình xem ra, chịu FLR phu nhân liếc mắt nhìn Hi Phở Dậy Dạ, nhẹ giọng hướng về phía ý rốt giải thích nói, ta có chút bận tâm Hi Phở Dậy Dạ tấn thăng, cho nên cũng nghĩ ở một bên đứng ngoài quan sát. Đối với cái này ý rốt là lý giải, bởi vì danh sách đường tắt càng lên cao tấn thăng độ khó lại càng lớn, bị quỷ dị xâm lấn, mất khống chế biến thành quái vật phong hiểm cũng càng lớn. Chịu FLR phu nhân lại không biết hắn nắm giữ xúc tu lao ca, lo lắng cho mình nữ nhi tấn thăng là không thể tránh được. Yên tâm đi, phu nhân, có ta ở đây không có việc gì. Ý rốt 10 phần tự tin. Hắn phần tự tin này cũng là cho chịu FLR phu nhân không thiếu cảm giác an toàn, để cho trên mặt nàng vẻ lo lắng ít đi rất nhiều. Dỗ dành xong chịu FLR phu nhân sau, ý rốt hướng về phía Hi Phở Dậy Dạ khẽ gật đầu một cái, có thể. Hi Phở Dậy Dạ không có ở do dự, lập tức rút ra bình ma dược kia nắp bình, liền chuẩn bị uống xong. Chịu FLR phu nhân đôi mắt đẹp trợ to, có chút kinh hoàng ngăn cả nói, ngươi còn không có bố trí ngăn cách quỷ dị xâm lấn cùng phụ trợ tấn thăng nghi thức trận pháp đâu. Không làm mảy may chuẩn bị liền uống ma dược, đây không phải đang cầm sinh mệnh của mình đùa giỡn hay sao? Vừa rồi chịu FLR phu nhân không khí đến, khi Phở Dậy Dạ đã từng hỏi thăm qua ý rốt không cần bố trí phụ trợ tấn thăng nghi thức trận pháp sao. Nhưng ý rốt trả lời là, không cần, trực tiếp uống là được rồi. Từ đối với ý rốt tín nhiệm, khi Phở Dậy Dạ cũng không hỏi nhiều, 10 phần khôn khéo nghe theo sự an bài này. Bởi vậy, dù là nghe được mẹ mình kinh hô, khi Phở Dậy Dạ động tác trong tay cũng không có dừng lại, trực tiếp liền đem trong bình ma dược uống một hơi cạn sạch. Chịu FLR phu nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh, thân thể có chút lung la lung lay. Ý rốt đưa tay đỡ vị này kém chút ngã nhào phong vận thiếu phụ, tiếng nói nhu hòa an ủi, phu nhân yên tâm, khi phở rời dạ không có chuyện gì. Ta cái này phong ấn vật có thể ngăn cách quỷ dị xâm lấn, cho nên không cần bố trí dụng cụ phụ trợ thức trận pháp cũng được. Nghe được cái này phong ấn vật có thể ngăn cách quỷ dị xâm lấn sau, chịu FLZ phu nhân lúc này mới thở dài một hơi. Thì ra là như thế a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không nói chuyện nói như thế, nhưng nàng ánh mắt nhưng vẫn là không nháy một cái nhìn mình chằm chằm nữ nhi, chỉ sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Rõ ràng, lo lắng của nàng là dư thừa, có ý rốt tại, căn bản cũng không có thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Khi phở rời dạ tấn thăng 10 phần thuận lợi, không có vẻ ngoài ý muốn. Nhìn về phía trước quanh thân tiêu tán lấy linh tính hy phở rời dạ, ý rốt trên mặt mang ý cười nói, kế tiếp ngươi chỉ cần kiểm chế một chút chính mình tiêu tán linh tính, liền có thể ổn định danh sách 6 cấp độ. Khi phở rời dạ đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một tia ý mừng, vừa định mở miệng, nhưng xuất hiện trước mặt một màn lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời quên chính mình muốn nói gì. Tại trong tầm mắt của nàng, chịu FLZ phu nhân bây giờ đang nửa tựa ở ý rột trong ngực, khắp khuôn mặt là vui sướng. Khi phở rời dạ biểu tình biến hóa tự nhiên là đưa tới chịu FLZ phu nhân chú ý, tiếp đó chịu FLZ phu nhân lập tức liền phản ứng lại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đỏ mặt lên, ấp úng biện giải cho mình, không phải ngươi nghĩ như thế, ngươi nghe ta giảng giải. Chúng ta không có cái gì, hắn vừa rồi cũng chỉ là giúp đỡ một chút ta. Khi phở rời dạ đôi mắt đẹp hơi gấp, cười không ngớt, ta biết, ta tin tưởng mụ mụ. Nghe được nữ nhi của mình nguyện ý tin tưởng mình, chịu FLZ phu nhân thoáng bình phục một chút nội tâm mình mãnh liệt cảm xúc. Còn tốt nữ nhi của mình tin tưởng mình, bằng không thì nàng thật sự không muốn biết làm thế nào mới tốt. Y Rốt liếc mắt nhìn trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười hi phở dậy ra, chủ động vì chịu FLZ phu nhân làm chứng nói, vừa rồi phu nhân đúng là có chút bận tâm ngươi, ta cũng chính xác chỉ là giúp đỡ phu nhân một chút. Ta biết mẹ ta tính cách. Hi phở dậy ra trong đôi mắt đẹp mang theo ý cười nói, cũng chính bởi vì nàng hết sức rõ ràng mẹ mình tính cách, cho nên mới sẽ lao trêu cả nàng. Mắt thấy hiểu lầm giải trừ, Y Rốt liền chuẩn bị rời đi. Khi nghe đến Y Rốt lại muốn sau khi rời đi, khi phở rời dạ trong đôi mắt đẹp lộ ra lướt qua một cái không muốn, liền không thể đợi nữa một hồi sao? Y Rốt nghĩ nghĩ, thật giống như bây giờ trở về ngoại giới gian phòng cũng không có gì chuyện, mà khoảng cách dùng bữa tối lại còn có một đoạn thời gian. Ngược lại là chính xác có thể tại trong bạc thế giới chờ lâu một hồi. Nhìn thấy Y Rốt đổi chủ ý sau, khi phở rời dạ trên mặt đã lộ ra một tia kinh hỉ. Kế tiếp Y Rốt liền chờ tại khi phở rời dạ trong gian phòng buổi tiếp nàng nói chuyện, liền đơn thuần giúp vào với nhau lẫn nhau nói chuyện, cũng không có cái gì cái khác cử động. Cái này khiến cũng bị lôi kéo tại bên giường ngồi xuống chịu FLZ phu nhân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nàng còn tưởng rằng chính mình lại muốn bị cưỡng ép xem như người xem đâu. Bây giờ mặc dù cũng có chút không được tự nhiên, nhưng dù sao cũng so phía trước mấy lần kia muốn hảo. Ba người cứ như vậy tán gẫu một đoạn thời gian, đợi đến đưa tiện ý rốt sau, khi phở rời dạ đem chiếc cằm thon đặt tại mẹ mình trên bờ bay, ngựa khí sâu kín nói, nếu như ngươi không phải mẹ của ta tốt biết bao nhiêu à, như vậy ta liền có thể khuyên ngươi cũng đuổi theo ý rốt. Đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ chịu FLZ phu nhân mí mắt giật một cái, có chút xấu hổ ngắt lời nói, ngươi nói cái gì đó. Bị đánh gãy lời nói hi phở rời dạ cũng không tại tiếp tục tiếp lấy cái đề tài kia nói nữa, mà là hì hì nở nụ cười, đưa tay ôm lấy mẹ mình, tiến đến bên thai nhỏ giọng nói, lại nói mụ mụ mỗi lần nhìn thấy những cảnh tượng kia thời điểm, trong lòng là nghĩ như thế nào à? Tối ngủ lúc, có ngậm miệng. Chịu FLZ phu nhân cuối cùng nhịn không được mở miệng khiển trách, trong giọng nói tràn đầy xấu hổ giận dữ. Nhìn mình mụ mụ đỏ lên khuôn mặt, hi phở rời dạ cũng phi thường thất thú không có lại nói tiếp. Thằng đến sau một lúc lâu mới lần nữa phản nàn nói, ngươi tại sao muốn là ta mụ mụ à, ngươi tại sao muốn là cha ta thê tử à? Chịu FLZ phu nhân không nhìn thẳng những lời này, xem như không nghe thấy đồng dạng. Thấy mình mụ mụ không để ý tới mình, khi phở rời dạ nói sang chuyện khác, mụ mụ, ngươi nói ba ba bây giờ hẳn là đang làm cái gì? Có thể tại cùng hắn tên bí thư kia cùng một chỗ dùng bữa tối à? Nói lời này lúc, chịu FLZ phu nhân ngữ khí có chút phức tạp. Ngươi không tức giận. Khi phở rời dạ có chút hiếu kỳ. Quý tộc nam nhân không đều như vậy sao? Lại nói, Eros cũng không phải là như vậy sao? Như thế nào không gặp ngươi sinh khí? Chịu FLZ phu nhân không nói gì đạo. Eros không giống nhau. Khi phở rời dạ phản bác. Cái nào không giống nhau? Chịu FLZ phu nhân lườm nữ nhi của mình một mắt. Chương 784 trả đũa, lễ tình nhân vẫn như cũ ổn định đổi mới. Chương 784 trả đũa, lễ tình nhân vẫn như cũ ổn định đổi mới. Khi phở rời dạ hắc hắc cười ngây ngô nói, mụ mụ không phải thấy qua sao? Tất cả chúng ta cùng một chỗ đều đánh không lại hắn. Chịu FLZ phu nhân khỏe mặt giật một cái, nàng không muốn lại cùng cái này đẩy trong đầu cũng là kia cái gì nữ nhi nói chuyện. Hiện thế, Eros vừa trở lại gian phòng của mình, đem bày ra thủy tinh vật trang trí thu hồi sau, cửa ra vào liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tùy theo mà đến còn có một đạo nhu hòa ngữ tỷ tiếng nói. Chủ nhân, nên dùng bữa ăn tối. Tới. Nghe được Isabella là kêu gọi sau, Eros lập tức lên tiếng. Đi tới ngoài cửa, nhìn xem trước mặt dáng người cao gầy yêu kiểu Isabella, Eros thuận tay liền đập rồi một lần. Cũng may hắn không dùng rất nhiều khí lực, âm thanh rất nhỏ, cũng tỉnh không lo lắng bị căn phòng cách vách bên trong chúng nữ nghe thấy. Vô duyên vô cớ chịu một cái tát ỉ xạ bợ là hàm răng khẽ cắn môi dưới, cưỡng ép đè nén xuống trong mũi ngâm khẽ, lúc này mới không có để cho chính mình thất thố. Chủ nhân, ỉ xạ bợ là nhỏ giọng oán trách một tiếng. Eros cười hắc hắc, sau đó thật nhanh sửa sang lại một cái trên mặt mình biểu lộ, ánh mắt yên tĩnh mở ra sát vách cửa phòng. Sát vách trong phòng khách, chúng nữ đã ngồi đủ, liền chờ hắn đâu. Eros không có trì hoãn, thật nhanh nhập tọa. Người một nhà dùng qua bữa tối sau, liền trên ghế salon ngồi. Ed Kéo Lệ đêm nay không có đọc sách, mà là ngồi ở kia cố gắng kiểm chế lấy trên người mình tán phát linh tính sức mạnh. Bởi vì mẹ mình vừa tấn thăng, thể nội linh tính sức mạnh không ổn định, bởi vậy Eros cũng không có đem nàng cũng nắm giữ đêm tối huyết mạch sự tình nói ra. Hắn chuẩn bị chờ mình mụ mụ triệt để ổn định linh tính sức mạnh sau đó lại nói, tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì. Thời gian đã tới đêm khuya, trong phòng ẩn đỉnh ôm gối ôm nằm ngáy ho ho, bên ngoài phòng khách trên ban công. Eros rời một tấm có chỗ tựa lưng cái ghế ngồi ở trên ban công, nhìn xem ám chi ngoại hải tình quang thôi sáng bầu trời đêm. Hắn cứ như vậy lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, một cái tay vô ý thức vuốt vuốt xỉn thì ạ tóc dài màu bạc, ánh mắt thâm thúy nhìn phía xa, thật lâu không nói gì. Hồi lâu sau, Eros mới mở miệng lẩm bẩm nói, "Xỉn thì ạ, ngươi biết tiên tổ là một cái người thế nào?" "Thần sao?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, chỉ ở bên cạnh thân linh tính chi trong tưởng quanh quẩn. Xỉn thì ạ không có trả lời ngay vấn đề này, hồi lâu sau, mới tạm thời đưa ra một chút thời gian lắc đầu hồi đáp, "Tại kỷ nguyên thứ hai, ta cũng không có cùng đêm tối tiếp xúc gần gũi tư cách, cho nên ta đối với hắn hiểu rõ phần lớn đều đến từ nghe đồn. Chủ nhân nếu là nghĩ muốn hiểu rõ hắn, hẳn là đến hỏi cái kia ba kiện thần khí, các nàng mới là khoảng cách đêm tối gần nhất tồn tại, chắc cũng là hiểu rõ nhất đêm tối tồn tại. Ngươi tại sao đột nhiên hỏi chủ nhân?" Linh hồn trong không gian, bà dạ đem ánh mắt từ xỉn thì ạ khỏe miệng thu hồi, giọng thanh thúy bên trong mang theo một chút tò mò hỏi. Eros cười cười, nhẹ giọng cảm thán nói, chính là cảm giác tổ tiên trên thân giống như bao quanh một tầng mê vụ, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Bà dạ nghe vậy, chuyện đương nhiên trả lời, chủ nhân chấp trưởng bí mật quyền hành, liên quan tới hắn hết thảy đều bị bí mật bao trùm, người bên ngoài chắc chắn không cách nào nhìn rõ ràng. Hại, cũng đúng. Eros cười lắc đầu. Bà dạ biểu lộ có chút kỳ quái nhìn Eros một mắt, nàng luôn cảm giác hôm nay Eros có chút không giống. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay Cynthia đồng ý như thế nguyên nhân? Cynthia tốt xấu đã từng là một vị thần linh chân chính, làm ra cử động như vậy, quả thật có thể cho Eros mang đến rất lớn cảm xúc. Thời gian tại loại này tĩnh mịch an nhàn bầu không khí bên trong từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, Eros dưới thân đang ngồi cái kia trương một chế cái ghế ra bên ngoài toát ra mẩn xanh. Nhưng rất nhanh, đóa này mẩn xanh ngay lập tức khô héo tàn lụi, biến mất không thấy, vừa rồi một màn kia giống như là ảo giác. Eros đưa tay nhẹ vỗ về Cynthia phía sau lưng, Cynthia vẫn như cũ không nói tiếng nào. Sáng sớm hôm sau, trong mơ mơ màng màng tỉnh ngủ ân đỉnh đánh một cái ngáp, quen thuộc đẩy ra ý giơ tay, từ trên giường ngồi thẳng người. Cảm thụ được sáng sớm hơi có chút chói mắt tia sáng, ân đỉnh hít mắt, lấy lại bình tĩnh. Nhu thuận tóc vàng như là thác nước xóa tại nàng trần trụi trắng nõn trên đầu vai, để cho nàng bây giờ lộ ra vừa kiểu mị lại lười biếng. Ân đỉnh trên cánh tay nâng, động tác duyên dáng duỗi lưng một cái, làm xong động tác này sau, nàng một cái tay xoa còn có chút nhập nhẹ ánh mắt, một cái tay đẩy ý giơ, tiếng nói hàm hồ kiều nhuyễn, rời giường ngâu cảm thụ được đầu vai động tĩnh, một đêm đều không như thế nào ngủ ý giơ mở mắt. Rời giường rửa mặt, lúc này ẩn đinh lại nói, nhưng đáp lại nàng chỉ có hai cánh tay, cùng với bị xem như hình người gối ôm bật bệnh. Eros đưa tay ôm ẩn đinh mềm mại mịn màng vòng eo, một chút dùng sức liền đem từ trên giường ngồi dậy nàng một lần nữa kéo về trong chăn. Ẩn đinh nha một tiếng, tiếp đó thân thể lại lần nữa tiến nhập chăn ấm áp, đầu đụng phải Eros cái kia lồng ngực nở nang. Ẩn đinh nháy nháy mắt, chống chống quay hàm, lầu bầu một câu, thực sự là một đầu lớn con heo lười. Nói như vậy, nàng cũng chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung giác. Chỉ có điều, đợi nàng lần nữa tỉnh ngủ sau, bên cạnh đã không còn Eros bóng dáng. Ẩn Đình ngồi ở đầu giường, nhìn xem rông tuyết bên gối, cái đầu nhỏ trong lúc nhất thời có chút ngộng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa trong phòng khách truyền đến một tiếng trả đũa kêu gọi, "Ẩn Đình, nên đứng lên rửa mặt dùng bữa ăn sáng, mụ mụ đang chờ ngươi, ngươi là một con lợn sao? Có thể ngủ như vậy?" Ẩn Đình tức giận, nghiến chặt hàm răng, "Này đáng chết ra hỏa, đến cùng ai mới là đầu heo kia?" A thở phì phò, Ẩn Đình hất lên chăn mền, xoay người xuống giường, hướng về trong phòng ngủ độc lập phòng tắm đi đến. Nàng quyết định, buổi sáng hôm nay vô luận ý Rose nói cái gì, nàng cũng sẽ lại không để ý đến hắn. Trong phòng khách, nghe trong phòng tắm truyền ra động tĩnh, Eros khẽ môi bật lên. Chơi thật vui chờ ẩn đỉnh rửa mặt xong dùng qua sau bữa ăn sáng không đầy một lát, ý dạ chấp sự liền ngồi xe ngựa chạy tới mụ trang viên. Hắn hôm nay mục đích đi tới, dĩ nhiên chính là mang Eros và người này tiến đến đụ tàu học tập thao tác chiếc kia thuyền thiết giáp. Trong gian phòng, nhìn xem trước mặt đã đem mục đích chuyến đi này nói xong ý dạ chấp sự, Eros quay đầu nhìn về phía ẩn đỉnh, khoe miệng lộ ra một vẻ như có như không cười, ngươi không trở về ta coi như ngươi không đi. Không được, ta cũng muốn đi. Ẩn đỉnh trong nháy mắt liền phá công. Đầu kia sáng nay không để ý tới ý Eros quyết định, vẹn vẹn chỉ duy trì 40 phút. Cứ như vậy bọn hắn một nhóm 7 người toàn bộ đều ngồi lên ý dạ chấp sự chiếc xe ngựa kia, cùng nhau hướng về ụ tàu chạy tới. Cái này một học tập chính là 3 ngày thời gian, 3 ngày này bọn hắn ăn ở toàn ở trên đầu kia chiều dài hơn 200m sắt thép thế lực bá chủ. Nói thật ý Eros cảm giác chính mình phía trước có chút đánh giá thấp trước mặt chiếc này thuyền thiết giáp. Muốn thao tác độ khó của nó xa xa so với mình trong tưởng tượng cao hơn. Cũng tỉ như bây giờ, giáo hội hết thảy ở này chiếc trên thuyền an bài hơn 100 vị thủy thủ, này mới khiến chiếc thuyền này điều khiển như cánh tay. Phải biết cái này hơn 100 vị thủy thủ đều là thuật sĩ, một cái có thể làm mấy chục cái trên trăm người bình thường sử dụng. Đây nếu là đổi lại người bình thường để làm việc chiếc thuyền này, sợ không phải cần 1-2 ngàn người. Cũng may, Eros yêu cầu không cao, chỉ cần có thể đem chiếc thuyền này lái đi, có thể để cho nó họng pháo phát động công kích là được. Chương 785 biến mất ấn ký, chương 785 biến mất ấn ký, điểm này, hắn vẫn có thể hoàn thành, chính là có chút không thuần thủ. Cứ như vậy, hắn lại tốn 3 ngày thời gian quen thuộc một chút một bên chiến đấu, một bên phân tâm thao túng thuyền bè hình thức. Một màn này nhìn ý dạ chấp sự bên trái một cái, bên phải bốn con mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. đây vẫn là một cái danh sách năm có thể làm được sự tình sao? Cho dù là hắn, lực lượng linh hồn chỉ sợ đều không làm được dạng này tinh tế thao tác ca. Không hổ là có thể để cho giáo hoàng miện hạ tự thân vì hắn chế tác cao dài phụ chú người. So với ý giả chấp sự chấn kinh, bên đưa ma nhã thành khu vực chủ dạy cũng có vẻ rất là bình tĩnh. Dù sao hắn không giống ý giả chấp sự như thế, đối với ý rột thân phận chỉ dừng lại ở ngờ tới phía trên, hắn là biết do ý rột thân phận. Bởi vậy, hắn không chỉ có không kiếp sợ, ngược lại còn cảm thấy đây không phải chuyện đương nhiên sao. Đây chính là một vị vĩ đại giả dòng dõi, làm sao có thể cùng những cái kia thông thường danh sách nằm một dạng. Nhìn xem bên kia chỉ dựa vào lực lượng một người liền thao tung cái này chiếc thuyền thiết giáp Eros, vì vị ẩn ánh mắt hơi lung lay. Nàng cho tới bây giờ mới hiểu được câu kia, ta tin tưởng ta thực lực hàm kim lượng. Lấy thực lực như vậy, dù là đối phương là siêu phàm tồn tại, hắn hẳn là cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài a. Đứng tại thuyền lâu trên ban công Eros cũng không biết ở vào trên bong vì vị ẩn suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn quanh một mắt tại cương vị của mình chút gì không lục bạch cốt thủ vệ, đưa tay ra vỗ tay cái độ. Một giây sau, những cái kia vẫn còn bận rộn bên trong bạch cốt thủ vệ thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp đó trong nháy mắt liền hóa thành vụn ánh sáng hư không tiêu thất. Hắn đây là giải trừ đối với mấy cái này bạch cốt thủ vệ triệu hoán. Cảm thụ được thể nội vẫn như cũ rất sung túc linh tính sức mạnh, nhìn xem chống trải xuống thuyền thiết giáp. Eros một cái tay chống tại trên hàng rào, cánh tay một chút dùng sức liền từ cái này cao mấy chục mét thuyền trên lầu nhảy xuống. Trong giữa hai điểm, thẳng tắp ngắn nhất. Mép thuyền, nhìn xem vừa rơi xuống đất liền hướng tự mình đi tới Eros, ý là chấp sự trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Nếu như hắn đoán không lầm mà nói, trước mặt vị này lai lịch bí ẩn người trẻ tuổi bây giờ tới, hẳn là cùng mình nói cáo từ sự tình a, kết quả vẫn thật là cùng hắn đoán như thế, Eros đúng là tới tìm bọn hắn cáo biệt. Hắn tới ám chi ngoại hải mục đích có hai cái, một là vì hoàn thành tấn thăng danh sách 4 nghi thức, hai là đi vĩnh dạ tinh hải nhìn một chút. Cái trước cần chính mình đi trên biển săn giết hải tặc, cái sau nhưng là muốn chính mình vượt qua hơn phân nửa ám chi ngoại hải, hai chuyện có thể nói đều cùng biển cả có liên quan. Dưới mắt những hải tặc kia tư liệu đã nhớ kỹ, thuyền cũng đã quen thuộc, tự nhiên là đến nên thời khắc xuất phát. Y giả chấp sự nghe xong ý rột nói cáo từ sau trầm mặt một chút, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như sau này có gì cần trợ giúp tùy thời có thể trở lại Ma Nhã Thành. Mặt khác, cẩn thận còn lại 6 đại giáo sẽ. Y rột gật đầu một cái, bày tỏ mình biết. Trên thuyền đồ ăn nước ngọt các loại vật tư còn cần lại chuẩn bị một chút sao? Một bên khu vực chủ giáo lúc này xen vào ân cần hỏi han. Y rột đội vàng từ chối nhã nhặn, vị này khu vực chủ giáo thực sự quá nhiệt tình. Trên thuyền liền bọn hắn 7 người, đối phương quả thực là chuẩn bị cho hắn mấy cái khoang thuyền đồ ăn, cũng đều thân thiết dùng nghi thức trận pháp cho giữ tươi ở, ăn không hết, căn bản ăn không hết. Nghe được Eros không cần đồ ăn, vị này khu vực chủ giáo ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, vậy ngươi xem nhìn còn thiếu khuyết vật gì không? Cảm tạ chủ giáo đại nhân, trên thuyền bây giờ cái gì cũng không thiếu. Tại quen thuộc thao tác thuyền bè trong mấy ngày này, nên chuẩn bị bọn hắn kỳ thực cũng đã chuẩn bị xong. Nghe vậy, vị này khu vực chủ giáo liền thu liễm lại cả mặt bên trên nụ cười, thần sắc trịnh trọng hướng về phía Eros tại ngực khoa tay múa chân một cái treo ngược lấy thập tự, trong miệng nói ra một tiếng chúc phúc. Eros thấy thế, cũng dùng giống nhau tông giáo lễ tiết giúp cho đáp lễ. Sau một thời gian ngắn, Eros đứng tại mép thuyền, đưa mắt nhìn đổi thừa một chiếc khác thuyền ý dạ chấp sự cùng khu vực chủ giáo rời đi. Đợi cho chiếc thuyền nhỏ kia hoàn toàn biến mất tại tầm mắt phần cuối sau, Eros cười nhẹ quay người hướng về thuyền lâu phương hướng đi đến. Ngay tại hắn nhấc chân trong nháy mắt, từng bị một người cao bạch cốt thủ vệ thật nhanh từ trong phía sau hắn bong tàu leo ra. Tiếp đó chạy chậm đến đi đến chính mình phụ trách cương vị, động tác thuần thục thao túng trước mặt khí giới. Dương buồm, lên đường. Không đúng, chiếc này thuyền thiết giáp không có buồm tới. Châm lửa, lên đường. Theo ý Eros một đạo ý chí phân phó, phụ trách thao túng thuyền thiết giáp đi bạch cốt thủ vệ không do dự, lập tức nhấn xuống trước mặt cái nút. Thế là, chiếc này nghe nói dùng cái gì động lực hạt nhân thuyền thiết giáp liền bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động, tiếp lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp ở mảnh này rộng lớn vô biên trên mặt biển hoạch xuất ra một đạo nhỏ dài bạch tuyến. Chúng ta đi cái nào? Thuyền lâu lối vào, Vivian nhìn xem dần dần đến gần Eros, chủ động mở miệng dò hỏi. Trước tiên hướng về phía đông xem một chút đi, ta nhớ được bên kia liền sống động không thiếu hải tặc. Eros ngữ khí tùy ý nói, nếu như hắn nhớ không lầm, vĩnh dạ tinh hải vị trí ngay tại chính mình hiện nay tại bị đưa đông bắc phương hướng, chính mình hoàn toàn có thể một bên săn giết hải tặc, một bên vô ý thức hướng về bên kia tới gần. Phía đông, Vivian trong đầu thật nhanh nhớ lại chính mình từng xem hải tặc danh sách, cấp tốc xác nhận nhân tuyển. Roger, tên hiệu độc nhãn tôm, tôm bự đoàn hải tặc đoàn trưởng. Ezo, tên hiệu ưu buồn cái mông, thiết đảm đoàn hải tặc đoàn trưởng. Nghe Vivian đọc lên hai tên hải tặc tư liệu, Eros ngữ điệu nhanh nhẹn trả lời, đúng, chính là bọn hắn. Chúng ta trước đi qua thử một chút có thể tìm tới hay không bọn hắn. Nếu như vận khí tốt có thể tìm tới, vậy thì thuận tay tiêu diệt. Vivian không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Nhưng mà, ngay tại Eros hàng hải hành trình vừa mới bắt đầu một ngày đêm khuya, Eros nhận được bà già nhắc nhở. Cái kia bản ngu xuẩn sách lưu lại món kia ba cấp phong ấn vật bên trên ấn ký vừa rồi biến mất. Ngay vậy, đang tại giải cứu kẹt tại trên thành thuyền Enzer Lyca Eros sửng sốt một chút, đại não cấp tốc vận chuyển. Không đầy một lát liền từ trong trí nhớ của mình lấy ra sự kiện tương quan. Đó là phát sinh ở mấy tháng trước sự tình. Thời điểm đó hắn lần thứ nhất tham gia khinh nhẫn câu lạc bộ tụ hội. Tiếp đó đang tụ hội nghe được đã có người muốn cầu mua một kiện đêm tối lĩnh vực phong ấn vật, mục đích là muốn đi tìm tòi một cái tên là Vĩnh Dạ Tinh Hải chỗ. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được Vĩnh Dạ Tinh Hải cái tên này. Tại lúc đó, hắn linh tính liền đối với Vĩnh Dạ Tinh Hải cái tên này sinh ra xúc động. Căn cứ vào nguyên nhân này, Y Rốt bán ra một kiện bị ạ di ạ nạ động qua tay chân phong ấn vật cho đối phương. Mục đích đúng là muốn mượn vị này chuẩn bị đi tìm tòi Vĩnh Dạ Tinh Hải bảo tàng thợ săn tay, đi tìm hiểu một chút mảnh này được xưng là Vĩnh Dạ Tinh Hải chỗ, vì sao lại để cho chính mình linh tính xuất hiện xúc động. Chương 786 bị gió thổi động váy, chương 786 bị gió thổi động váy, nếu như hắn nhớ không lầm, vị kia gọi Mazio bảo tàng thợ săn, dường như đang 2 tháng trước liền tiến vào cái kia phiến được xưng là Vĩnh Dạ Tinh Hải khu vực. Tiếp đó A Dị A Nạ còn tại đằng kia khu vực bên trong cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Cũng chính là bởi vậy, Izos mới có thể quyết định đi Vĩnh Dạ Tinh Hải dạo chơi. Có thể để cho A Dị A Nạ cảm thấy quen thuộc đồ vật, nói không chừng chính là tổ tiên thần quốc mảnh vụn. 2 tháng này đến nay, A Dị A Nạ cũng là thỉnh thoảng liền thông qua bạ bạ ra miệng, mơ hồ miêu tả một chút vị kia bảo tàng thợ săn chuyến này tao ngộ. Thế nhưng là, phía trước không phải còn rất tốt sao? Vì cái gì ấn ký lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Chẳng lẽ là vị kia gọi Mazio bảo tàng thợ săn chết ở Vĩnh Dạ Tinh Hải? Cái kia cũng không nên a. Bởi vì A Dị A Nạ ấn ký là lưu lại phong ấn vật phía trên, người sử dụng phải chăng sống sót căn bản cũng không ảnh hưởng cái này đạo ấn ký. Trừ phi là có đồ vật gì, hoặc có người nào phát hiện A Dị A Nạ lưu lại trên món kia phong ấn vật ấn ký, thế là chủ động ra tay xóa đi. Nhưng A Dị A Nạ xem như sinh ra ý thức bí mật quyền hành, nàng còn để lại ấn ký há lại là dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chẳng lẽ là thần linh ra tay? Rất nhanh, Izos liền bác bỏ chính mình cái suy đoán này. Bởi vì từ đệ tam kỷ nguyên màn trời sau khi xuất hiện, chúng thần liền bị bài xích ra thế giới, không còn hành ở mặt đất, loại tình huống này ở đâu ra thần linh? Vậy có hay không có thể là thông qua thần dáng nghi thức, vung xuống bộ phận sức mạnh thần linh? Cái suy đoán này để cho Izos trong lúc nhất thời có chút chần chờ, suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng hướng bà bạ ra mở miệng dò hỏi, "A gì ạ nạ nói thế nào?" Hắn muốn biết một chút ấn ký tiêu thất phía trước tình huống, thử xem có thể hay không từ khía cạnh phát hiện thứ gì. Linh hồn trong không gian, bà bạ giả nghiêng đầu nhìn cái kia bản phiêu phù ở giữa không trung màu đen sách nhỏ một mắt, làm ra nghiêng thai lắng nghe hình dáng. Vài giây đồng hồ sau, bà bạ giả lắc đầu, thanh thúy dễ nghe trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc, ngu xuẩn sách nói, nàng lúc đó không có bất kỳ cái gì phát giác, đợi nàng kịp phản ứng lúc, ấn ký liền đã biến mất. Y Dos nhíu mày, vội vàng truy vấn, ấn ký kia tiêu thất phía trước đâu? Vị kia gọi Mazio bảo tàng thợ săn đang làm cái gì? Hoặc tiếp xúc cái gì? Bà bạ giả lần nữa làm ra nghiêng thai lắng nghe hình dáng, lần này kéo dài thời gian muốn so vừa rồi lâu hơn một chút. Vu Xuân Sách nói cái kia gọi Mazio nhân loại tại ấn ký tiêu thất phía trước đang cùng hắn 6 cái đồng bạn đi thuyền ở trên biển, cũng không có làm ra dị thường gì cử động, cũng không tiếp xúc qua ai. Y Dos sau khi nghe xong trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc đó đang tại trên biển đi thuyền, cũng không có làm ra cử động dị thường. Đây cũng chính là nói mình vừa rồi ngờ tới là sai. Xóa đi ạ gì ạ nạ ấn ký, cũng không phải thông qua thần dáng nghi thức phủ xuống bộ phận sức mạnh thần linh. Dù sao muốn thần dáng, nhất định phải là muốn cử hành nghi thức, nhưng ạ gì ạ nạ mới vừa nói bọn hắn cũng không có dị thường gì cử động. Cái này hiển nhiên không phù hợp cử hành thần dáng nghi thức yêu cầu, cũng liền có thể trực tiếp bài trừ. Nhưng nếu không phải thần linh xuất thủ, cái kia còn có thể có ai có thể dưới tình huống ạ gì ạ nạ cũng không kịp phát giác, xóa đi nàng ấn ký. Các ngươi nhìn thế nào? Trầm ngâm một hồi, Izos đem ánh mắt rơi vào linh hồn trong không gian bạ bạ dạ trên thân. Bạ bạ dạ đưa ra 2 cây ngón tay mảnh khảnh trắng đoán, 2 cái khả năng. A, nói thế nào? Izos tinh thần chấn động. Thứ nhất khả năng là vị kia gọi Mazio bảo tàng thợ săn điều khiển thuyền lái vào một mảnh bị chủ nhân còn sót lại thần lực bí mật rơi mất hải vực. Nếu thật là dạng này, trừ phi bọn hắn nhanh chóng cách rời cái kia phiến hải vực. Bằng không, cho dù là ngu xuẩn sách cũng không cách nào lại cảm ứng được ấn ký của mình. Cái kia thứ hai cái có thể đâu? Thứ hai cái khả năng, có một vị ít nhất là thánh giả cấp độ đêm tối đường tắt cao danh sách cường giả ra tay rồi. Xem như đêm tối đường tắt cao danh sách cường giả, dưới tình huống ngu xuẩn sách không có thần lực chống đỡ, hắn là có năng lực xóa đi nàng ấn ký. Vậy ngươi cảm thấy cái nào khả năng lớn hơn một chút? Izos hỏi lần nữa. Cái sau. Bà giả không có trả lời mảy may chần chờ, lộ ra vô cùng quả quyết. Nói xong lời này sau, cũng không chờ Izos tiếp tục truy vấn, bà giả trực tiếp giải thích nói, nếu như là chủ nhân còn sót lại thần lực bí ẩn hải vực, đã mất đi chủ nhân ý chí thao túng, ngu xuẩn sách cho dù không cảm ứng được, nhưng tự thân linh tính trực giác có lẽ còn là sẽ sinh ra xúc động, sẽ không giống như bây giờ không thu hoạch được gì. Dù sao ngu xuẩn sách giống như ta, cũng là chủ nhân đã từng chấp trường thần khí, đối với chủ nhân thần lực vốn là vô cùng phù hợp. Đây cũng chính là nói, Vĩnh Dạ Tinh Hải bên trong có xác suất rất lớn có một vị đêm tối đường tắt tiên sứ, hơn nữa còn là một vị thực lực ít nhất là danh sách một thánh giả thiên sứ. Nghĩ tới đây, Izos lập tức cũng có chút do dự, cái kia còn muốn không muốn đi Vĩnh Dạ Tinh Hải xem. Tính toán. Không nghĩ. Suy nghĩ sau một lúc, hắn trực tiếp từ bỏ suy tư. Dưới mắt suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là hoàn thành trước tấn thăng danh sách 4 nghi thức. Chờ mình thành công tấn thăng siêu phàm, có sức tự vệ suy nghĩ thêm có đi hay không Vĩnh Dạ Tinh Hải xem. Ân. Nguyên kế hoạch không thay đổi, vẫn là hướng về Vĩnh Dạ Tinh Hải chỗ khu vực tới gần, nhưng lại không thể dựa vào quá gần, để tránh bị vị kia không biết đêm tối đường tắt thiên sứ phát hiện. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Izos đã vì tiếp xuống an bài làm xong quyết đoán. Thời gian trở lại phía trước, bởi vì Izos đem ý thức của mình đầu nhập linh hồn không gian cùng bà bạ dạ đối thoại. Cái này khiến hắn tại ngoại giới thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ, cũng không nhúc nhích, nhìn giống như là đột nhiên ngẩn người mất thần. Bị vây ở mạn thuyền chỗ trên lan can, mũi chân thẳng đứng hướng phía dưới đều không với tới bong hẹn giờ lì cả, trong nháy mắt liền phát giác Izos dị thường. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn đang ngẩn người chủ nhân, trong đầu nhỏ tràn đầy dấu chấm hỏi, như thế nào chủ nhân ngay tại lúc này đều có thể thất thần a? Không có cách nào, bây giờ nhìn bộ dáng tự nghĩ biện pháp cứu mình. Nàng cố gắng duỗi thẳng cặp kia cùng Izos cánh tay không sai biệt lắm to chân bóng bắp chân, muốn dùng sức đủ đến bong tàu, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không mới tới. Ở vào linh hồn trong không gian vừa làm xong quyết định Izos, giống như là phát giác một dạng gì, vừa mới bởi vì suy xét sự tình từ đó khóa chặt lông mày, không tự chủ được liền thư giãn ra, thần sắc cũng dần dần trở nên an nhàn. Hắn không có lại trì hoãn, lập tức liền để cho ý thức của mình trở về cơ thể. Nhìn về phía trước cố gắng tự cứu Angelica, Izos trên mặt đã lộ ra một vòng ngượng ngùng, vội vàng mở miệng nói, ta này liền giúp ngươi từ trên lan can xuống. Cũng liền tại lúc này, Izos sau lưng truyền đến một hồi dễ nghe tiếng bước chân. Không cần quay đầu lại, Izos liền biết người đến là ai. Chính là Isabella. Vị này dáng người cao gầy yêu kiểu nữ buộc đi một đôi giày cao gót, bước chân ưu nhã hướng về Izos chỗ mép thuyền đi tới. Giày cao gót có tiết tấu đập bông tàu, phát ra từng tiếng thanh thúy thành khẩn âm thanh. Vài giây đồng hồ sau, Isabella đi thẳng tới Angelica bên người, hai tay chống lấy lan can, thân thể nghiêng về phía trước nô ra mép thuyền duyên, mặt ngó về phía trước biển cả. Cảm thụ được quất vào mặt mà qua mát mẻ gió biển, Isabella nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Izos nháy nháy mắt. Đột nhiên một hồi gió biển thổi qua, thổi Isabella váy bay lên, lộ ra một đôi khi xương tái tuyết, tại ánh trăng chiếu rọi xuống hiện ra mọng nước lộng lẫy đùi. Chương 787 nam nhân tiểu đam mê, đi đón heo rừng. Chương 787 nam nhân tiểu đam mê, đi đón heo rừng. Sau một tiếng, thuyền trong lầu gian nào đó trong gian phòng, buổi tối có chút ngủ không được Tịch Vi Nhi mở ra cửa phòng của mình. Nàng quyết định đi bong thuyền đi một chút, thổi một chút gió biển, sau đó lại về ngủ. Nhưng làm nàng đi tới bong thuyền sau, đột nhiên phát hiện, lúc này bong thuyền lại còn có người. Nhìn đứng ở bên trái mép thuyền ba người, Tịch Vi Nhi trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc, "Izos, ngươi cũng không ngủ sao?" Izos ho nhẹ một chút, cười ha hả nói, "Ngủ không được, cho nên đi ra đi một chút." Tịch Vi Nhi a xong một chút, sau đó ánh mắt bắt đầu dò xét đứng hầu tại Izos sau lưng, quần áo chỉnh tề, váy cực kỳ chặt chẽ che khuất bờ mông cùng một nửa bắp đùi hai cái nữ buộc. Gặp Tịch Vi Nhi một mực tại nhìn Isabella các nàng, Izos vội vàng lên tiếng nói, "Tịch Vi Nhi tỷ tỷ như thế nào đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ?" Nghe được Izos vấn đề, Tịch Vi Nhi yếu ớt thở dài nói, "Ta cũng là có chút ngủ không được, cho nên liền nghĩ đi ra hít thở không khí." Vừa nói, nàng vừa hướng lấy Izos vị trí tới gần. Chờ đi đến Izos bên cạnh sau, nguyên bản Tịch Vi Nhi còn nghĩ mở miệng hỏi một chút Izos có phải hay không có cái gì chuyện phiền lòng. Nhưng lời đến khỏe miệng lúc, khỏe mắt nàng dư quang lại chú ý tới bên cạnh hai vị này nữ buộc khuôn mặt. Vừa rồi bởi vì cách xa, nhìn không rõ ràng, bây giờ tới gần, nàng liếc mắt liền thấy được các nàng trên mặt nhàn nhạt đỏ ửng. Tịch Vi Nhi không phải đồ đần, thế là nàng vừa mới chuẩn bị nói lời ra khỏi miệng lại bị nàng nuốt trở vào, ngược lại đã biến thành một tiếng cười khẽ, đôi mắt đẹp cong cong nói, "Chúng ta tiểu Izos trưởng thành đâu?" Tịch Vi Nhi tỷ tỷ đang nói cái gì? Ta không phải là đã sớm trưởng thành sao? Izos nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tịch Vi Nhi thật cũng không bạch trần, chỉ là mắt lộ vẻ cười ý nói, "Lấy ngươi huyết mạch cùng tiên phú, vốn là hẳn là lưu lại một tí tự, ta đoán chừng trong nhà mấy vị kia tộc lão cũng hẳn là ý tứ này." Izos cười khan nói, "Tịch Vi Nhi tỷ tỷ như thế nào đột nhiên nói lên cái này, lưu lại dòng dõi chuyện này đối với tại ta tới nói vẫn là quá mức xa vời. Trước mắt trọng yếu nhất có lẽ còn là tăng cường chính mình thực lực." Tịch Vi Nhi hé miệng cười khẽ, "Hai chuyện này cũng không xung đột à, ngươi hoàn toàn có thể một bên tăng cao thực lực, một bên lưu lại huyết mạch đi qua thuần hóa dòng dõi." Nói đến đây, Tịch Vi Nhi trêu ghẹo nói, "Ta dám khẳng định, nếu như ngươi bây giờ còn tại gia tộc mà nói, trong nhà mấy vị kia tộc lao đoán chừng sẽ đem trong tộc tất cả thiên phú còn có thể vừa độ tuổi nữ tính đều đưa đến trong phòng của ngươi. Đây chính là bị vĩ đại giả tự mình tẩy lễ thiên phú, dù là ngươi dòng dõi thiên phú không bằng ngươi, cái kia cũng tuyệt đối phải so bây giờ gia tộc tất cả người tuổi trẻ thiên phú muốn hảo." Izos ánh mắt không tự chủ xê dịch về một bên, lời này hắn không có cách nào phản bác. Bởi vì nếu như hắn bây giờ không có đi ra lịch luyện, mà là vẫn như cũ trở tại gia tộc lời nói. Trong nhà mấy vị tiên tộc lao vì gia tộc tương lai phát triển, quả thật có khả năng rất lớn sẽ làm ra chuyện như vậy. Mà những được chọn chúng tộc nhân kia, vì gia tộc tương lai, cũng căn bản sẽ không cự tuyệt chuyện như vậy. Dù là các nàng cũng đã lập gia đình. Phải biết, những cái kia tộc lao trong mắt vừa độ tuổi cũng không phải thích hợp tuổi tác kết hôn, mà là tất cả thích hợp sinh dục niên linh. Từ mức độ nào đó tới nói, trước đây bà dạ để cho hắn ra ngoài lịch luyện quyết định, chính xác giúp hắn tránh khỏi một cái phiền toái rất lớn chuyện. Chú ý tới Izos lơ lửng không cố định ánh mắt, Tịch Vi Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, "Ta nói không sai chứ?" Izos không có tiếp lời này, mà là vô cùng cứng rắn nói sang chuyện khác, "Không nói cái này, ta không muốn trò chuyện cái đề tài này." Nhìn xem trước mặt sắc mặt có chút mất tự nhiên Izos, Tịch Vi Nhi khuôn mặt cười lộ ra mỉm cười cười. Cũng là thật sự không có ở trên cái đề tài này nhiều lời, nàng đưa tay vẩy vẩy rủ xuống đến gương mặt sợi tóc, hết sức phối hợp thay đổi vị trí lên chủ đề, nói đến một chuyện khác. "Izina không phải đã biến thành cái bóng của ngươi sao?" Izos hơi nghi hoặc một chút Tịch Vi Nhi vì sao lại đột nhiên nhắc tới cái này, nhưng tóm lại là rời đi chủ đề, bởi vậy hắn gật đầu hồi đáp, "Đúng vậy. Tịch Vi Nhi tỷ tỷ không phải đã sớm biết sao?" Nghe được Izos hỏi lại, Tịch Vi Nhi liếc mắt nhìn bên cạnh Isabella cùng Angelica, có chút ngượng ngùng cười cười, "Ta kỳ thực thật tò mò, Izina trở thành ngươi cái bóng, vậy ngươi chẳng phải là làm cái gì nàng cũng có thể nhìn đến?" Lúc nói lời này, tầm mắt của nàng một mực hướng về bên cạnh Isabella trên tân phiêu. Izos mặt tối sầm, vừa định trả lời hắn có thể che đậy lại Izina cảm giác lúc, một đạo bình tĩnh tiếng nói đột nhiên từ trong bóng dáng của hắn truyền ra. "Đúng vậy, ta đều có thể nhìn thấy." Tiếng nói rơi xuống, Izina liền chủ động từ Izos trong cái bóng đi ra. Nhìn xem trước mặt từ trong cái bóng đi ra Izina, Tịch Vi Nhi đôi mắt đẹp trở to, khuôn mặt cười lộ ra ăn dưa một dạng hưng phấn, hướng về phía một bên ra mặt thoáng có chút co rút Iros chật chật nói, bị Irina âm thầm dòng nó, ngươi có thể hay không được tự nhiên. Iros mặt không thay đổi nói, ta có thể che đậy lại Irina cảm quan. Irina ở một bên gật đầu một cái, chứng minh Iros nói là sự thật, sau đó lại bổ sung, vừa trở thành bóng người đoạn thời gian kia bên trong, Iros xử lý một ít chuyện riêng lúc chính xác sẽ che đậy ta. Đằng sau hắn quen thuộc ta tồn tại sau, cũng không có lại che giấu, có đôi khi còn có thể để cho ta đi ra hỗ trợ. Iros con mắt trừng lớn, không thể tin nhìn xem Irina, này liền đem hắn cho bán rồi. Tịch Vi Nhi nghe nói như thế sau trên mặt cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái này há chẳng phải là nói các ngươi đã nói đến đây, Tịch Vi Nhi liền không có nói thêm nữa, mà là khoa tay múa chân một cái động tác. Irina lắc đầu, vẫn như cũ không có làm bất kỳ dấu giếm nào nói, cũng không có phát sinh ngươi nghĩ những sự tình kia, hắn chỉ là có đôi khi sẽ để cho ta hỗ trợ nâng một chút bạn gái của hắn, để tránh té ngã mà thôi. Nghe vậy, Tịch Vi Nhi trên mặt đã lộ ra nhất tia hoảng nhiên. Iros che mặt, hắn cảm thấy mình tại Tịch Vi Nhi trước mặt hình tượng lọc kính thuộc về là triệt để nát. Một mực đứng hầu ở bên cạnh không nói lời nào ý xa bờ là cùng ẻn giờ lì cả nhưng là yên lặng lan qua. Chú ý tới ý đột mặt mũi tràn đầy phiền muộn thần sắc bất đắc dĩ sau, Tịch Vi Nhi đôi mắt đẹp còn trở thành một đạo ngược nha, trong giọng nói mang theo không giấu được ý cười, trấn an nói, nam nhân mà. Có chút nhỏ đam mê cũng bình thường. Không có chuyện gì. Chương 788 câu thông chương 788 câu thông ý đột khỏe miệng giật một cái, sau đó ánh mắt có chút ú oán nhìn Irina một mắt. Irina tự nhiên là phát giác ý đột ánh mắt, nàng dừng một chút, sau đó mới mở miệng giải thích. Tịch Vi Nhi sẽ không nói lung tung, bây giờ nói mở, sau đó lại bị nàng gặp được, ngươi cũng sẽ không giống vừa rồi khẩn trương như vậy. Đây chính là ngươi đem ta đi bán lý do sao? Iros trong lòng bất đắc dĩ. Bên cạnh Tịch Vi Nhi nghe được Irina lời nói sau, cười phụ hòa nói, yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong lời này sau, Tịch Vi Nhi hướng về phía Iros cười khoát tay áo, quay người liền hướng thuyền lâu đi đến. Lúc Tịch Vi Nhi bóng lưng biến mất ở thuyền lâu lối vào, vẫn không có nói chuyện ý xạ bợ làm mở miệng nói chuyện. Irina tiểu thư kỳ thực không để ý đến một sự kiện. Irina trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc, có ý tứ gì? Isabel là khỏe miệng hơi bệnh, ý vị thâm trường nói, có khả năng hay không, chủ nhân chính là đang hưởng thụ loại này che giấu, lo lắng bị người gặp được kích thích cảm giác. Irina há to miệng, này cũng đúng là nàng sơ sót, không nghĩ tới tầng này. Iros sắc mặt đen, hắn nhìn xem Irina tức giận nói, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, ta cũng không có loại kia đam mê. Nói xong, Iros trọng trọng đánh Isabel là một cái tát, Isabel là bị đau anh linh một tiếng, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên ngập nước. Nên đánh, gọi ngươi nói lung tung. Iros giả ra bộ dáng tức giận. Nếu như cái này có thể để cho chủ nhân ngôi giận mà nói, chủ nhân kia tiếp tục đánh đi. Isabel là nước mắt đầm địa điềm đạm đáng yêu nhìn xem Iros, ngựa khí lại hết sức vũ mị. Irina không để ý đến bên cạnh dần dần trở nên kiểu diễm bầu không khí, trong đầu còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi. Cho nên nói, chính mình đây là làm trở ngại. Cái này khiến nàng có chút áy náy, thế là nàng thừa dịp Iros không chú ý lặng yên không tiếng động tiềm nhập từ lâu, ngăn cản đang tại trở về phòng Tịch Vi Nhi. Đi theo ta. Cũng không chờ Tịch Vi Nhi đồng ý, nàng liền trực tiếp lôi kéo nhân ra đi trở về. Làm gì? Trên đường. Tịch Vi Nhi giảm thấp xuống tiếng nói hỏi. Hai người bọn họ một cái xếp hạng đệ tam, một cái xếp hạng đệ ngũ, bởi vì niên kỷ không kém nhiều, từ quan hệ nhỏ liền tốt hơn. Cho nên Tịch Vi Nhi mặc dù có chút nghi hoặc Irina chuẩn bị mang chính mình đi cái nào, nhưng cơ thể cũng không có cái gì kháng cự. Đi theo ta chính là. Irina lời ít mà ý nhiều nói. Cứ như vậy, Tịch Vi Nhi bị Irina lôi kéo quay trở về bong tàu. Mà lúc này trên bong tình huống cùng Tịch Vi Nhi lúc rời đi một dạng, Isabella là cùng Enzer lì cả quần áo chỉnh tề đứng hầu ở một bên. Nhìn xem đem Tịch Vi Nhi một lần nữa mang về Irina, Iros mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hỏi, làm cái gì vậy? Irina không nói gì, mà là tại Iros hơi nghi hoặc một chút chăm chú, đem hai chân gắt gao khép lại Enzer lì cả bế lên, nhét vào Tịch Vi Nhi trong ngực. Enzer lì cả cũng có chút không biết làm sao, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Tịch Vi Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức đưa tay nâng Enzer lì cả đuổi, đem nàng ôm vào trong ngực. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Irina lúc này mới lời ít mà ý nhiều dò hỏi, để cho Tịch Vi Nhi ôm tiểu trạ xỉ hẳn là cũng rất kích động à? Iros trợn mắt hốt mồm, Tịch Vi Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên ăn dưa ị xạ bở lại chớp chớp đôi mắt đẹp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, gian nào đó trong khoang thuyền, đang nằm trên giường chìm vào giấc ngủ bị vị ẩn đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng lặng yên không tiếng động từ trên giường đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khoang thuyền cửa phòng, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc vừa rồi Irina lẻn vào thuyền lâu, nàng linh tính trực giác đột nhiên có chút xúc động, lầu dưới trong lối đi nhỏ, giống như có đồ vật gì trải qua. Nghĩ đến chính mình vị trí chiếc thuyền này trước mắt đang đi thuyền tại trên một mảnh nguy cơ tứ phía hải vực sau, vì vị ẩn cảm thấy chính mình vẫn có tất yếu biết rõ ràng tình huống bên ngoài. Nếu như chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là thật có đồ vật gì lẻn vào tiến vào, lại ý Iros bọn hắn không có phát hiện, cái kia liền có thể kịp thời làm ra cảnh cáo. Vì vị ẩn không có kinh hoàng, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp một mảnh yên tĩnh. Nàng không có mặc giày, cứ như vậy trần trụi một đôi bóng ánh mềm mại, khi xương tái tuyết duyên dáng chân trần dẫm ở trên sàn nhà, không có phát ra cái gì động tĩnh rời phòng, hướng về động tĩnh truyền đến chỗ tiềm hành đi qua. Vòng tàu bên trái mạn thuyền chỗ, vô ý thức đưa tay nâng ẻn giờ lì cả đuổi đem người ôm vào trong ngực Tịch Vi Nhi, lập tức liền cảm giác bàn tay của mình có chút không đúng. Ẻn giờ lì cả cúi đầu, lộ ra có chút ngượng ngùng. Tịch Vi Nhi ha to miệng, vừa định đem ẻn giờ lì cả tạm thời buông ra lúc. Một bên ý ruột trong cái bóng đột nhiên đưa ra mấy cây xúc tu, Tại Irina không kịp phản ứng tình huống hạ tướng nàng túm đi vào, quá trình bên trong không có phát ra một tia động tĩnh. Iros dường như cảm giác được cái gì, quay đầu hướng về thuyền lâu lối vào nhìn lại. Hắn đột nhiên cử động, tự nhiên là đưa tới Tịch Vi Nhi cùng Isabel lạ cử động, thế là hai người này cũng quay đầu hướng về thuyền lâu lối vào nhìn lại. Vài giây đồng hồ sau, một vị người mặc phổ thông váy ngủ, hai chân thon dài cao gầy thân ảnh chậm rãi từ thuyền trong lầu đi ra. Chính là Vivian. Từ thuyền lâu cửa vào chỗ hắc ám đi ra Vivian nhìn xem trên bong một nam ba nữ cũng là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh nàng tự hồi thần lại, hướng về phía Iros bọn người gật đầu một cái, liền xoay người trở về. Xem ra vừa rồi chính mình cảm giác được dị thường, hẳn là trong các nàng có một người xuyên qua thuyền lâu hành lang đưa tới a, tất nhiên xác nhận không có nguy hiểm, vậy nàng cũng liền trở về phòng tiếp tục đi nghỉ. Cùng đi ra lúc cẩn thận khác biệt, nàng bây giờ bước chân liền lộ ra 10 phần tự nhiên, giống như là một chút cũng không lo lắng chính mình làm ra động tĩnh gì. Chờ Vivian sau khi đi, Tịch Vi Nhi ôm mẹ giờ lì cả nhìn xem Iros ấy không nói gì. Iros nhìn xem trước mặt Tịch Vi Nhi cũng có chút lúng túng, đành phải gượng cười nói, đây đều là Irina đang phải dối, Tịch Vi Nhi tỉ tỉ chớ để ở trong lòng, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút tốt hơn. Nói xong, hắn đưa hai tay ra đặt ở Enzer lì cả dưới nách, đem Enzer lì cả từ Tịch Vi Nhi trong ngực cử đi đi ra. Tịch Vi Nhi biết mình bây giờ ở lại chỗ này nữa chỉ có thể càng thêm bất bách, thế là vội vàng nói, vậy ta trở về phòng đi. Tiếng nói rơi xuống, nàng liền vội vã hướng về thuyền lâu lối vào đi đến, thẳng đến đi đến cửa vào lúc nàng mới đưa bước chân chậm dần, nâng lên chính mình trắng non bàn tay. Trên biển trong sáng ngân nguyệt quang huy vẩy xuống, để cho trong lòng bàn tay nàng thoáng có chút phản quang. Thấy cảnh này, Tịch Vi Nhi sắc mặt đỏ hơn. Mép thuyền, Iros đem Enzer lì cả một lần nữa cất kỹ, ánh mắt hơi có chút oán trách nhìn cái bóng của mình một mắt. Truy cầu kích động cũng không thể dạng này truy cầu a. Irina trầm mặc, sau một lúc lâu mới có một thanh âm từ trong cái bóng truyền ra, vậy ta chờ một lúc đi cùng nàng cầu thông một chút. Iros, ngày thứ hai, ấn đỉnh ghé vào thuyền lâu phía trên nhất gian phòng kia ban công trên lan can, nhìn phía xa mênh mông vô bờ biển cả, ngựa khí lười biếng nhàm chán nói, như thế nào cảm giác mảnh này trên biển chỉ chúng ta một đầu thuyền. Cái này muốn lúc nào mới có thể gặp hải tặc a. Trong sân thượng trong phòng, Iros nghiêng dựa vào trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tối hôm qua thức đêm tiêu hao tinh lực. Chương 789 Lôi Minh Hải vực chương 789 Lôi Minh Hải vực khi nghe đến từ ban công truyền đến lời biếng tiếng nói sau, hắn nhắm mắt lại hồi đáp, chúng ta là đi tắt đi thuyền, đi cũng không phải an toàn luồng lách, ngươi tự nhiên không nhìn thấy cái khác thuyền. Tiếng nói rơi xuống, ngoài khoang thuyền nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt liền mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn, từng đạo điện xà uốn lượn xoay quanh trong đó. Như to như nắm tay hạt mưa phô thiên cái địa đập vào bông thuyền, tóe lên từng đợt bọt nước. Nguyên bản ghé vào trên lan can nhìn xem mặt biển ẩn định nhìn xem trước mặt trong nháy mắt đổi sắc mặt bầu trời sửng sốt một chút. Thẳng đến trên một khỏa lớn chừng quả đấm hạt mưa đập vào gáy của nàng, nàng lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, nha một tiếng, ôm đầu tránh về hậu phương gian phòng. Iros cũng bị cái này đột nhiên vang dội kinh lôi sợ hết hồn, mở to mắt hướng về ngoài cửa bầu trời nhìn lại. Cũng liền tại hắn nhìn ra phía ngoài thời điểm, một hồi cuồng phong không biết từ chỗ nào dâng lên. Trực tiếp thì khoác lác lấy những cái kia lớn chừng quả đấm hạt mưa bay vào trong phòng, chỉ là trong nháy mắt, Iros cùng ẩn định thân thể liền toàn bộ đều ướt đẫm. Mà theo cuồng phong xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt bị giảo loạn. Sóng biển như bị chọc giận cự thú, tầng tầng lớp lớp mà dâng lên, va chạm vào nhau, xé rách, gây nên cao mấy trăm thước màu trắng bọt nước, giống như là đại địa phẫn nộ chọc thủng mặt biển phong ấn. Màu mực mặt biển cuộn cuộn, thuyền tại trong sóng biển sốc này, sóng lớn giống như giữ tợn ác ma, lần lượt đưa nó thật cao căng lên, vừa hung ác đè xuống. Bị hơi nước giáo hội thành viên dùng nghi thức củng cố thân thuyền kịch liệt lay động, phát ra đau đớn tiếng cốt két, giống như là lúc nào cũng có thể bị cái này vô tận sóng lớn thôn phệ. Toàn thân nước đâm ấn đỉnh ai nha một tiếng, bị kịch liệt lay động thân thuyền giao động tả diêu lũ hoàng, tiếp đó vừa vặn không cẩn thận liền ngã ở từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy bị rột trong ngực. Iros đưa tay ôm chầm, nhìn xem trước mặt toàn thân nước xuống cùng một ướt xuống một dạng hí kịch nhỏ tinh, tức giận chụp ấn đỉnh một chút. Tiếng vỗ tay thanh thúy sen lẫn ấn đỉnh trong phòng truyền ra, cuối cùng bao phủ tại trong cuồng phong bạo vũ. Dạy dỗ một chút cái này hí kịch nhỏ tinh sau, Iros lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài khoang thuyền, linh hồn trong không gian viên kia tên là biển sâu da hộ màu ngà sữa quang đoàn hơi hơi lóe lên một cái. Sau một khắc, nguyên bản không ngừng bị sóng biển ném đi, xem như giống như đổ trời treo của thuyền. Bây giờ giống như là dính vào trên mặt biển, tùy ý bọt nước cuộn cuộn, cũng không cách nào dung chuyển hắn một chút. Sát vách trong khoang thuyền, đang chuẩn bị vận dụng sức mạnh chấn an mặt biển Isabella lại động tác không khỏi một trận, dung nhan tuyệt đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng nàng cũng không có động thủ đâu, thuyền làm sao lại chính mình ổn định lại? Ý thức được sự tình không đúng, Isabella không do dự, lập tức đi tới sát vách thị rột gian phòng. Vừa vào cửa, nàng liền thấy hai cái toàn thân ướt nhẹp ướt sũng. Isabella không lo được cho mình chủ nhân tìm kiếm quần áo sạch sẽ, vội vàng mở miệng đem chính mình vừa rồi phát hiện nói một lần. Trong điểm nói tới nàng cũng còn không có làm cho dùng sức mạnh, thuyền liền tự động ổn định một màn. Ngờ tới ở trong đó có thể sẽ có cái gì dị thường. Iros sau khi nghe xong cười khoát tay hào nói, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Isabella không phải kẻ ngu, lập tức liền nghe hiểu Iros trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Chủ nhân tựa hồ biết thuyền đột nhiên ổn định nguyên nhân, thậm chí cái này còn rất có thể chính là thủ đoạn của hắn. Nhưng chủ nhân không phải cũng không phải Hải Dương Đường Tắt thuật sĩ, cũng không nghe nói qua hắn có Hải Dương Đường Tắt phong ấn vật ta, vậy hắn là làm sao làm được? Nghĩ một hồi vẫn như cũng không có đầu mối, Isabella cuối cùng đành phải trong lòng cảm thán, không hổ là chủ nhân của mình. Như là đã xác định trước mắt không có nguy hiểm, tâm thần buông lỏng, Isabella cũng liền có tinh lực chú ý sự tình khác. Nhìn xem trước mặt toàn thân nước nhẹp Iros cùng ẩn đỉnh, Isabella tiếng nói nu hòa nói, ta cái này liền đi cho chủ nhân cầm một bộ quần áo sạch sẽ, còn xin chủ nhân đi trước phòng ngủ chờ một chút. Eros gật đầu một cái, một tay đem ấn đỉnh kẹp ở dưới nách, không để ý hắn kịch liệt dãy rủa, cứ như vậy xách theo cùng là ướt sũng nàng đi vào phía trước đóng kín cửa phòng ngủ. Phòng ngủ tự nhiên cũng là một mảnh hỗn độn, ga giường chăn mền cùng với đủ loại không có bị cố định ở trên thuyền sự vật, đều tại vừa rồi cái kia một hồi trong lắc lư thoát ly nguyên bản vị trí. Tại ỷ xạ bợ là còn không có cầm quần áo lấy ra phía trước, Eros mang theo ấn đỉnh đơn giản đem phòng ngủ thu thập một chút. Mấy phút sau, cửa phòng ngủ bị người gõ, đã sớm biết người đến là ai Eros, không có cho ngoài cửa người vừa tới lên tiếng cơ hội. Vào đi. Ngoài cửa vừa định mở miệng hỏi thăm ỷ xạ bợ là nghe được câu này sau, không do dự nữa, ôm quần áo liền đẩy cửa mà vào. Nàng trước tiên cầm quần áo đặt lên giường, sau đó lấy ra một đầu khăn lông khô liền nghĩ giúp Eros lau tóc có lớp. Eros lắc đầu, đưa tay từ ỷ xạ bợ là trong tay lấy ra khăn mặt, bắt đầu giúp trước người ẩn đỉnh lau nàng cái kia ướt nhẹp tóc vàng. Ẩn đỉnh mềm mại khỏe miệng nhổng lên thật cao, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vui vẻ chi sắc. Đại khái đem chính mình cùng nàng tóc xoa xoa, Eros liền bắt đầu cởi quần áo thay quần áo. Ẩn đỉnh nháy mắt, tỉnh ngộ lại nàng đội vàng dùng tay nhỏ bưng kín ánh mắt của mình. Eros chỉ là liếc qua ẩn đỉnh cái kia có thể xuyên qua một chiếc thuyền con khe hở, sau đó liền không có lại để ý tới, tự mình thay quần áo. Isabella ở một bên cầm lấy khăn mặt, cẩn thận ôn nhu vì Eros lau chùi thân thể bên trên giọt nước. Chờ hắn thay quần áo xong sau, bên cạnh ẩn đỉnh đỉnh đầu đã bắt đầu có xương trắng toát ra. Eros hơi có chút trách cứ nói, còn lo lắng cái gì, còn không mau thay quần áo. Mặc một thân này dính ướt quần áo, vạn nhất ngã bệnh làm sao bây giờ? Xem như thuật sĩ, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền sinh bệnh, nhưng bây giờ ẩn đỉnh cái đầu nhỏ toàn bộ cũng là trống không trạng thái, cũng không có nghi nhiều như vậy. Khi nghe đến Eros thúc giục sau liền cũng bắt đầu đổi lên quần áo, chỉ có điều xuất phát từ nội tâm cực độ xấu hổ, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn đưa lưng về phía Eros. Đợi đến quần áo đổi xong, ẩn đỉnh lúc này mới phản ứng lại chính mình vừa rồi đã làm gì, thế là đỉnh đầu xương trắng càng nhiều. Eros thần sắc như thường không lưng giúp Isabella cùng nhau nhặt, vừa rồi bị thay thế ném xuống đất quần áo ướt. Nhìn thấy Eros nhặt lên vật nào đó trong tay méo méo nước sau, ẩn đỉnh một cái liền đem nó đoạt lấy. Nhưng đằng sau không biết nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên lại đem vật này còn đưa Eros, ra vẻ chấn định ho nhẹ một tiếng nói, ta vừa rồi chỉ là kiểm tra một chút ngươi vẫn không có vắt khô. Eros liếc mắt, thiện tay liền đem vật trong tay đưa cho Isabella. Isabella như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Eros đưa tới đồ vật, tiếp đó liền đem nó cùng khác quần áo bẩn đặt chung một chỗ. Chương 790 thần kỳ xỉn thị ạ, chương 790 thần kỳ xỉn thị ạ. Sau một thời gian ngắn, Eteo lệ chỗ ở gian kia trong khoang thuyền. Eros một đoàn người bây giờ đang ngồi ở căn này bị đã sửa chữa lại trong phòng khách, cùng nhau quan sát ban công bên ngoài không ngừng gào thét nổ lôi, cùng mang theo sóng biển tùy ý mãnh liệt của phòng. Chỉ là để cho người ta kỳ quái là, tất cả hướng về bọn chúng chiếc thuyền này đập tới sóng biển, đi tới chỗ gần đều biết không hiểu thấu lắng lại. Nay liên sáng tạo ra một cái cảnh tượng thần kỳ, lấy bọn hắn chỗ chiếc thuyền này làm tâm điểm, bán kính 500m trong vòng, mặt biển bình tĩnh giống như là một đầm nước động. Mà tại ngoài 500 thước, cao tới trên vài trăm thước ngàn mét sóng lớn, che khuất bầu trời, nóng nảy nghiền nát trước mắt có thể tiếp xúc được tất cả sự vật. Bọn hắn chiếc thuyền này chỉ, bây giờ liền tại đây nhiều đám cao tới ngàn mét sóng lớn trong rừng rậm bình tĩnh xuyên thẳng qua. Nếu như không nhìn bên ngoài gian phòng cùng phong tàn phá bừa bãi cùng với trên trời gào thét lôi minh sấm sét, chỉ nhìn thuyền đi bình ổn bộ dáng, thật sự rất khó để cho người ta tin tưởng nó chạy tại trong báo táp. Hẹt kéo lệ đem ánh mắt từ bên ngoài che khuất bầu trời sóng lớn bên trên thu hồi, quay đầu nhìn về phía con của mình. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác nói cho nàng, cái này hẳn cùng mình hài tử có liên quan. Bất quá bởi vì vị ẩn cũng ở tại chỗ, nàng đành phải đem cái kia một tia muốn hỏi thăm chính mình hài tử là làm sao làm được hiếu kỳ tạm thời đè ép xuống, ngược lại cảm khái nói, đây chính là lôi minh hải vực chân chính bộ dáng sao. Ngồi ở đối diện nàng Eros nghe được tiếng này cảm khái sau phát ra một tiếng cười khẽ, lôi minh hải vực nghe nói là hải dương giáo hội vị kia giáo hoàng miễn hạ, mượn nhờ thần khí phong bạo chi chủ ý cùng người giao chiến sau, lưu lại sức mạnh hình thành đặc thù hải vực. Ngoại trừ cái kia mấy cái an toàn luồng lách bên ngoài, địa phương còn lại chỉ cần xâm nhập liền sẽ gây nên nguyên bản bình tĩnh trở lại linh tính bạo động, khiến cho vùng biển này trải rộng lôi đỉnh cùng phong bạo. Chúng ta vừa rồi hẳn là rời đi an toàn luồng lách, tiến nhập chân chính lôi minh trong vùng biển. Đang khi nói chuyện, một đạo màu bạc trắng sấm sét mang theo linh thai nhức góc thanh thế, trực tiếp hướng về bọn hắn cưỡi chiếc thuyền này chỉ bổ tới. Nhưng lại tại hắn sắp bổ tới thời điểm, sấm sét đột nhiên ngoặt một cái, trực tiếp bổ vào cách đó không xa tránh sét mang lên. Cái kia trắng loa ánh chớp, trong nháy mắt liền đem phụ cận nguyên bản âm trầm đen như mực hải vực chiếu sáng như ban ngày. Bên trong căn phòng tất cả mọi người không tự chủ híp mắt, thích ứng một chút mãnh liệt này tia sáng. Đợi cho tia sáng lui bước sau, Ẩn Đỉnh có chút hiếu kỳ hỏi, vì cái gì Hải Dương giáo hội không xuất thủ bình phục trên vùng biển này đại chiến lưu lại sức mạnh? Eros cười cười, cố ý một bộ dáng kinh ngạc, bọn hắn không phải ra tay bình phục sao? Ẩn Đỉnh một mặt hỏi không hiểu, bình phục, vậy tại sao bây giờ còn có thể như vậy? Eros cười cười, đó là bởi vì tại loại này trong hải vực chiến đấu, Hải Dương giáo hội thuật sĩ sẽ có được tăng cường a. Cho nên Hải Dương giáo hội cũng chỉ là bình phục vùng biển này bên trong, lưu lại cao vị sức mạnh ô nhiễm, cùng với mở ra mấy cái có thể cung cấp thấp danh sách thuật sĩ an toàn đi luồng lách. Ẩn Đỉnh cái hốt điểm một chút, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế a. Người cái kia để cho mặt biển duy trì bình tĩnh phong ấn vật, tác dụng phụ lớn sao? Lúc này, ngồi ở một bên vẫn không có nói chuyện vì Vi Ẩn mở miệng. Từ nàng nói ra để phán đoán, rất rõ ràng, nàng đem trước mắt mặt biển bình tĩnh nguyên nhân đổ cho phong ấn vật. Cái này cũng rất bình thường, dù sao ý rốt bên ngoài biểu hiện đường tắt là tử vong đường tắt, không có thao túng lực lượng đại hải. Mà trên thuyền chỉ có hai cái hải dương đường tắt thuật sĩ, chính là cái kia hai cái nữ bột, nhưng các nàng thực lực có chút thấp. Vị kia gọi là Evelyn lớn nữ bột, tựa hồ vẫn gần đây tấn thăng danh sách 5. Tiểu nữ bột thực lực thì thấp hơn, chỉ có danh sách 8. Các nàng rõ ràng không cách nào làm đến để cho thuyền tại loại này trong báo tác bảo trì bình ổn. Đem những yếu tố này loại bỏ hết mà nói, như vậy thì chỉ có một khả năng. Phong ấn vật. Eros rất có thể sử dụng phong ấn vật, hơn nữa còn là một kiện ít nhất là nhị giai cường đại phong ấn vật. Đoán chừng cũng là như vậy mới có thể để cho thuyền tại loại này trong báo tác bình ổn đi thuyền. Nhưng mọi người đều biết, phong ấn vật là có tác dụng phụ, công năng càng mạnh, tác dụng phụ cũng liền càng lớn. Cho nên nàng mới có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Eros đối với cái này rõ ràng đã sớm chuẩn bị, tại vì ẩn hỏi ra vấn đề kia sau, hắn liền đem hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra ngoài. Không cần lo lắng điểm này, nó phản ứng phụ bị một món khác phong ấn vật tác dụng cho triệt tiêu. Nghe Eros cái kia nhẹ nhõm tự nhiên ngữ khí, vì ẩn gật đầu một cái, tiếp đó liền không có hỏi nhiều nữa cái gì. Đến nỗi là dạng gì phong ấn vật mới có thể triệt tiêu một kiện ít nhất là cấp 2 phong ấn vật phản ứng phụ, nàng cũng không thèm để ý. Ngược lại đối với nàng mà nói, Eros người này đã đầy đủ thần bí, hắn lấy ra đồ vật như thế nào tới, nàng cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Vì ẩn cái này hỏi xong một câu liền không lại hỏi cử động, thành công để cho Eros sẽ tại này phía trước liền chuẩn bị tốt ứng đối lời nói, toàn bộ đều giấu ở trong bụng. Cứ như vậy, một đoàn người lại trao đổi một hồi, lại xác nhận tuyển tình huống bên ngoài không có gì nguy hiểm sau, liền riêng phần mình đi làm chuyện của riêng mình. Y Sạ Bợ là mang theo Enzer Lỷ Cạ đi xử lý vừa rồi trong lắc lư, bị lộng ô hế ga giường chăn mền, cùng với Eros bên ngoài phòng gian kia trong phòng khách, bị nước mưa ướt nhẹp ghế sofa các loại vật phẩm. Eros nhưng là tiếp tục tìm chỗ nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tinh lực. Kể từ xin thì ạ đem hệ dạ lực lượng trong cơ thể hao hết sau, trong khoảng thời gian gần đây, hệ dạ cơ hồ mỗi ngày đều tìm nàng. Nhất là xin thì ạ còn đem nàng phương pháp kia dạy cho hệ dạ. Loại kia tùy ý thao túng cơ thể tùy ý bộ bị làm ra tinh tế động tác mang đến cảm thụ, thật sự để cho hắn có chút. Cũng may, thể phách của hắn đủ mạnh, loại tình huống này nghỉ ngơi nhiều mấy giờ hẳn là có thể triệt để khôi phục lại. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua 2 ngày, thuyền bên ngoài mưa to gió lớn, sấm sét vang dội cũng không có ảnh hưởng trong thuyền an nhàn thanh nhàn bầu không khí. Một màn như vậy, để cho vị ẩn có chút không thích ứng. Nàng thật là lần đầu cảm giác, thì ra ngoài làm nhiệm vụ còn có thể dạng này thoải mái dễ chịu. Chính mình trước đó trải qua cũng là thứ gì thời gian khổ cực. Duy nhất để cho nàng có chút không vừa ý chính là, mảnh này lâm vào cuồng bạo lôi minh trong hải vực, không có hải tặc hoặc dị đoan hoạt động, để cho nàng không có cách nào đi săn bọn giá hỏa này kiếm lấy điểm công hiến. Phải biết, nàng bây giờ thế nhưng là thiếu một mông nợ nần đâu. So với vị ẩn một mực nhớ chính mình mắc nợ, Eros 2 ngày này ngược lại là vô cùng an nhàn. Trước mắt gia tộc có thể nói là vô cùng cái này mấy vạn năm tới an toàn nhất thời điểm, cho nên hắn kỳ thực cũng không gấp gáp tấn thăng, làm từng bước làm cho. Không thấy tinh linh tộc vị kia đều cho hắn 1000 năm thời gian sao? Thời gian của hắn vẫn rất sung túc. Đến nỗi phục sinh tiên tổ cái gì, thứ này cũng không phải hắn nghĩ nhanh cũng nhanh. Tiên tổ mấy vạn năm cũng chờ, không nên gấp tại nhất thời. Lại nói, hắn muốn nhanh cũng không nhanh được a, thuyền đi tốc độ đã điều chỉnh đến nhanh nhất. Dù là hắn hướng biển cả biểu đạt mình muốn nhanh một chút nữa ý niệm, biển cả lúc này cũng không cách nào thỏa mãn hắn. Bất kỳ vật gì nó đều có cái hạn độ, cái này dù sao chỉ là xúc tu lão ca cho mình bị động năng lực, là cùng thực lực của hắn móc nối. Bởi vậy, cùng lo lắng xuông, không bằng nằm xuống thật tốt hưởng thụ một chút. Căn cứ vào giáo hội cung cấp bản đồ hàng hải, bọn hắn chiếc thuyền này kỳ thực đã nhanh tiếp cận Lôi Minh Hải vực trong đó một đầu an toàn luồng lách. Dựa theo trước mắt tốc độ, nhiều nhất 8 tiếng, bọn hắn hẳn là có thể lái vào đầu kia an toàn luồng lách. Eros tựa ở đầu giường, biểu lộ lười biếng, một cái tay vuốt vuốt ẻn giờ lì cả trên đầu nơ con bướm vật trang sức. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, vội vàng kéo một bên chăn mền đem chính mình che lại. Chương 791 đánh cờ. Chương 791 đánh cờ. Ngay tại hắn làm xong động tác này sau mấy giây, phòng của hắn môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ẩn Điền hừ phát vui sướng liệu, đạp nhanh nhẹn bước bộ từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy nằm ở trên giường, co lại hai chân thần sắc tự nhiên Eros, trên mặt của nàng lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạ, lớn con heo lười mau dậy đi bồi ta đánh cờ. Ẩn Điền đứng tại bên giường, nhìn xem nằm ở trên giường Eros, trong giọng nói mang theo chút nũng nịu ý vị. Eros không do dự, đáp ứng 10 phần dứt khoát. "Hảo, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta, ta lập tức liền đến." Nghe được câu trả lời này, Ẩn Điền trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hồ nghi. Cái này cậu vật như thế nào hôm nay đáp ứng thoải mái như vậy? Bình thường không phải còn có thể lằng nhằng vài câu sao? Gặp Ẩn Điền một bộ hồ nghi bộ dáng, Eros có chút bất mãn nói, ngươi dạng này nhìn ta nói đến đây, Eros không biết vì cái gì, đột nhiên dừng một chút, sau đó mới thoáng có chút đi âm nói ra phía dưới từ đơn. Làm cái gì? Nói xong lời này sau, Eros dưới đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Đến cùng là ai đem hắn nhu thuận nghe lời Enzer Ly cả cho dạy hứa mất? Ngươi thế nào? Bén nhạy Ẩn Điền lập tức liền phát giác Eros trong giọng nói dị thường, thế là có chút quan tâm hỏi. Không chút ta, vừa rồi chính là bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Eros lần nữa khôi phục ngày thường bộ dáng, thần sắc tự nhiên trả lời. Ẩn Điền a xong một câu, cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng tại bên giường liền thúc giục nói, mau dậy đi bồi ta đánh cờ. Nói xong, nàng liền chuẩn bị nhấc lên Eros cái chăn, Eros vội vàng dùng tay ngăn chặn, để cho nàng không cách nào xốc lên. Ẩn Điền chống quay hàm, lòng háo thắng lập tức liền dậy, nàng gia tăng sức mạnh, nhưng mà lực lượng của nàng làm sao có thể hơn được Eros. Cuối cùng tự nhiên lấy nàng thất bại chấm dứt. Ẩn Điền về miệng, lập tức liền nhào tới Eros trên thân, liền muốn nũng nịu. Một giây sau, nét mặt của nàng liền cứng lại. Eros có chút chột dạ nghiêng đầu đi, gọi ngươi đi bên ngoài chờ tới. Ẩn Điền không nói gì, từ trên giường đứng dậy, đi tới cuối giường bắt đầu nhấc lên chăn mền. Lần này Eidos cũng không có biện pháp ngăn trở. Vài giây đồng hồ sau, một vòng đỏ ửng đột nhiên bò lên trên nàng béo mập gương mặt. Nàng cứ như vậy cứng tại cái kia, trong tay xách theo chăn mền cũng không lúc đích. Thuyền bên ngoài lôi minh âm thanh từng trận, tiếng sóng biển ảo ảo, nhưng trong phòng ngủ bầu không khí lại lâm vào an tĩnh quỷ dị. Một hồi lâu sau đó, Ân Điền mới ra vẻ chấn định điếu môi nói, thứ, còn tưởng rằng là cái gì đâu, che giấu như vậy. Nói xong nàng liền bị Tử Triệt để xốc lên, tiếp đó ở một bên ngồi xuống, vẫn như cũ dùng vừa rồi bộ kia ra vẻ bộ dáng chấn định thúc giục nói, mau mau đứng lên bồi ta đánh cờ. Eidos trong lúc nhất thời cũng bị Ân Điền thao tác cho kinh động, há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Ân Điền ngồi ở bên giường, nhìn thấy Eidos không có động tĩnh sau, nàng lần nữa thúc giục nói, ngươi động tác nhanh lên. Tịch Vi Nhi tỷ tỷ còn ở bên ngoài chờ đây. Eidos cuối cùng đành phải biện xuất một câu, chờ một chút. Ân Điền không có lại tiếp tục thúc giục, cứ như vậy nhìn xem Eidos không nói lời nào. Nếu có người cẩn thận, đoán chừng một mắt liền có thể nhìn thấy Ân Điền cái kia ra vẻ chấn định sau lưng đỏ bừng lỗ tai nhỏ. Ước chừng qua sau mười mấy phút, Ân Điền bước chân gấp rút cũng như chạy trốn rời đi căn phòng ngủ này. Ở sau lưng nàng, Eidos biểu lộ có chút mất tự nhiên đi theo. Ngồi ở bên ngoài phòng khách chờ Tịch Vi Nhi nhìn thấy hai vị này cuối cùng sau khi ra ngoài, theo bản năng hỏi một câu, tại sao lâu như thế? Cũng tại trên ghế salon ngồi xuống, Ân Điền nghe được câu này hỏi thăm sau, ho nhẹ một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra nói, không có việc gì. Cái này cậu vật quá kỳ kẹo. Tịch Vi Nhi không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này chính là nàng thuận miệng nói. Khi nghe đến Ân Điền sau khi trả lời, nàng liền đem trước mặt đã dọn xong bàn cờ hướng về Ân Điền bên này đấy. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Tịch Vi Nhi có chút không nghĩ ra được, bởi vì nàng phát hiện đối diện Ân Điền động một chút lại thất thần, hơn nữa khuôn mặt còn thỉnh thoảng liền đỏ một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tịch Vi Nhi đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở Ân Điền bên cạnh, ánh mắt chuyên chú nhìn xem bàn cờ Eidos. Dường như phát giác nàng nhìn chăm chú, Eidos ngẩng đầu lên, hướng về phía Tịch Vi Nhi lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc. Tịch Vi Nhi không cách nào từ Eidos trên mặt nhìn thấy bất cứ tin tức gì, đành phải đem phần kia nghi hoặc đặt ở đáy lòng, bắt đầu nghiêm túc phía dưới lên cờ tới. Liên tại bọn hắn an nhàn đánh cờ lúc, Lôi Minh Hải vượt một chỗ, một chiếc thuyền chỉ bị sóng lớn thật cao căng lên, tiếp đó vừa hung ác đập vào trên mặt nước, phát ra một tiếng rợn người kéo kẹt âm thanh, giống như là một giây sau liền muốn giải thể. Thuyền bong thuyền, một vị người mặc màu nâu đậm bằng da sau lưng, hạ thân là một đầu cũ nát màu làm quần sắc jean, dưới chân đi một đôi màu đen bốt da cao dáng người có chút nóng nảy nữ nhân một bên ôm cổ bượm, ổn định thân hình của mình, vừa hướng cách đó không xa đồng dạng ôm kiên cố vật phẩm đồng bạn chửi ầm lên, tập ra lỗ bút. Đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói món kia đêm tối lĩnh vực phong ấn vật có thể giúp chúng ta che lại tự thân linh tính, không làm cho Lôi Minh Hải vực linh tính bạo động sao? Ngươi cho giải thích một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão nương hiện tại cũng muốn bị điên nôn nén, ngươi nếu là không cho ta cái giải thích hợp lý, chờ trở về an toàn luôn lách sau, ta tờ mở nhất định sẽ đem ngươi cùng nhiều sóng hải tinh nốt tại trong một cái lồng. Ta hướng phong bạo chi thần cam đoan, ta nhất định sẽ. Nghe được nhiều sóng hải tinh cái tên này sau, mạn tuyến chỗ đang ôm lấy rào chắn trên mặt nam nhân lộ ra vẻ sợ hãi. Trong miệng nữ nhân nhiều sóng hải tinh là một loại sinh hoạt tại trong biển dị dạng đại tinh tinh, loại sinh vật này thích nhất sự tỉnh chính là sinh sôi, mà bọn hắn lại cực kỳ dễ dàng phát tỉnh, một khi khởi sướng tỉnh tới, chỉ cần có lỗ bọn chúng liền cũng sẽ không bỏ qua, cho dù là từ khi đá san hô. Nhưng cái này còn không phải là để cho hắn sợ hãi nhất. Hắn sợ hãi nhất chính là nhiều sóng hải tinh cái kia kinh khủng năng lực sinh sôi. Nhiều sóng hải tinh là chịu dị thần nhiều sóng mâu thân ô nhiễm ảnh hưởng một loại tà dị sinh vật, loại kia ô nhiễm để bọn chúng có thể đột phá hết thể cách ly sinh sản, không nhìn giống loài trên lệnh. Cho dù là một lùm đá san hô, bọn chúng cũng có thể làm cho bọn chúng sinh hạ một đống nhiều sóng tiểu san hô đá ngầm san hô. Đây nếu là đem hắn cùng nhiều sóng hải tinh quan trong một cái lồng, đoán chừng chỉ cần một ngày, nửa tháng sau hắn liền có thể làm nam mụ mụ. Cho nên, khi nghe đến đạo kia giọng nữ sau, vị này gọi là tạp gia lốt bốt nam nhân vội vàng cầu xin tha thứ, thuyền trưởng. Ta cũng không biết ta, ngươi xem chúng ta vài ngày trước không đều tốt sao? Cái này chứng minh món kia phong ấn vật là có hiệu quả a. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, tiếp theo nên làm gì. Chiếc thuyền này không chống được quá lâu, đây nếu là bị cuốn tiến trong sóng biển, cho dù là ta đều rất khó sống sót, huống chi là các ngươi. Nữ nhân lớn tiếng gầm thét lên. Vị kia gọi cả vạ lốt bốt nam nhân sắc mặt một đắng, hắn nào biết được tiếp theo nên làm gì. Phía trước mấy ngày rõ ràng đi thật tốt, kết quả là tại nhanh trở về an toàn luồng lách lúc đột nhiên liền xảy ra ngoài ý muốn. Đột nhiên, tạp gia lốt bốt giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, hướng về phía vị kia tóc vàng ướt nhẹp dán tại trên mặt, dáng người cùng tính cách đều vô cùng cuồng dã nữ nhân hô, ta biết là chuyện gì xảy ra, hẳn là có người tiến vào Lôi Minh Hải vực, hơn nữa cách chúng ta cũng không vượt qua 100 hải lý. Lôi Minh Hải vực linh tính bạo động, chắc chắn chính là bọn hắn đưa tới. Lôi Minh Hải vực có cái chỗ thần kỳ, đó chính là bình thường không có người đi qua lúc, nó sẽ có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng nếu là có người xâm nhập, cái kia lấy kẻ xông vào làm tâm điểm, bán kính 100 hải lý hải vực trong nháy mắt sẽ bạo động, tính toán nghiền nát kẻ xông vào. Bọn chúng tất nhiên trước mấy ngày không có việc gì, vậy đã nói rõ món kia đêm tối lĩnh vực phong ấn vật là có hiệu quả. Cho nên, dưới mắt Lôi Minh Hải vực bạo động chắc chắn là đến từ nguyên nhân khác, cùng có mới kẻ xông vào, hơn nữa cách bọn họ không cao hơn 100 trong biển. Theo lý thuyết, bọn hắn lần này là thuộc về nhận lấy thai bay và gió. Ta mặc kệ tờ mở kẻ xông vào, lão nương chỉ muốn biết, tiếp theo nên làm gì. Ta tờ mở thật muốn luôn nén. Đã nghĩ rõ ràng hết thể tạp ra lốt bốt suy nghĩ hết sức nhanh chóng, lập tức liền cấp ra phương pháp giải quyết, chúng ta chỉ cần chống đến những cái kia kẻ xông vào toàn bộ đều chết tại Lôi Minh trong vùng biển là được. Chương 792 Lôi Minh Hải vực bạo động nguyên nhân. Chương 792 Lôi Minh Hải vực bạo động nguyên nhân. Vị kia vóc người nóng bỏng tóc vàng nữ nhân nghe được câu trả lời này sau, sắc mặt tối sầm, tâm tình càng nóng nảy, vạn nhất tờ mở chúng ta đây chết trước đâu. Tạp gia lốt bốt nghe được câu này sau nhất thời nghẹn lời, ấy ấy không nói gì. Liên tại bọn hắn bên này lầm vào cãi vả thời điểm, chiếc thuyền này chỉ một chỗ khác tình huống liền lộ ra có như vậy một tia kỳ quái. Thuyền hậu phương thuyền lâu chỗ, một người cao đại khái chỉ có 1m50, thể trọng nhìn ra có 200 cân, vóc người béo phệ, lỗ mũi lớn có thể tắc hạ ba ngón tay nam nhân, bây giờ đang ôm trong ngực một vị dáng người cao gầy thon dài, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ nữ nhân, tại hàm tình mạch mạch đối mặt. "A ta thân yêu Đan Mi phủ, ngươi sẽ biết sợ tiếp xuống tao ngộ sao?" Nam nhân thâm tình nói. "Không, thân yêu, ta không sợ, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta nên cái gì cũng không sợ." Nữ nhân vây quanh ở nam nhân eo, túi đầu thâm tình nhìn xem trước mặt tướng mạo có chút xấu xí nam nhân. Nam nhân nghe nói như thế sau, ánh mắt lộ ra một tia xúc động, hắn một cái tay nắm lấy thuyền lâu lối vào nhô ra cây gỗ ổn định thân hình, một cái tay ôm thật chặt nữ nhân trong ngực, "Thân yêu, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, dù là vì thế đánh đổi mạng sống, ngươi là đáng giá." Nữ nhân lắc mạnh đầu, tóc dài ướt nhẹ quăng ra một hồi bọt nước, ngữ khí mười phần bội vàng, "Không, ta không cần. Nếu như ta thật gặp nguy hiểm gì, ta tình nguyện đi chết, cũng không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương. Nhưng ngươi đáng giá ta vì thế đánh đổi mạng sống." Nam nhân tính toán thuyết phục nữ nhân. Nữ nhân lại chỉ là lắc đầu, trong miệng không ngừng lặp lại lấy, "Không, ta không cần đã nghĩ em." Nam nhân mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Nữ nhân hít mũi một cái, dùng mang theo chút run rẩy tiếng nói thì thào nói, "Thân yêu, xin tha thứ ta tùy hứng, nếu để cho ta sống đánh đổi là mất đi ngươi, vậy ta tình nguyện chết ngay bây giờ đi." Nói xong, nàng chủ động cúi đầu, đưa tới chính mình kia đối hồng nhuận đầy đặn môi. Hai người cứ như vậy tại trong mưa to, tại trong điện thiểm lôi minh, tại trong che khuất bầu trời sóng biển đánh ra, ở chung quanh thuyền viên nhìn chăm chú bên trong, không coi ai ra gì ôm hôn lên. Đột nhiên, cách đó không xa có một vị thuyền viên mắng ra một tiếng thô tục, sau đó, thuyền bên trên liền vang lên liên tiếp không ngừng thô tục. Phần lớn cũng là chửi mắng hai người này tại loại này trước mắt còn diễn ân ái cử động, bất quá đi qua dạng này quấy rầy một cái, trên thuyền loại kia khủng hoảng cảm xúc ngược lại là cắt giảm không thiếu. Ôn cột buồn ổn định thân hình tóc vàng nữ nhân, liếc mắt nhìn phát sinh ở thuyền trước lầu cái kia cay con mắt một màn, hùng hùng hổ hổ phun nói, "Tờ mờ, lần này cần là có thể còn sống trở về, ta tờ mờ nhất định nhường ngươi soát 2 tháng thuyền buồn cầu." Nhưng mà, ôm hôn bên trong hai người đối với câu nói này nếu như không nghe thấy, vẫn như cũ tự mình ôm hôn. Bành một tiếng truyền ra, thuyền lần nữa bị trọng trọng đập vào trên mặt biển, tóe lên một hồi bọt nước. Thuyền cũng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, từng đạo vết rách bắt đầu ở bong thuyền xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, vị kia tóc vàng nữ nhân biến sắc, mắng to, "A, đáng chết! Chiếc thuyền này không chống được quá lâu, chúng ta nhất định phải làm tốt rơi xuống nước chuẩn bị." Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, thuyền lần nữa bị sóng biển thật cao trục lên, đi qua một hồi trời đất quay cuồng sau đó, lại nặng nặng đập vào trên mặt biển. Vốn là sinh ra vết rách thuyền, lần này cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị cái này cuồng bạo sóng biển mãnh liệt cho xé rách vỡ vụn. Trên thuyền tất cả mọi người bị thúc ép rơi vào trong biển, những đại dương kia đường tắt thuyền biên đoàn, vừa ở vào thủy liền tính toán hướng về hải dương chỗ sâu lặn xuống mà đi, muốn trốn khu vực nước sâu, tránh đi trên mặt biển nguy hiểm. Nhưng bọn hắn tốc độ thật sự là quá chậm. Không đợi bọn hắn lặn xuống bao xa, chung quanh bọn họ nước biển liền bị thổi lên, tạo thành sóng lớn, mang theo bọn hắn bay về phía bầu trời, tiếp đó trọng trọng cùng cái khác sóng biển đụng vào nhau. Những cái kia cách khác thấp danh sách thuyền viên, liền hừ đều không hừ ra một tiếng, liền bị cái này cao tới ngàn vạn tấn cự lực cho đánh thành thịt nát. Từng đóa huyết hoa, tại cái này thâm trầm như mực trong nước biển nở rộ. Phát giác được một màn này, tóc vàng nữ nhân răng cắn chặt, gầm nhẹ một tiếng, "Tờ mở đi xuống cho ta." Đợi nàng gào xong sau đó, từng cái từ nước biển tạo thành xúc tu ở trong biển hình thành, trực tiếp dây dưa những cái kia còn may mắn còn sống sót lấy thuyền viên, đem bọn hắn hướng về hải dương chỗ sâu lôi kéo mà đi. Chỉ tiếc, bọn hắn lặn xuống tốc độ vẫn là không sánh bằng sóng biển hướng về phía trước dâng lên tốc độ. Thế là, bọn hắn lại bị sóng biển đưa tới ngàn mét không trung, trọng trọng đập vào trên mặt biển. Từng đạo bốn lượn quanh có sấm sét cũng tại đồng thời rơi xuống, bổ vào bây giờ không có cột thu lôi che chở may mắn còn sống sót thuyền viên trên thân. Chỉ nghe vài tiếng sấm tiếng vang lên, có mấy vị bị đánh trúng thuyền viên trong nháy mắt liền biến thành than cốc. Tóc vàng nữ nhân lần nữa mắng một tiếng đáng chết, liền muốn động dùng sức mạnh, tiếp tục đem chính mình còn may mắn còn sống sót thủ hạ hướng về biển cả chỗ sâu kéo đi. Cũng liền tại lúc này, một chiếc dài 100 thước 3 cột buồm thuyền buồn phá vỡ sóng lớn, từ đằng xa lái tới. Vừa mới chuẩn bị vận dụng sức mạnh, tóc vàng nữ nhân giống như là phát giác cái gì tựa như, đột nhiên hướng về bên kia nhìn lại. Khi nhìn đến trên cột buồm treo càng tôn cờ xí sau, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hít sâu một hơi, từ trong miệng chậm rãi phun ra một cái tên, Tôn Bự Đoàn Hải Tặc. Chiếc kia 3 cột buồm thuyền buồn bên trên người rõ ràng cũng phát hiện theo nước biển lắc lư bọn hắn, thế là đình chỉ hướng về phía trước đi cử động, ngược lại đứng xa xa nhìn bọn hắn. Sóng biển không ngừng đánh ra, chiếc kia 3 cột buồm thuyền buồm cũng tại trong sóng lớn không ngừng chìm nổi. Nhưng không biết vì cái gì, nó chính là không có bị ném đi, giống như là dính vào trên mặt biển. 3 cột buồm thuyền buồm bên trên, ngồi ở trên thuyền chuẩn bị, vị kia tay phải là một cái càng tôm nam nhân nghe xong dưới tay mình ngồi báo sau, trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc. "Ngươi nói phía trước trong biển có người?" "Đúng vậy, thuyền trưởng." Thủ hạ trả lời hết sức nhanh chóng. Tay phải là càng tôm trên mặt nam nhân lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn càng tôn hướng về bên cạnh vẫy vẫy. Rất nhanh, liền có một cái nhãn lực tình mười phần thuyền viên đưa qua một cái kính viễn vọng một lỗ. Nam nhân dùng cái kìm kẹp lấy kính viễn vọng, cất bước hướng về trong mưa đi đến, thuyền mẹ chìm nổi không có ảnh hưởng chút nào cước bộ của hắn, hắn đi là thong dong như thế, tự nhiên như vậy. Chung quanh thuyền viên đoàn nhìn thấy thuyền trưởng hướng về mép thuyền đi đến, vội vàng giơ lên một bên lớn che mưa lều, đi theo nhà mình thuyền trưởng sau lưng, giúp nhà mình thuyền trưởng ngăn trở đến từ bầu trời nước mưa. Tay phải là càng tôm nam nhân đến mép thuyền sau, dùng tay trái đem con mắt của mình chụp đi ra, đặt ở kính viễn vọng một lỗ hậu phương. Sau đó, hắn càng tôm giơ kính viễn vọng trên mặt biển dò xét một chút, không đầy một lát, liền phát hiện ở trong nước biển dãy rùa tóc vàng nữ nhân bọn người. Ô ô nha. Thực phẩm A nam nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt không ngừng tại tóc vàng nữ nhân, cùng với vị kia gọi là đạn nhị ẹp nữ nhân trên người vừa đi vừa về du tẩu. Không nghĩ tới, lần này đi cướp bóc trên đường, còn có thể gặp phải tốt như vậy mặt hàng. Không tệ. Không tệ. Rất không tệ. Nam nhân hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía bên cạnh thân thủ hạ phân phó nói, ta muốn hai nữ nhân kia đầu cùng ngực, cắt thời điểm điểm nhẹ, đường thương tổ tới. Nói xong, hắn liền thản nhiên đi trở về, trên đường hắn đem con ngươi kia từ trong kính viễn vọng một lỗ chụp đi ra, ném vào trong mồm, cắn rắc băng băng rồi. Cảm thụ được ở trong miệng chất lỏng tung tóe con mắt, khuôn mặt nam nhân sắc càng vui thích. Chương 793 tới thật là khéo, chương 793 tới thật là khéo, tại vị này có tôn cánh tay nam nhân sau khi đi, trên thuyền thợ lái chính hướng về phía một bên còn sững sờ tại chỗ thủ hạ, nâng lên chính là một cước, hùng hùng hổ hổ nói, cước chó. Các ngươi không nghe thấy thuyền trưởng lời nói sao? Còn sững sờ ở cái này làm cái gì? Trung quanh vài tên thuyền viên như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đội mưa chạy đến bị cố định tại trên mép thuyền đại pháo, lay động trục quay, điều chỉnh góc độ bắn. Làm một thành thục đoàn hải tặc, bọn hắn ứng đối địch nhân phương thức tự nhiên không thể nào là cùng nhau xử lý trực tiếp trận giáp lá cả, bọn hắn sẽ chọn vẹn lợi dụng công cụ tới tiêu hao lực lượng của địch nhân. Cũng tỉ như bây giờ, bọn hắn sẽ sử dụng loại đặc chất này đạn tháo đối với địch nhân phát động công kích từ xa, lấy đối phương những người kia cùng mình bọn người cách nhau khoảng cách, thủ đoạn công kích của bọn họ hẳn chính là đánh không đến phía bên mình. Theo lý thuyết, bọn hắn chỉ cần đứng tại chỗ một mực dụng pháo đánh tiêu hao, liền có thể không bị thương chút nào cầm xuống trong biển đám người kia. Dù sao đối với mặt không chỉ có phải thừa nhận cái này đến từ Lôi Minh Hải vực bản thân tập kích, còn phải muốn dự phòng bọn hắn quấy rối. Trên mặt biển, tóc vàng nữ nhân nhìn xem rừng ở xa xa ba cột buồm thuyền buồm, thể nội linh tính không ngừng phát ra cảnh cáo. Không do dự, tóc vàng nữ nhân tạm thời từ bỏ cứu mình đồng bạn dự định, điều động cuồng phong đem chính mình từ trên mặt biển nâng lên, tiên hạ thủ vi cường, trước một bước đối với chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm phát động công kích. Hải dương đường tắt thuật pháp, lốc xoáy bao táp. Chỉ là vây tay một cái, trước người nàng 100 mét giữa không trung liền tạo thành một đạo hiện lên hình xoắn ốc phong tràng tạo thành. Nhìn xem trước mặt dần dần hình thành, hơn nữa trở nên càng ngày càng lớn vòng xoáy, tóc vàng nữ nhân không do dự, hai tay đẩy liền đem đạo long quyển phong này hướng về kia chiếc ba chiều thuyền buồm vị trí đẩy đi. Mọi người đều biết, Lôi Minh Hải vực đối với Hải Dương Đường tắt thuật pháp là có bổ trợ. Theo vòi rồng hình thành, trên bầu trời nguyên bản là tại cuồng phong tàn phá vừa bãi tựa hồ nhận lấy hấp dẫn, nhao nhao hướng phía đạo kia vòi rồng hội tụ mà đi. Để cho đạo kia nguyên bản chỉ có 100 mét lớn nhỏ vòi rồng trong nháy mắt liền bành trướng đến ngàn mét, cũng dẫn đến nàng người làm phép này cũng bắt đầu bị nắm kéo hướng đạo kia vòi rồng tới gần. Cũng may, đối diện chiếc thuyền kia so với nàng muốn trước một bước tiếp xúc cái kia đã biến thành vòi rồng. Nhưng để cho nàng có chút thất vọng là, công kích của mình tựa hồ cũng không có đối với người ta tạo thành tổn thương. Chiều kia thanh thế cực lớn vòi rồng, vừa mới đụng tới chiếc thuyền kia, liền không hiểu thấu sụp xuống, cũng chỉ là để cho chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm tại chỗ chuyển mấy vòng mà thôi. Tóc vàng nữ nhân trong lòng cả kinh, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không tin tà nàng lần nữa thi triển thuật pháp. Hải Dương Đường tắt thuật pháp, Lôi Đình Trừng Trị. Đồng dạng, Lôi Minh Hải vực cũng tăng cường nàng một thức này thuật pháp uy lực, để cho nguyên bản chỉ có một đạo Lôi Đình công kích, đã biến thành ba đạo. Thế nhưng là, cái này vẫn như cũ không cần, Lôi Đình công kích dựa vào một chút gần chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm, liền sẽ bị thân thuyền khắc rõ ký hiệu thần bí cột tu lôi cho dẫn dắt đi, dẫn vào biển cả. Ba cột buồm thuyền buồm bên trên, nhìn đối phương hướng mình bên này phát động công kích, vị kia lái chính phát ra một tiếng cười nhạo. Nếu như là cách khác công kích, nói không chừng hắn còn có thể nghiêm túc ứng đối một chút. Nhưng Hải Dương Đường tắt đi, bọn hắn chiếc thuyền này tất nhiên dám đi ngang qua Lôi Minh Hải vực, vậy khẳng định là làm xong ứng đối phong bạo cùng sóng lớn công kích chuẩn bị. Liên đối diện đại dương kia thuật pháp uy lực, liền Lôi Minh Hải vực kèm theo công kích cũng không sánh bằng, làm sao có thể đối với có thể đi ngang qua Lôi Minh Hải vực bọn hắn tạo thành ảnh hưởng đâu. Tóc vàng nữ nhân rõ ràng cũng ý thức được vấn đề này, khuôn mặt thần sắc trở nên hết sức khó coi. Mà vào lúc này, chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm bên trên các thủy thủ đã điều chỉnh xong hạc tháo, hướng về phía nàng đánh ra một vòng tề sạn. Cảm thụ được chính mình linh tính dự cảm cảnh cáo, tóc vàng nữ nhân không do dự, lập tức giải trừ dưới chân nâng chính mình cuồng phong, nhảy vào trong nước biển, tính toán tránh né cái kia một vòng tề sạn. Tại nàng nhảy xuống nước phía trước một giây, nàng giống lớn một câu, "Cọt tờ, ngươi còn do dự cái gì?" Cách đó không xa trên mặt biển, vị kia ôm ấp Danny phủ xấu xí mập mạp nhẹ giọng an ủi một chút ngực mình nữ nhân, tiếp đó liền quay đầu nhìn về phía xa xa ba cột buồm thuyền buồm. Ngay tại hắn quay đầu một sát na, hai bên của hắn đầu vai quần áo đột nhiên bị đồ vật gì chống đỡ nâng lên. Ngay sau đó, hai khúc họng pháo cứ như vậy từ hắn hai bên đầu vai trong quần áo dài đi ra, hướng về phía xa xa ba cột buồm thuyền buồm phát động công kích. Liên tiếp bắn 6 viên đạn hỏa tiễn, cho tới khi chính mình đầu vai đạn dược thương đánh hụt, vị này gọi là cột tờ nam nhân lúc này mới bỏ qua. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia 6 cái đạn hỏa tiễn liền đánh tới trên chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm. Từng tiếng nổ kịch liệt từ trên thân thuyền vang lên, nổ toàn bộ thuyền chính là lảo đảo một cái. Nếu như không phải chiếc thuyền này thân thuyền có khắc họa nghi thức trận pháp củng cố mà nói, chỉ sợ vừa rồi cái kia một vòng tề xạ cũng đủ để đưa nó nổ thành mảnh vụn. Trên thuyền thợ lái chính nhìn thấy vị kia bề ngoài xấu xí mập mạp, thế mà cũng dám đối với chính mình phát động công kích sau, lập tức giận dữ. Hạ lệnh để cho thủ hạ điều chỉnh học áo, hướng về phía người mập mạp kia chính là một vòng tề xạ. Vị kia gọi Cotter nam nhân nhìn xem hướng mình tề xạ mà đến đạn áo, sau lưng da thịt đột nhiên hướng hai bên nứt ra. Một trận tám quản ổ quay súng máy cứ như vậy từ trong hắn phía sau lưng mọc ra, gác ở đỉnh đầu, hướng về phía hướng những cái kia hướng mình bay tới đạn pháo bắt đầu bắn phá, đưa chúng nó toàn bộ đều dẫn bạo ở giữa không trung. Ngay tại hắn đem những cái kia đạn pháo toàn bộ đều thanh lý hoàn tất sau, trên vùng biển này phương, bầu trời âm trầm bên trong đột nhiên liền giáng xuống một đạo tiềm điện, trực tiếp hướng về trong ngực hắn đan nghi phủ bổ tới. Cotter không chút do dự, lập tức liền đem chính mình khổng lồ mà thân thể chắn đạn nghi ẹp phía trên. Tính toán dùng thân thể của mình, vì đạn nghi ẹp ngăn cản đến từ Lôi Minh Hải vực công kích. Đồng thời gặp công kích chớp nhoáng còn có vị kia tóc vàng nữ nhân, xa xa ba cột buồm thuyền buồm bên trên các thủy thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lần nữa điều chỉnh học áo, nhắm ngay đang tại tránh né sấm sét hay là chọi cứng sấm sét hai người phát động tề sạc. Chỉ nghe vài tiếng vang truyền đến, Cotter phía sau lưng da thịt trong nháy mắt liền bị tạc sạch sẽ, lộ ra bên trong không biết tên chất liệu hợp kim thân thể. Tóc vàng nữ nhân thấy cảnh này sau thầm mắng một tiếng đáng chết. Nàng trên chiếc thuyền này thuyền biên đoàn, có thể cách khoảng cách xa như vậy phản kích tổng cộng liền hai người, một cái là nàng, một cái khác chính là Cotter. Nếu là Cotter bởi vì thụ thương, dẫn đến không cách nào phát động phản kích, vậy các nàng tình cảnh không hề nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Nơi xa ba cột buồm thuyền buồm bên trên đám hải tặc ngược lại cũng không cấp bách, nghèo hí kịch chuột đầu dạng, thỉnh thoảng liền mở mấy pháo. Có chút nhắm ngay tóc vàng nữ nhân và cái kia gọi Cotter mập mạp, có chút nhưng là nhắm ngay bây giờ còn may mắn còn sống sót khác thuyền viên. Bước bách tóc vàng nữ nhân và Cotter không thể không phân ra sức mạnh đi ngăn cản, lại thêm còn muốn thỉnh thoảng phân tâm ứng phó đến từ Lôi Minh Hải vực công kích, cái này khiến trong cơ thể của bọn họ linh tính tiêu hao tương đối lớn. Đoán chừng không cần bao lâu, trong cơ thể của bọn họ linh tính sẽ hao hết. Tóc vàng nữ nhân lần nữa tránh thoát một vòng pháo kích, trên mặt tái nhợt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ lần này mình thật muốn chết ở chỗ này sao? Hay là bị những thứ biến thái kia đám hải tặc bắt được xem như nô lệ? Ngay tại trong óc nàng cũng tại tưởng tượng tương lai cuộc sống bi thảm lúc. Xa xa trên mặt biển, một chiếc toàn thân cũng là sắt thép chế tạo thuyền lặng yên xuất hiện. Chương 794 đồ hèn nhát, chương 794 đồ hèn nhát, đây là vị kia gọi Cotter giống như là phát hiện cái gì tựa như, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chiếc kia sắt thép cự hạm xuất hiện chỗ. Con người của hắn cực tốc có bảo, từng chuỗi thần bí dấu hiệu từ hắn trên võng mạc sẽ qua, chỉ là trong nháy mắt hắn liền nhận ra chiếc kia sắt thép cự hạm. Hơi nước giáo hội ZCG hạng nặng tiết giáp hạm, người đến là hơi nước giáo hội người. Nghĩ tới đây, Cotter sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Hắn đột nhiên ôm lấy nữ nhân trong ngực, không còn công kích chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm, mà là nhanh chóng hướng về trong nước lặn xuống. Đi tới trong nước sau, hắn đem sau lưng dâng lên tám quản xoay tròn súng máy thu hồi, ngược lại từ phía sau lưng dâng lên một cái cánh quạt, tiếp đó hắn trực tiếp đem cánh quạt công suất để thăng đến lớn nhất, điên cuồng hướng về nước biển chỗ sâu tiềm hành. Trên mặt nước tóc vàng nữ nhân sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại, có tờ đây là chuẩn bị bỏ lại nhóm người mình tính toán mang theo đạn nghỉ ép chạy trốn. Trong lúc nhất thời, tóc vàng nữ nhân trong lòng ngũ vị tạp trần, có phẫn nộ cũng có thoải mái. Tức giận là, hắn thế mà mất mặt nhóm người mình chạy trốn. Thư thái là, nếu như bọn hắn thật có thể chạy thoát, đó cũng coi là một chuyện tốt. Tóc vàng nữ nhân thở phào một cái, cảm thụ được trong cơ thể mình sắp khô kiệt linh tính sức mạnh, lại liếc mắt nhìn đến nay còn bị sóng biển cuốn lấy còn may mắn còn sống sót thuyền viên, trên mặt đã lộ ra một vòng cười thảm. Chính mình lần này là cắm, cái này kỳ thực cũng chẳng trách người khác, chỉ có thể trách chính các nàng chuẩn bị không đầy đủ. Cho là có đêm tối lĩnh vực phong ấn vật thu liễm lại tự thân linh tính sau, liền sẽ không có việc gì. Thật tình không biết, Lôi Minh Hải vực cũng là sẽ có những người khác xông vào. Không hiểu, trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra chính mình chờ một lúc rơi vào đám kia hải tặc trong tay hạ tràng, là bị tàn nhẫn giày vò, biến thành vị thuyền trưởng kia tùy ý tay máy đồ chơi, vẫn sẽ trở thành những thô bị các thủy thủ kia xếp hàng công cụ. Nghĩ tới những thứ này, tóc vàng nữ nhân sắc mặt càng tái nhợt. Tay của nàng run rẩy kịch liệt lấy, chậm rãi rút ra bên hông cái thanh kia đặc chế truy thủ, lưỡi đao tại ảm đạm dưới ánh sáng lập lòe băng lãnh hàn mang. Gió biển gào thét, sóng biển nuốt mặt nước, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phản phất cũng tại vì nàng sắp làm ra quyết định mà chu chéo. Nàng hít sâu một hơi, nâng lên thở bình sinh lớn nhất dũng khí, đem chủy thủ chậm rãi chống đỡ tại trên cổ của mình, đao sắc bén gai nhọn đau đớn làn ra, một tia máu tươi rỉ ra. Ngay tại nàng cắn chặt răng, chuẩn bị dùng cái này đặc chế chủy thủ dùng sức đâm đi vào lúc, trong đầu lại đột nhiên hiện ra tử vong hắc ám cùng không biết, sợ hãi giống như thủy triều đem nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng thừa nhận, nàng tại thời khắc mấu chốt khiếp đảm, nàng kỳ thực là cái sợ hãi cái chết đồ hèn nhát. Chủy thủ vô lực từ trong tay nàng trượt xuống, rơi xuống ở trên mặt biển, tiếp đó hướng về đáy biển chậm rãi châm xuống. Nàng sủi lơ ở trong nước biển, mang đối với chính mình chán ghét cùng kinh bị, đón nhận kế tiếp có thể sẽ gặp phải vận mệnh. Tức, còn sống đại giới. Tóc vàng nữ nhân tự giễu cười cười, chỉ sợ chính mình những thuyền viên kia nhóm đến chết cũng không dám tin tưởng, thuyền của bọn hắn dài kỳ thực là cái sợ hãi cái chết khiếp đạm giả a. Ngay tại tóc vàng nữ nhân đã đón nhận chính mình tiếp đó sẽ tao ngộ vũ nhục vận mệnh lúc, chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm bên trên thuyền viên đoàn cũng giống là phát hiện cái gì tựa như, đình chỉ đối với nơi xa trên mặt biển những cái kia người may mắn còn sống sót công kích. Thuyền trưởng vị bên trên, vị kia tay phải là một cái càng tôm nam nhân hai chân chuyển hướng, thân thể phách lối ngựa ra sau tại trên ghế dựa, vừa dùng cái kìm kẹp lấy một cây xì gà thôn vân thổ bụ, một bên nghe dưới tay mình hồi báo. Nói một chút đi, lại có gì tình huống? Nam nhân dùng một cái tay khác luốt luốt chính mình mới mọc ra con mắt, trong giọng nói tràn đầy an nhàn nói. Vị kia thủ hạ nuốt nước miếng một cái, nói lắp bắp, thuyền trưởng. Tôm bự số hướng 10 giờ, vừa rồi xuất hiện một chiếc tàu chiến bọc thép. Trên tay phải lớn một cái càng tôm nam nhân đột nhiên ngồi thẳng, một cước đạp ra nữ nhân trước người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trước mặt thủy thủ, nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì? Thủ hạ thân thể đột nhiên run một cái, giọt lớn nước đọng từ trên mặt hắn trượt xuống, cũng không biết là mồ hôi vẫn là nước mưa. Thấy mình thủ hạ lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời đi, nam nhân căm tức mắng chửi người một tiếng, phế vật. Sau đó, vẫy lên trước người áo choàng đem chính mình che khuất, tiếp lấy liền nhanh chân hướng về đài quan sát vị trí đi đến. Vị kia bị gạt ngã trên bong thuyền nữ nhân không nói tiếng nào từ bong thuyền bỏ lên, hai mắt vô thần, ánh mắt trống rỗng đứng ở một bên, đối với chung quanh những cái kia thủy thủ quăng tới tham lam ánh mắt, nhìn như không thấy. Đài quan sát bên trên, vị này có càng tôm nam nhân đoạt lấy dưới tay mình kính viễn vọng, bắt trước làm theo đem chính mình con mắt chụp đi ra, bỏ vào ống dòm trong lỗ. Tại trải qua dưới tay mình nhắc nhở sau, nam nhân lập tức liền phát hiện chiếc kia đang đi thuyền tại bọn hắn chiếc thuyền này hướng 10 giờ thuyền thiết giáp. Đồng thời, còn chứng kiến đứng tại thuyền thiết giáp thuyền lâu trên ban công một nam chủ nữ. Đối phương tựa hồ cũng ở bên đó quan sát bọn hắn, nhưng làm cho nam nhân hơi nghi hoặc một chút chính là, như thế nào đối phương chiếc kia trên thuyền bọc thép thành viên ít như vậy. Hắn trước sau đem chiếc thuyền kia quét mắt mấy lần, cũng chỉ thấy được đang đứng tại thuyền lâu trên ban công mấy người kia, địa phương còn lại thế mà không có bất kỳ ai. Hơn nữa, bên kia hải vực chuyện gì xảy ra? Như thế nào bình tĩnh như vậy? Sóng biển đâu? Trên mặt nam nhân biểu tình biến hóa mấy lần, chỉ là phút chốc, hắn liền làm ra quyết định, lập tức rút lui. Đối phương chỉ bằng mấy người liền dám vượt qua Lôi Minh hải vực, rõ ràng thực lực không đơn giản, cái kia phiến bình tĩnh hải vực chính là chứng minh. Có thể tại bắt đầu cuồng bạo Lôi Minh trong hải vực, để cho mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, cái này cần là dạng gì thực lực? Coi như không phải thực lực, vậy đối phương cũng cần phải có tương đương cường lực phong ấn vật. Cùng dạng này một cái nội tình không biết đối thủ nổi lên ba chạm, là thật không phải cái gì sáng suốt quyết định. Không bằng trước tiên tạm thời rời đi, nhiều biện chi sau, sẽ chậm chậm đi theo, chờ xác nhận đối phương nội tình sau đó động thủ lần nữa cũng không muộn. Đối phương trên thuyền cực phẩm nữ nhân, nếu có cơ hội, hắn chắc chắn là cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến chính mình mới vừa nhìn thấy mấy vị kia, trong mắt nam nhân lộ ra một tia tham lam. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem cái này sợi tham lam thu liễm, hướng về phía dưới thủ hạ nhóm lớn tiếng phân phó nói, lập tức rút lui ở đây. Sau khi nói xong, hắn liền đem con mắt một lần nữa từ trong ống giòm móc đi ra, ném vào trong miệng ăn. Trên mặt biển, nhìn xem đột nhiên rời đi ba cột buồm thuyền buồm, tóc vàng trên mặt nữ nhân lộ ra một tia mờ mịt. Đối phương làm sao lại đi? Cũng không có một hồi, nàng liền đại khái đoán được chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm vì sao lại đột nhiên rút đi. Bởi vì nàng cũng nhìn thấy chiếc kia đi thuyền ở trên biển sắt thép cự hạm. Đây là mặt khác một đám hải tặc sao? Nữ nhân trong lòng im lặng suy nghĩ. Mấy phút sau, trung quanh hải vực dần dần lắng xuống. Lấy chiếc kia sắt thép cự hạm làm tâm điểm, bán kính 500 mét trong vòng hải vực bây giờ ôn thuận giống như là một cái nghe lời hải tử. Tóc vàng nữ nhân nhìn xem đã chạy đến phụ cận sắt thép cự hạm, đôi mắt hơi lắc lư mấy lần. Trên mặt biển, bây giờ còn may mắn còn sống sót vài tên thuyền viên nhao nhao tụ tập đến tóc vàng nữ nhân bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt chiếc này sắt thép cự hạm. Chương 795 chống dấu thuyền, liên tục đổi mới đầy một năm, một ngày không gãy. Chương 795 chống dấu thuyền, liên tục đổi mới đầy một năm, một ngày không gãy. Ước chừng vài giây đồng hồ sau, một cái khuôn mặt anh tuấn gần như không thể bắt bẻ tuổi trẻ nam nhân xuất hiện ở chiếc tia sắt thép cự hạm bên cạnh thành thuyền, cư cao lâm hạ nhìn xem bọn hắn. Các ngươi là hải tặc? Người trẻ tuổi ngẩng đầu, ngữ khí lộ ra 10 phần tùy ý, phản phất một chút cũng không lo lắng bọn hắn là người xấu một dạng. Tóc vàng nữ nhân không nói gì, ngược lại là bên cạnh nàng bị kia gọi là tạp gia lốt bốt nam nhân giành mở miệng trước. Tiên sinh tôn kính, chúng ta là quả táo vàng bản đồ bảo tàng án thành viên, là bảo tàng thợ săn, cũng không phải là hải tặc. Nói xong lời này sau, trên mặt nam nhân liền lộ ra thấp thỏm thần sắc. Đối mặt vị này có thể đủ để cho bạo động Lôi Minh hải vực đều lắng xuống không biết tồn tại, hắn nói không khẩn trương, vậy khẳng định là giả. Nhưng hắn lại không thể không đứng ra giảng giải, vạn nhất đối phương coi bọn họ là hải tặc, thuận tay giết đâu. Giải thích một chút, ít nhất còn có như vậy một chút hy vọng sống. Nói không chính xác đối phương thiện tâm, xem ở bọn hắn không phải hải tặc phân thượng, thế là liền cứu bọn họ một chút. Về phần hắn tại sao muốn cướp đáp, là thật là hắn lo lắng hắn cái kia thô bị thuyền trưởng, ngôn ngữ ba chạm đến trước mặt vị này xem xét liền thân phận cao quý vô cùng tồn tại. Mép thuyền ý đột như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng hỏi, cái kia vừa rồi chiếc thuyền kia là người nào? Bởi vì vừa rồi chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm là đưa lưng về phía bọn hắn chiếc thuyền này, bởi vậy hắn cũng không có nhìn thấy chiếc thuyền kia trên thân thuyền vẽ xấu. Nghe được ý đột vấn đề này, tạp gia lốt bốt tiếp tục cướp đáp, đó là tôn bự đoàn hải tặc tôn bự hảo. Ý đột đầu lông mày nhướng một chút, hướng về phía chạy tới bên người mình vị ẩn khẽ cười nói, chúng ta vận khí tựa hồ không tệ, vừa vặn đụng phải một con cá lớn. Bọn hắn hướng về bên kia chạy. Vị ẩn không có tiếp ý rột mà nói, mà là chỉ chính mình bên trái đằng trước, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ hưng phấn. Trên mặt biển tạp ra lốt bốt nghe phía trên thành thuyền chuyển xuống lời nói, suy nghĩ điên cuồng một chuyện. Căn cứ vào vị trẻ tuổi kia cùng vị kia tóc bạc nữ sĩ lời nói đến xem, đối phương tựa hồ đem tôn bự đoàn hải tặc coi là cá lớn a. Hắn đây là muốn làm cái gì? Đi săn tôn bự đoàn hải tặc sao? Nghĩ tới đây, tạp ra lốt bốt đội bằng nói, không biết tiên sinh có thể hay không cứu một chút chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ trả giá để cho tiên sinh ngài hài lòng thù lao. Mặt khác, kế tiếp nếu như muốn cùng tôn bự đoàn hải tặc chiến đấu, chúng ta vô cùng nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Iros túi đầu nhìn vị này gọi là tạp gia lốt bốt nam nhân một mắt, khỏe miệng hơi câu, ta rất chờ mong ngươi cho hứa hẹn thù lao. Nói xong, hắn quay người hướng về thuyền lâu phương hướng đi đến. Vì ẩn cũng túi đầu nhìn trên mặt biển người sống sót một mắt, sau đó liền cũng đi theo Iros sau lưng đi. Trong nước biển ngâm tạp ra lốt bốt thở phào một cái, hắn biết mình cái này một số người tạm thời là còn sống. Không cần hắn nhắc nhở, còn lại mấy vị người sống sót cũng đều nghe rõ ý rốt câu nói mới vừa rồi kia bên trong ẩn chứa ý tứ, lúc này không do dự nữa, từng cái một vượt ra mặt biển, nhảy lên trước mặt chiếc này sắt thép cự hạm bông tàu. Nhìn thấy đồng bạn mình đều đi, tạp ra lốt bốt quay đầu liếc mắt nhìn tóc vàng nữ nhân, thấp giọng nói, thuyền trưởng, chúng ta cũng tới đi thôi. Tóc vàng nữ nhân mím môi một cái, thao túng lên thể nội cuối cùng cái kia sợi linh tính sức mạnh, nhảy lên bông tàu. Tạp ra lốt bốt nhìn xem nhà mình thuyền trưởng bóng lưng, trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác thuyền của mình dài tựa hồ trở nên có chút không thích hợp. Nhưng nghĩ lại, chính mình đoàn người này lần này tử thương thảm trọng, thuyền trưởng tâm tình không tốt cũng là có thể hiểu được. Nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không trì hoãn, lập tức liền nhảy lên bong tàu. Đi tới bong thuyền, nhìn xem trước mặt còn sót lại mấy người đồng bạn, tạp ra lốt bốt trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ ảm đạm. Lần này xuyên qua Lôi Minh Hải vực hành trình, bọn hắn quả táo vàng bảo tàng đoàn nước chừng giảm quân số 23. Trước mắt còn sống đại bộ phận cũng là hải dương đường tắt thuyền biên, còn lại mấy cái đường tắt, phần lớn đều chết ở cuồng bạo sóng biển cùng sấm sét bên trong. Trong lúc nhất thời, những thứ này may mắn còn sống sót thuyền viên đoàn, trên mặt hết thảy đều lộ ra bi thương chi sắc. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ bi thương chi sắc liền toàn bộ đều thu liễm, bắt đầu nghiêm túc lưu ý tới chính mình hiện nay chỗ hoàn cảnh. Xem như trên biển mạo hiểm bảo tàng thợ săn, bọn hắn đã sớm thường thấy tử vong, bây giờ mặc dù không thể nói đã mất cảm giác, nhưng cũng chính xác không cách nào làm cho nội tâm của bọn hắn lại nổi lên sóng gió rất lớn. Ở vào bên kia tạp ra lúc buốt, nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ trầm mặc không nói tóc vàng nữ nhân, do dự một chút, cuối cùng mở miệng an ủi, "Thuyền trưởng, chúng ta xem như bảo tàng thợ săn, vốn là cùng tử vong làm bạn, ngài không cần thiết suy nghĩ nhiều." Tóc vàng nữ nhân chậm rãi lắc đầu, gạt ra một nụ cười nói, "Ta không sao, chỉ là nhận rõ chính mình, cho nên trong lúc nhất thời có chút mê man thôi." Tạp gia lốt bốt trên mặt đã lộ ra không hiểu, nhưng tóc vàng nữ nhân cũng không có giải thích nữa bộ dáng, đối với cái này hắn cũng chỉ có thể coi như không có gì. Tóc vàng nữ nhân phủ bé gái lộ nhìn quanh một vòng trước mặt còn sống đồng bạn, cưỡng chế tâm tình sôi động, trầm giọng nói, "Các ngươi trước tiên ở tại chỗ sửa sang một chút, ta đi cảm tạ một chút chiếc thuyền này chủ nhân." Nói vừa xong, nàng liền xoay người hướng về thuyền lâu vị trí đi đến. Đối phương tất nhiên cứu được bọn hắn, về tình về lý, chính mình người thuyền trưởng này cũng là muốn đi làm mặt cảm tạ một chút. Xem như quả táo vàng số lái chính, tạp ra lốt bốt sợ mình cái này thô bị thuyền trưởng va chạm đến nơi này con thuyền chủ nhân, thế là vội vàng đi theo. Tại trên đường hướng về thuyền lâu đi đến, tạp ra lốt bốt nhỏ giọng hướng về phù bé gái lộ đưa ra nghi ngờ của mình. Vì cái gì chiếc thuyền này chủ nhân không tại bọn hắn trên thân lưu lại cấm chế? Chẳng lẽ liền không lo lắng chúng ta sau khi khôi phục gây bất lợi cho bọn họ sao? Vẫn là nói, bọn hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, cho là mình cái này một số người đối bọn hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Phù bé gái lộ đối với cái này cũng mười phần nghi hoặc, cho không ra cái gì hữu dụng trả lời. Cứ như vậy, lòng mang nghi ngờ hai người đi tới thuyền lâu lối vào, đang do dự có nên đi vào hay không lúc, lối vào hành lang chỗ sâu, lại truyền đến một hồi tiếng bước chân. Không đầy một lát, một vị dáng người cao gầy thướt tha, người mặc một thân trang phục nữ bộc, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ bộc liền từ thuyền lâu hành lang chỗ sâu đi ra. Nhìn thấy vị này nữ bộc, phù bé gái lộ cùng tạp ra lốt bốt hai người thần sắc cũng là run lên. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, trước mặt cái này làm nữ bộc ăn mặc nữ nhân, lại là một vị danh sách năm. Đối phương hẳn là vừa tấn thăng không lâu, thể nội linh tính ba động còn không cách nào hoàn mỹ thu liễm, nhưng cái này đã đầy đủ để cho bọn hắn chấn kinh. Cho dù là vừa tấn thăng danh sách năm, đó cũng là danh sách năm a, ở trên biển đã có thể làm một chi tiểu hải trộm đoàn đội bụng. Chỉ có như vậy thực lực, thế mà ở này chiếc trên thuyền chỉ là một người hầu gái, điều này không khỏi làm bọn hắn đối với chiếc thuyền này chủ nhân càng thêm kính sợ. Isabella là mặt mỉm cười nhìn xem trước mặt một nam một nữ, ngữ khí mười phần lễ phép nói, có cần trợ giúp gì không? Phù bé gái lộ cùng tạp ra lốt bốp liếc nhau một cái, cẩn thận mở miệng nói, chúng ta muốn gặp thuyền bè chủ nhân, muốn ngay mặt đối với hắn biểu thị cảm tạ. Isabella là sau khi nghe xong gật đầu một cái, mời đi theo ta. Nói xong, nàng liền đi ở phía trước dẫn đường. Phù bé gái lộ cùng tạp ra lốt bốp đội vàng đuổi theo, có thể đi lấy đi tới. Bọn hắn liền phát hiện một cái để cho bọn hắn mười phần không hiểu một màn. Chiếc này khổng lồ sắt thép cự hạm bên trên, thế mà trống rỗng, toàn bộ thuyền lâu lầu một, trừ bọn họ ba người bên ngoài, thế mà không ai. Chẳng lẽ là ở phía dưới trong khoang thuyền, hay là tại thuyền trên lầu mấy tầng? Chương 796 trên biển giao dịch đại hội, chương 796 trên biển giao dịch đại hội, nhưng khi hắn nhóm đi qua phía trên cái kia mấy tầng sau, lại phát hiện sự tình cũng không phải là chính mình vừa rồi tưởng tượng như vậy. Bởi vì nhà này thuyền lâu phía trên mấy tầng gian phòng, phần lớn cũng đều là trống không. Cái này không nên a. Dạng này một chiếc khổng lồ hạng nặng thiết giáp hạng, theo lý mà nói, thuyền viên hẳn là rất nhiều a mang nồng nặc nghi hoặc, hai người một đường đi theo phía trước vị kia dẫn đường nữ buộc, đi tới thuyền lâu tầng cao nhất. Đi tới tầng cao nhất sau, Isabella xoay người lại ra hiệu phù bé gái lộ cùng tạp ra lốt bốc chờ, tiếp đó chính mình tiến lên gõ gõ cửa phòng, "Chủ nhân, có người muốn gặp ngài." Một giây sau, một đạo lệnh tạp ra lốt bốc có chút quen thuộc tiếng nói từ trong phòng truyền ra. "Vào đi." Nghe được tiếng này đáp lại sau, Isabella đem cửa phòng mở ra, tiếp đó hướng về phía bên cạnh thân hai người báo cho biết một chút, "Mời đến." Phù bé gái lộ lần nữa hít sâu một hơi, nín thở, lấy dũng khí, bước vào phía trước rộng mở cửa phòng. Trước mặt gian phòng này, hẳn là về sau thông qua đã thông mấy cái gian phòng, mới cải tiến đi ra ngoài phòng khách. Thời khắc này trong phòng khách, đang hoặc ngồi hoặc đứng lấy 6 người, một nam năm nữ, mỗi một cái dung mạo cũng có thể nói bên trên là không thể bắt bẻ, là đủ để tại ngoại giới dẫn phát tranh đoạt chém giết loại kia. trong đó vị kia nam nhân trẻ tuổi cùng vị kia tóc bạc nữ sĩ, bọn hắn mới tại trước đây không lâu gặp qua. Bây giờ, đối bọn hắn nói chuyện chính là vị này nam nhân trẻ tuổi. Các ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Eros một bên ra hiệu hai người này tại trên ghế salon đối diện ngồi xuống, một bên ngữ khí lạnh nhạt dò hỏi. Đối mặt cái này một phòng, khí chất nhìn cũng rất cao quý tồn tại, phù bé gái lộ khó được có chút câu nệ. Khi nhìn đến đối phương ra hiệu chính mình sau khi ngồi xuống, nàng đội vàng khoát tay cự tuyệt nói, chúng ta đứng là được rồi. Nói xong, nàng báo cho biết một chút chính mình y phục cướp nhẹp, sau đó lộ ra một cái lúng túng cười. Eros ngẩng đầu nhìn một mắt vị này tóc vàng bởi vì bị nước biển ướt nhẹp, từ đó dính tại trên gương mặt nữ nhân. Trang phục nhìn thật điên dã, nhưng tính cách này, như thế nào cảm giác có chút quấn bách ra. Thật tình không biết, thuần túy là bọn hắn chiến trận dọa cho. Xem như trà trộn tại Lôi Minh Hải vực phụ cận bảo tàng đoàn thợ săn, bọn hắn đối với Lôi Minh Hải vực nguy hiểm lại biết trong lòng biết rõ ràng. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể khắc sâu cảm nhận được, đem Lôi Minh Hải vực nào đó phiến lâm vào cuồng bạo khu vực, một lần nữa trấn an tới là có bao nhiêu khó khăn. Mà đối phương cái này một số người, không chỉ có thể đem Lôi Minh Hải vực nào đó phiến lâm vào cuồng bạo khu vực một lần nữa trấn an tới, thậm chí còn có thể một bên đi thuyền một bên trấn an, cái này cỡ nào sao lực lượng kinh khủng. Coi như không phải sử dụng lực lượng của mình, mà là sử dụng phong ấn vật, cái kia cũng đủ để cho bọn hắn cảm nhận được cảm giác các bách. Gặp vị này sắc mặt thanh niên tuấn lãng đang đánh giá chính mình, phù bé gái lộ cân nhắc dùng từ, lấy tận khả năng không lộ vẻ thô bỉ ngôn ngữ nói cảm tạ, ta là quả táo vàng bảo tàng đoàn thuyền trưởng, cảm tạ ngài lần này đối với chúng ta cứu. Eros cười cười, ngữ khí tùy ý trả lời, không cần khách khí, đây chỉ là một hồi giao dịch thôi, dù sao các ngươi không phải đã nói sẽ cho ta hài lòng thù lao sao? Nghe nói như thế, đứng ở một bên rốt cuộc tìm được cơ hội chen miệng tạp ra lốt bút đội và nói, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ cho ngài hài lòng thù lao. Chúng ta quả táo vàng bảo tàng đoàn những năm gần đây vẫn có không thiếu thu hoạch, chỉ có điều những cái kia cất giữ đều bị chúng ta đặt ở bộ rèn đảo hơn ngói trong thành, cho nên có thể còn cần làm phiền ngài đem chúng ta đưa đến nhiều ngói thành bến cảng mới được. Nói xong lời này sau, tạp gia lốt bút một mực tại dùng khỏe mắt quét nhìn cẩn thận quan sát đến trước mặt vị người trẻ tuổi này phản ứng. Nhưng rất đáng tiếc, trước mặt vị người trẻ tuổi này từ đầu tới đuôi cũng chỉ là mang theo một vòng cười nhạt, để cho hắn căn bản là không cách nào từ trên sắc mặt phân biệt ra được đối phương có không có cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Tạp gia lốt bút trong lòng âm thầm tiêu khổ. Một bên phủ bé gái lộ không cắt đứt tạp gia lốt bút mà nói, phản phất đã đem đây hết thể giao cho hắn tới xử lý. Đối diện ý đột nghe xong tạp gia lốt bút lời nói sau, trong đầu trước tiên liền nổi lên liên quan tới bộ rèn đảo tư liệu. Đây là một tòa tại gió bão đảo đông bắc phương hướng hòn đảo, diện tích hơi so gió bão đảo muốn nhỏ hơn một chút, ước chừng chỉ có 600 vạn km tới. Mà nhiều ngói thành, nhưng là bộ rèn ở trên đảo nổi danh nhất một tòa thành thị, cũng là thành thị phồn hoa nhất, có toàn bộ rèn ở trên đảo lớn nhất bến cảng. Vừa vặn hắn mục tiêu của chuyến này cũng vừa hảo là cái kia, thuộc về là tiện đường. Về phần tại sao là cái kia, là bởi vì căn cứ vào giáo hội tư liệu ghi chép, mấy bị kia cách mình gần nhất hải tặc, có vẻ như chính là thường xuyên du đãng tại nhiều ngói thành bên kia an toàn luồng lách bên trên, cướp bóc lấy lui tới tàu hàng. Đem liên quan tới nhiều ngói thành, cùng với bộ rèn đảo tư liệu nhanh chóng vượt qua một lần sau. Eros nhìn xem trước mặt hai vị này toàn thân ướt nhẹp bảo tàng thợ săn, khẽ gật đầu một cái, xem như đồng ý tạp ra lốt bốt vừa rồi nói lên điều kiện. Còn không biết các ngươi xưng hô như thế nào đâu. Eros bưng lên ly trà trước mặt nhấp một miếng, ngữ khí thản nhiên nói. Lúc này, Y Sạ Vợ Lạ cũng đem hai chén pha tốt hồng trà bưng đến hai vị này bảo tàng thợ săn trước mặt. Tạp gia lốt bút hai tay tiếp nhận, hướng về phía Y Sạ Vợ Lạ nói cảm ơn liên tục, sau đó mới tổ chức lên ngôn ngữ trả lời lên Y Rốt vấn đề. Ta là quả táo vàng bảo tàng số lái chính, ngài bảo ta tạp gia lốt bút là được. Giới thiệu xong chính mình sau, hắn vừa chỉ bên người mình phù bé gái lộ chủ động cho Y Rốt giới thiệu nói, vị này là chúng ta quả táo vàng bảo tàng số thuyền trưởng, cây tường vi phù bé gái lộ. Nói lên nhà mình thuyền trưởng lúc. Hắn lần nữa lặng lẽ quan sát đến Ý Rột sát mặt, dù sao nhà mình thuyền trưởng tại Lôi Minh Hải vực ở đây coi như có chút tiếng tăm. Tại Lôi Minh Hải vực bên này, nữ tính bảo tàng thợ săn không thiếu, nhưng lớn lên giống nhà mình thuyền trưởng đẹp mắt như vậy liền không có mấy cái. Lại thêm tính cách thô bỉ miệng túi, rất dễ dàng liền cho người ta lưu lại ấn tượng, cho nên ở phụ cận đây khu vực, nhà mình thuyền trưởng cũng coi như là có chút danh tiếng. Chỉ tiếc, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, vẫn như cũ không thể từ Ý Rột trên mặt nhìn ra cái gì. Các ngươi làm sao sẽ chạy đến trong Lôi Minh Hải vực nguy hiểm lù lách? Ý Rột tiếp lấy dò hỏi. Tạp gia lốt bốt tự nhiên là biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy, từ đầu tới đuôi đem chính mình đoàn người này sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân nói một lần. Cái này cũng chính xác không có gì tốt giấu giếm, cùng che giấu, để người ta sinh nghi, không bằng thoải mái nói thẳng ra. Nghe xong tạp gia lốt bốt sau khi giải thích, ý rột đôi mắt níu lại, nhiều hứng thu truy vấn, ngươi nói là, nhiều ngói thành tại vài ngày sau sẽ cử hành một hồi 3 năm một lần trên biển giao dịch đại hội. Đúng vậy. Tạp gia lốt bốt trả lời 10 phần nhanh chóng. Chúng ta chính là bởi vì muốn đi tham gia trận kia đại hội. Lúc này mới mạo hiểm lựa chọn vượt qua Lôi Minh Hải vực nguy hiểm luồng lách. Bởi vì nếu như lựa chọn an toàn luồng lách mà nói, chờ chúng ta đuổi tới nhiều ngói thành, trận kia trên biển giao dịch đại hội nói không chừng đã kết thúc. Do dự một chút, tạp gia lốt bút lại tiếp lấy nói bổ sung, vị kia tôn bự đoàn hải tặc thuyền trưởng độc nhãn tôn rõ giờ, cũng hẳn là vội vàng đi tham gia lần này giao dịch đại hội. Theo lý thuyết, những hải tặc kia cũng biết nhiều ngói thành trên biển giao dịch đại hội. Y đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một vấn đề như vậy. Tạp gia lốt bút mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là nghiêm túc hồi đáp, đúng vậy, mỗi một lần trên biển giao dịch đại hội đều sẽ có rất nhiều hải tặc cải trang lẫn vào bên trong. Chương 797 ta chỉ là huyễn tưởng có người thích ta, dù là chỉ có một cái. Chương 797 ta chỉ là huyễn tưởng có người thích ta, dù là chỉ có một cái. Nghe nói như thế, Izos nhìn một bên Vivian một mắt, vừa vặn Vivian cũng tại lúc này quay đầu nhìn hắn, hai người ánh mắt trên không trung nhìn nhau một sát na. Izos khoe miệng hơi bệnh, ngữ khí mười phần vui thích nói, rất tốt. Tạp gia lốt bốt không hiểu ra sao, cái này có gì nơi rất tốt sao? Izos rõ ràng cũng không cùng hắn giải thích ý nghĩ, đang nói xong câu nói kia sau, liền mở miệng hỏi thăm một chút sự tình khác. Tại đem chính mình muốn biết toàn bộ đều hỏi rõ ràng sau, hắn phất phất tay nói, tốt, các ngươi có thể đi ra. Tạp gia lốt bốt thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đội vàng hướng Izos lấy ám chi ngoại hải bên này lễ tiết thi lễ một cái. Rời đi tầng cao nhất gian kia buồng nhỏ trên tàu sau, tạp gia lốt bốt nhìn xem bên cạnh trầm mặc không nói phù bé gái lộ thấp giọng báo cáo, thuyền trưởng, bọn hắn hẳn không phải là hải tặc. Phù bé gái lộ quay đầu nhìn tạp gia lốt bốt một mắt, dùng ánh mắt ra hiệu hắn nói tiếp. Tạp gia lốt bốt sắp xếp lời nói một chút, sau đó mới mở miệng nói ra chính mình suy đoán, ta mới vừa rồi là cố ý đem chúng ta cất giữ toàn bộ đặt ở nhiều ngói thành sự tình nói ra được, mục đích đúng là muốn dò xét một chút bọn họ có phải hay không hải tặc. Nhiều ngói thành là giáo hội quản lý chỗ, nếu như bọn hắn là hải tặc mà nói, hẳn là không dám đến gần. Nhưng bọn hắn nghe xong lời ta nói sau, cũng không có nói để chúng ta phải người tiến đến đem cất giữ lấy ra giao cho bọn hắn. Cái này hoặc là bọn hắn không phải hải tặc, cho nên cũng không e ngại giáo hội điều tra. Hoặc là thực lực của bọn hắn đã cường đại đến có thể không đem nhiều ngói thành tam đại giáo sẽ đặt tại trong mắt trình độ. Cái sau xác suất rất nhỏ, bởi vì ta cũng không có trên người bọn hắn cảm nhận được trên vị cách áp chế. Điều này nói rõ, ngay trong bọn họ hẳn là vẫn chưa có người nào trở thành siêu phàm tồn tại. Nói đến đây, tạp gia lốt bốp liền không có tiếp theo nói đi xuống, bởi vì phía dưới nội dung, coi như hắn không nói, phù bé gái lộ cũng có thể chính mình nghĩ ra được. Liền siêu phàm tồn tại cũng không có, làm sao có thể thực lực có thể cường đại đến có thể không đem nhiều ngói thành tam đại giáo sẽ đặt tại trong mắt. Có thể nói đến cái này, trong lòng hai người không khỏi sinh ra vẻ không hiểu. Bọn hắn vì cái gì không tại trên người chúng ta lưu lại cấm chế? Chẳng lẽ liền thật sự không lo lắng chúng ta sau khi khôi phục gây bất lợi cho bọn họ sao? Phù bé gái lộ tự lẩm bẩm. Tạp gia lốt bốt đối với cái này cũng không nghĩ ra, sau một lúc lâu, mới biện xuất một câu nói, khả năng bọn hắn nhìn ra chúng ta là người tốt. Phù bé gái lộ khinh bỉ nhìn chính mình cái này lái chính một mắt, đầu óc của ngươi là bị gầu ăn đi, loại lý do này ngươi cũng có thể nói ra được. Tạp gia lốt bốt nhìn xem tựa hồ đã khôi phục như cũ thuyền trưởng, giang tay ra. Bởi vì trừ cái đó ra, hắn thật sự nghĩ không ra bất kỳ lý do gì. Hai người trở lại bong thuyền sau, nhìn xem trước mặt còn sót lại 9 vị thuyền viên, phù bé gái lộ im lặng một giây, tiếp lấy mới mở miệng nói, chiếc thuyền này chủ thuyền người cho phép chúng ta tiến vào thuyền lâu tìm một gian buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể tại lầu 1 và lầu 2 chọn lựa buồng nhỏ trên tàu. Chư vị thuyền viên sau khi nghe xong nháy máy mắt, lúc này liền có một người nhịn không được lên tiếng hỏi, bọn hắn liền không tại trên người chúng ta lưu lại một chút hạn chế sao? Nói thật, đối phương tin tưởng hắn như vậy nhóm, là thật để cho bọn hắn có chút không quen, phải biết đây chính là ở trong tối bên ngoài hải. Đừng nói nhảm, nhanh chóng khôi phục trạng thái, các ngươi không có chú ý tới thuyền đi phương hướng là Tôn Bự Hào rút lui phương hướng sao? Chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ cùng Tôn Bự Hào gặp gỡ. Một bên tạp gia lốt bốt khiển trách. Nghe vậy, trong lòng mọi người tất cả đều run lên, cũng không dám nói đùa nữa, vội vàng hướng thuyền lâu đi đến, chuẩn bị tìm chỗ khôi phục tự thân trạng thái. Liên tại bọn hắn tìm địa phương khôi phục trạng thái lúc, một chỗ sóng lớn mãnh liệt sóng biển bên trong, một cái đầu to lớn từ dưới mặt biển chui ra, từng ngụm hô hấp lấy trên biển ướt át không khí. Phía trên sắc trời phảng phất bị đậm đặc mực nước tùy ý hắt vây, âm trầm giống như là một khối nặng chịu tấm chỉ, trầm điện điện đè hướng về mặt biển, để cho người ta gần như ngạt thở. Xôi trào mãnh liệt sóng biển, như dãy khỏi gông xiềng mãnh thú, lần lượt thật cao dâng lên, lại nặng nặng ngã xuống. Nắm đấm giống như to lớn hạt mưa, giống như bị một đôi bàn tay vô hình xua đuổi lấy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà nghiêng rơi. Đùng đùng mà đập về phía quần quần sôi trào mặt biển, tóe lên tầng tầng bọt nước. Trên bầu trời, cuồng phong như một đầu điên cuồng vũ động tự lòng, tùy ý xoay tròn gào thét. Từng đạo sấm sét giống như lưỡi dao bạch phá đậm đặc hắc ám. Ngay sau đó, linh hai nhức óc lôi minh ầm vang vang, rồi bọn chúng đan vào một chỗ, lấy thế bài sơn đảo hải khơi thông vô tận phẫn nộ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ. Tại cái này như mực nước giống như đen như mực đậm đặc trong nước biển, quật thở ôm thật chặt trong ngực đan ni phủ, tùy ý sóng biển không ngừng mà đem bọn hắn ném đi. Hắn bây giờ thể nội linh tính sức mạnh đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà đan ni phủ cũng đến nên lấy hơi thời điểm, bằng không thì sẽ trực tiếp ngạt thở mà chết. Nhìn xem mãi mãi không ngừng nghỉ xét cùng sóng biển, quật lở trên mặt đã lộ ra một tia vẻ áo não. Sớm biết trước đây liền nên cho đan ni phủ lựa chọn hải dương đường tắt, như vậy nàng liền có thể thời gian dài tại dưới mặt biển hoạt động. Mượn nhờ sấm sét tia sáng, đan ni phủ thấy rõ ràng quật lở trên mặt áo não, nàng cái kia trương tái nhợt khuôn mặt cười lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, đưa tay vớt ve một chút quật lở gương mặt, ngựa khi ôn nhu an ủi, thân yêu, ngươi không nên tự trách, là thực lực của ta quá kém, kéo ngươi chân sau. Quật lở ôm chặt nữ nhân trong ngực, lắc đầu liên tục, làm sao lại, ngươi làm sao sẽ là cản trở đây này, đều là bởi vì ta không đủ mạnh, nếu như ta đủ mạnh lời nói căn bản cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cũng liền tại lúc này, tại bọn hắn phía sau cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc ba cột buồm thuyền buồm nhanh chóng hướng về bọn hắn bên này lái tới, liên miên không dứt sấm sét chiếu sáng mảnh này cuồng bạo hải vực, cũng chiếu sáng chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm thân thuyền. Nhìn xem trên thân thuyền bắt mắt tiêu chí, Danny phủ ôn nhu nở nụ cười, lần nữa đưa tay ôm nam nhân trước mặt, tiếng nói nhu hòa dặn dò, về sau ta không ở bên người, ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Không cần luôn đem tự mình một người muộn trong phòng, không cần để ý ánh mắt của người khác, không cần tự ti, ở trong lòng ta ngươi một mực cũng là rất tuyệt. Tốt. Cho ta xuống a, không còn ta liên lụy, ngươi hẳn là có thể lão đầu. Potter lắc mạnh đầu, lẩm bẩm nói, ta làm sao lại đem ngươi thả ra đâu, ta chỉ còn lại ngươi. Đồ ngốc, ta không phải liền là ngươi sao? Danny ép cặp kia cặp mắt xinh đẹp bên trong đã tuôn ra một hồi hơi nước. Potter hé miệng không nói, cái kia trên gương mặt xấu xí lộ ra lướt qua một cái kiên định, thể nội còn xuất lại linh tính sức mạnh điên cuồng thu phát, tính toán mang theo Danny ép cùng một chỗ đào tẩu. Chương 798 phạt ta ngủ 10 phút gối đuổi, chương 798 phạt ta ngủ 10 phút gối đuổi. Tại trên phía sau bọn họ ba cột buồm thuyền buồm, một vị đang cầm lấy kính viễn vọng quan sát tình huống phụ cận thủy thủ rất nhanh liền phát hiện bọn hắn. Tên này thủy thủ không có trì hoãn, lập tức liền đem chuyện này cho hồi báo lên. Ngồi ở trên thuyền trưởng vị độc nhãn tôm rót giờ, sau khi nghe được tin tức này, trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn từ thuyền trưởng vị bên trên đứng lên, một tay vịn nữ nhân eo, để cho hắn treo ở trên người mình sau, liền cất bước hướng về mép thuyền đi đến. Bên cạnh thủ hạ vội vàng chống lên lều tránh mưa, vì nhà mình thuyền trưởng che khuất đến từ bầu trời mưa to. Đi tới bên cạnh thành thuyền lúc, cũng không biết phải hay không bởi vì giờ khắc này chỉ có một cái kìm nhàn rỗi, có chút không tiện móc con người nguyên nhân. Tóm lại hắn lần này cũng không có giống phía trước hai lần đó, đem con mắt của mình móc đi ra, mà là đem kính viễn vọng cắm vào trong hốc mắt. Khi nhìn đến nơi xa trên mặt biển một bên tránh né lấy sấm sét cùng sóng biển công kích, một bên nhanh chóng thoát đi chỗ này khu vực một nam một nữ lúc, vị này còn lôi minh hải vực có chút tiếng tăm hải tặc ua một tiếng. Ua, niềm vui ngoài ý muốn a. Mặc dù không có bắt được cái kia cây tường bi, nhưng nữ nhân này tựa hồ cũng không tệ a. Nói xong câu đó sau, hướng về phía bên cạnh thân thủ hạ phất phất tay nói, đem người nữ kia bắt lại, nam rầm nát uy dê. Vừa nói, hắn một bên đi trở về, chờ đi trở về thuyền của mình giải vị sau khi ngồi xuống, hắn nhìn xem nữ nhân trong ngực cười nhẹ nói, lập tức liền có thể cho ngươi tìm được một cái đồng bạn, vui vẻ không? Ta thân yêu phụ thân. Nữ nhân không nói gì im lặng, giống như là một đài chỉ có thể thi hành cái nào đó chương trình máy móc. Vị này có chút tiếng tâm hải tặc đầu mục thật cũng không để ý, thân thể tùy ý dựa vào phía sau một chút, liền ăn nhàn meo cặp mắt lại. Nhưng mà hắn không biết là, đang có một chiếc sắt thép cự hạm đang gắt gao đi theo bọn hắn chiếc thuyền này còn sau lưng. Nơi đuôi thuyền, đang tại trưởng khống bánh lái thủy thủ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình thao túng chiếc thuyền này tốc độ thuyền không hiểu thấu giảm xuống rất nhiều. Kỳ quái, rõ ràng hoàn cảnh bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào à, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Nay liền giống như là phía dưới biển cả đang chủ động lôi kéo bọn hắn chiếc thuyền này, không để bọn hắn đi một dạng. Gặp ủy. Thủy thủ thấp giọng mắng một câu, sau đó để cho đồng bạn của mình đem buồm hơi bày ra một điểm, thử xem mượn nhờ gió bão gia tốc. Chỉ là hiệu quả hết sức có hạn. Cũng may bọn hắn truy đuổi hai người kia thể nội linh tính tiêu hao hết, bằng không thì bằng vào tốc độ bây giờ bọn hắn vẫn thật là đuổi không kịp bọn hắn. Một bên khác, tại phù bé gái lộ cùng tạp ra lốp bốp sau khi rời đi, ý rốt đem vật cầm trong tay cầm tới trước mắt nhìn một chút. Đây là một tấm giống phiếu tên sách đồ vật, toàn thân đen như mực, trong đó một mặt bị người dùng màu trắng bút khắc dấu không ít tên người. Iros chỉ một cái liếc mắt đảo qua, ngay tại những người kia tên ở trong thấy được phù bé gái lộ cùng tạp ra lốp bút tên. Đây chính là quả táo vàng bảo tàng đoàn dùng để ẩn nấp chính mình linh tinh khí tức phong ấn vật. Phẩm giai không cao, chỉ có tam cấp, lại thêm cũng không phải từ giáo hội chạy ra, cho nên cái này phong ấn vật cũng không có số hiệu, chỉ có một tên. Gọi là bí mật chi ký, công năng rất đơn giản, chính là bí mật đi một người linh tinh khí tức, ngụy trang thành người bình thường. Thao tác phương pháp rất đơn giản, có chút giống đêm tối chi thư, cũng là đem tên thật viết lên. Bây giờ phía trên này tên, hẳn là những thuyền viên kia nhóm tên thật. Đại khái cầm trong tay tùy ý lật xem một lượt sau, ý rồi liền đem nó giao cho ỷ xạ bỡ lạ, để cho nàng đem thứ này trả lại. Thứ này tác dụng duy nhất chính là đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường, ngoại trừ tại Lôi Minh Hải vực loại địa phương này sử dụng, ý rồi nghĩ không ra nó còn có cái gì tác dụng. Có chút cấp thấp, hắn trừng mắt. Chớ nói chi là, cái vật nhỏ này, nó còn có hiệu quả tiêu cực, nó sẽ để cho người nắm giữ không tự chủ nói ra trong lòng mình chỗ sâu nhất bí mật. Nay liền càng không thể lưu nó, tuy nói cái đồ chơi này hiệu quả tiêu cực đối với chính mình không cần, nhưng đặt ở bên cạnh luôn cảm giác vẫn sẽ có chút không nỡ. Đợi đến ỷ xạ bỡ lạ tiếp nhận cái này phong ấn bật rời phòng sau, ý rồi duỗi lưng một cái, lười biếng tựa vào trên ghế salon. Lúc này, ngồi bên cạnh Đẹt Kẹo Lê mở miệng nói chuyện. Nàng xem thấy trước mặt thần sắc nhẹ nhõm tùy ý tựa hồ một chút cũng không lo lắng ý rồi, nhẹ giọng dò hỏi, vị kia đại hà hào thuyền trưởng không phải người mục tiêu lần này sao? Vốn lấy chúng ta bây giờ tốc độ, tựa hồ đuổi không kịp trước kia đại hà hào. Ý rồi thân thể nghiêng một cái, ngã xuống mẹ mình đầu vai, khẽ cười nói, mụ mụ muốn hay không đánh cược? Đẹt Kẹo Lê nháy nháy mắt, tò mò hỏi, đánh cược gì? Liên đánh cược chúng ta có thể hay không tại Lôi Minh trong hải vực đuổi kịp trước kia đại hà hào như thế nào? Idos cười hắc hắc. Hẹt kéo lệ cúi đầu suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, đi. Dưới cái nhìn của nàng, loại này hạng nặng thiết giáp hạm tại phương diện tốc độ vốn là thế yếu, hơn nữa còn là tại loại này gió lớn thời tiết, làm sao có thể đuổi được nhân ra ba cột buồm thuyền buồm. Trước mắt, tất nhiên có thể có để cho chính mình cái này từ tiểu thông tuệ hải tử ăn quả đắng cơ hội, nàng tự nhiên là không muốn bỏ qua. Hẹt kéo lệ đôi mắt đẹp cong trở thành một đạo ngựa nha, cười tủm tỉm nhìn về phía chính mình hải tử hỏi, cái kia tiền đánh cược là cái gì? Iros ghé vào mẹ mình đầu vai, không khỏi rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau đó, hắn mới mở miệng nói, chờ một lúc nếu là mụ mụ thua, mụ mụ liền phạt tỷ tỷ đứng tại góc tường, trên đầu đỉnh một quyển sách chạm 10 phút. Một bên ăn dưa ẩn định là thật không nghĩ tới, loại chuyện này lại còn có phần của mình. Nàng không thể tin dùng ngón tay chỉ mình, dựa vào cái gì mụ mụ thua, phải trừng phạt ta. Iros nhìn nàng một cái, ngữ khí nghi ngờ nói, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn thay mụ mụ tiếp nhận trừng phạt sao? Không phải. Ta. Người ẩn định há to miệng. Lúc này, Etelle cũng đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhi của mình, cuối cùng ân đình đành phải cắn răng nghiến lợi trả lời, ta làm, nhưng nguyện ý a đây không phải là sao? Eros trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Vậy ngươi thua đâu? Bị chiến hỏa lan đến gần ân đình, không đợi mẹ mình mở miệng liền chủ động cắn răng nói. Nghe được vấn đề này, Eros chuyện đương nhiên nói, ta thua à, ta thua lời nói liền phạt ta tại mụ mụ trên đùi gối 10 phút tốt, cái này trừng phạt đủ nặng a. Nói xong lời cuối cùng, Eros một mặt thổ thức, phản phất chính mình bị thiệt lớn một dạng. Kéo lệ tức giận trận nhìn chính mình cái này không có chính hành hài tử một mắt, thật cũng không đưa ra phản đối. Nhưng một bên ẩn nhìn nhưng là không vui, đây coi là trừng phạt gì? Nàng lớn tiếng chất vấn. Vậy ngươi nói một chút muốn cái gì trừng phạt? Eros một mặt không quan trọng, giống như là chắc chắn mình có thể thắng. Ẩn nhìn trong mắt nhanh như chớp đi lòng vòng, ngươi nếu bị thua, ngươi đêm nay dựng ngược tắm rửa. Phi, gội đầu. Eros xách một tiếng, vô cùng sảng khoái đáp ứng xuống. Sau đó, hắn liền từ trên ghế xạ lọn đứng lên, hướng về một bên kia gian phòng đi đến. Ngươi đi làm gì? Ẩn nhìn vô ý thức hỏi. Eros cũng không quay đầu lại nói, tìm sách, xem muốn ngươi đỉnh cái nào một quyển sách. Ẩn nhìn hừ một tiếng, ngươi cứ như vậy chắc chắn ngươi có thể thắng. Đó là đương nhiên. Nghe hai người bọn họ đấu võ mồm, một mực ngồi một bên không nói gì vì vị ẩn trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Ý nghĩ của nàng kỳ thực là cùng nệ kéo lệ một dạng, cho rằng dựa vào bản thân chiếc thuyền này tốc độ rất khó đuổi được trước mặt đại hà hảo. Theo lý mà nói, Eros không có khả năng không biết điểm này, vậy hắn vì cái gì biết rõ tất thua, còn muốn đánh cuộc này? Là cố ý thua một ván, đùa người nhà mình vui vẻ, hay là hắn thật sự có những biện pháp khác? Vì vị ẩn trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chương 799 không nói cho ngươi, chương 799 không nói cho ngươi. Ước chừng qua sau 2 giờ, giống như là phát giác cái gì tựa như, đang tựa vào trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần Eros đột nhiên mở mắt. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trừng phạt sao? Eros nhìn xem ngồi ở đối diện ẩn đỉnh, khóe miệng hơi bệnh. Cái gì? Ẩn đỉnh trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại. Eros từ trên ghế salon đứng dậy, cất bước hướng về phía ngoài ban công đi đến, đã đuổi kịp. Làm sao có thể? Ẩn đỉnh mặt mũi tràn đầy không tin, vội vàng đi theo. Trong gian phòng còn lại mấy người cũng rất tò mò, thế là liền cũng cùng đi theo ra đến bên ngoài bồng tàu. Đi theo đám người sau lưng ỉ xạ bợ là âm thầm thôi động lên thể nội linh tính sức mạnh, tại ban công phía trên chế tạo ra một mảnh cuồng phong, đem rơi xuống nước mưa đều thổi đến một bên, để cho bây giờ chạy tới ban công cửa ra vào Eros không đến mức bị bên ngoài nước mưa xối. Ân, nữ bộ thao tác cơ bản. Đi đến dương thai biên tượng sau, Eros liếc mắt nhìn xa xa bờ biển, mượn trên trời sấm sét hào quang chói sáng, liếc mắt liền thấy được ở phía xa đen như mực trên mặt biển như ẩn như hiện ba cột buồm thuyền buồm. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân, ẩn đi miệng nhỏ đỏ hồng khẽ nết, cái kia trương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy khó có thể tin. Thế mà thật đuổi kịp. Eros nhíu mày, đưa tay tại ẩn đỉnh xinh xắn trắng non cái cằm hơi hơi đẩy một chút, đem nàng cái kia lộ ra phấn nộn đầu lưỡi miệng nhỏ cho hợp đi lên. Ngươi làm sao làm được? Ẩn đỉnh đôi mắt đẹp chuyển hướng Eros, ngữ khí khó nén hiếu kỳ. Vừa rồi Eros rõ ràng một mực ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, không thấy hắn có cái gì cái khác cử động. Eros làm ra một bộ cao thâm mạn chắc thân sắc, thừa nước đục thả câu nói, ngươi muốn biết? Ẩn đỉnh trọng trọng gật đầu hai cái, ừ. Ta không nói cho ngươi. Eros nhếch miệng nở nụ cười. Ẩn Đình giận dữ, lấy đầu kích ách ngực. Eros thuận tay liền đem nàng vứt ở trong lồng ngực của mình, quay người hướng về phòng khách nơi cửa phòng đi đến. Đi thôi. Chúng ta bây giờ đi bong thuyền. Đợi đến Eros kéo lấy Ẩn Đình sau khi đi, trên ban công nẹt kéo lễ bọn người lúc này mới đem ánh mắt từ đằng xa chiếc kia tại thiểm điện bên trong như ẩn như hiện ba cột buồm thuyền buồm bên trên thu hồi. Bây giờ trong lòng các nàng cũng đầy là nghi hoặc, không rõ đây rốt cuộc là làm sao làm được. Theo lý mà nói, không phải hẳn là không đuổi kịp sao? Mang phần này nghi hoặc, các nàng toàn bộ đều theo Eros sau lưng, cùng nhau hướng về bong tàu đi đến. Thời gian trở lại vài phút trước, đang một người rúc vào mép thuyền, trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng có mê mang lóe lên phù bé gái lộ tự lẩm bẩm, thì ra ta kỳ thực là cái vì sống sót, cả kia loại tao ngộ đều có thể tiếp nhận người sao? Trên trời mưa to như chút nước không ngừng hướng xuống nghiêng rơi, nhưng mỗi lần tiếp cận nàng bên cạnh thân một em mà lúc, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy hướng về hai bên phân tán. Bởi vậy, dù là nàng bây giờ liền đứng tại trong mưa, nước mưa cũng không thể ướt nhẹp nàng một chút. Đang lúc nàng tiếp tục hối hận lúc, một đạo cường tráng sấm sét chiếu sáng toàn bộ hải vực, để cho khỏe mắt nàng dư quang bắt được tại nàng tầm mắt ống kính như ẩn như hiện ba cột buồm thuyền buồm. Phù bé gái lộ thần sắc cứng lại, trong mắt mê mang trong nháy mắt liền tiêu tán vô ảnh vô tung, ngược lại trở nên mười phần nghiêm trọng. Nàng quay đầu hướng về phía thuyền lâu phương hướng đang nghỉ ngơi thủ hạ hô lớn, toàn thể cảnh giác, chúng ta đuổi kịp đại hà hảo. Lời nói này ra lúc, trong lòng cung của nàng là có chút nghi ngờ, bởi vì dựa theo kinh nghiệm của nàng, chính mình trước mắt gây chiếc này hạng nặng thiết giáp hạng, theo đạo lý là đuổi không kịp chiếc kia đại hà hảo a, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trước mặt đại hà hảo cố ý hãm lại tốc độ đang chờ bọn hắn? Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói đối phương rất có thể đã làm xong ứng đối chiếc này thuyền thiết giáp chuẩn bị? Nhất định phải nhắc nhở vị kia trẻ tuổi thuyền trưởng cẩn thận, không thể tùy tiện tiếp cận. Nghĩ như vậy, nàng quay người liền hướng thuyền lâu đi đến, nàng chuẩn bị lại đi gặp một chút vị kia trẻ tuổi thuyền trưởng. Nhưng lại tại trong nội tâm nàng dâng lên ý nghĩ này lúc, thuyền bè bong thuyền đột nhiên ra bên ngoài giống suối phun tựa như bốc lên bạch cốt. Những thứ này bạch cốt trên không trung giao thoa tổ hợp, không đầy một lát liền biến thành từng cái một người cao bạch cốt thủ vệ. Phù bé gái lộ thấy cảnh này sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chính mình gặp cái gì đột phát tình huống, kém một chút liền muốn ra tay. Cũng may, những bạch cốt kia thủ vệ cũng không để ý tới nàng, thật nhanh từ bên người nàng đi ngang qua, tiếp đó thuần thục đi về phía vị trí công tác của mình. Phù bé gái lộ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, Một giây sau, bên hai của nàng liền nghe được một hồi máy móc chuyển động âm thanh. Nàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tòa kia đường kính khoảng chừng 460mm hạm pháo tại những cái kia bạch cốt thủ vệ thuần thục dưới thao tác, bắt đầu chậm rãi chuyển động hạm pháo. Nhìn xem cái kia so với mình đầu còn lớn hơn gấp 2-3 lần hạm pháo, phù bé gái lộ nuốt nước miếng một cái. Cũng liền tại lúc này, hai thân ảnh chậm rãi từ thuyền lâu trô đi ra. Trung quanh nghe được nhà mình thuyền trưởng đưa tin từ đó động quả táo vàng hào may mắn còn sống sót thuyền viên đoàn, nhìn thấy cái này hai thân ảnh, nhao nhao ném hiếu kỳ, ánh mắt kinh diễm. Vị kia gọi là tạp gia lốp bốp thợ lái chính không dám chỉ hoãn, lập tức liền đem chính mình thuyền trưởng vừa rồi truyền đi nói đúng lấy y rột hồi báo một lần. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn một mực tại những cái kia động tác thuần thục bạch cốt thủ vệ trên thân dò xét, một bộ muốn hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng lại không dám hỏi bộ dáng. Y rột nghe xong tạp gia lốp bốp hồi báo sau gật đầu một cái, ngữ khí tùy ý lại thong dong, ta đã biết. Gặp vị này trẻ tuổi thuyền trưởng tựa hồ cũng không có đem đại hà hào để vào mắt, tạp gia lốp bốp do dự một chút, cuối cùng vẫn đánh bạo nhắc nhở, thuyền trưởng, ta 10 phần tin tưởng lấy ngài chiếc thuyền này thực lực. Tại bình thường tình huống phía dưới là có thể đánh chìm đại hà hảo. Nhưng độc nhãn tôm rót giờ, cùng đại phó của hắn cùng với hắn một cái thủy thủ trưởng tóm lại là tấn thăng danh sách năm nhiều năm thâm niên thuật sĩ. Bọn hắn bây giờ cố ý giảm mất tốc độ chờ đợi ngài, nói không chừng liền ẩn giấu đi âm như gì, ta cảm thấy ngài vẫn là cảnh giác một chút cho thỏa đáng. Y nốt khoát tay áo, không thèm để ý chút nào trả lời, không có việc gì. Tạp gia lốt bốt bất đắc dĩ, đành phải quay người an bài thủy thủ đoàn của mình, để cho bọn hắn bảo trì lớn nhất cảnh giác. Cũng may vị này trẻ tuổi thuyền trưởng tựa hồ cũng không phải cái gì lỗ mãng người. Hắn cũng không có thao túng thuyền tiếp tục tới gần trước kia đại hà hảo, mà là cứ như vậy ở phía xa 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 treo. Rất nhanh, Etel lê mấy người cũng đi ra. Còn lại chưa thấy qua thuyền của các nàng biên môn, nhìn xem này một đám dung mạo tuyệt mỹ các nữ sĩ cùng nhau xuất hiện chẳng cảnh, cả đám đều có chút kinh động như gặp thiên nhân. Trong lòng hâm mộ vị tia trẻ tuổi thuyền trưởng sinh hoạt. Vong thuyền, ân đỉnh tựa ở ý rột trong ngực, vung lên khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi, ngươi sau này chuẩn bị làm như thế nào? Nàng bây giờ đã đón nhận chính mình thua kết quả, chờ một lúc sau khi trở về, nàng sẽ tự giác đỉnh một quyển sách đứng tại góc tường. Chương 780 không được gì. Chết cũng giống vậy, chương 780 không việc gì, chết cũng giống vậy. Ý rột trên mặt mang nụ cười nhạt, vị kia độc nhãn tôm rót giờ là nhiều sóng đường tắt thuật sĩ, căn cứ vào tư liệu ghi chép, đầu này đường tắt thuật sĩ giỏi vô cùng điều khiển cụ thể. Có thể để chính mình cái nào đó tứ chi phát sinh nhiều sóng, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, cũng có thể đem thuộc về cái khác tồn tại khí quan giá tiếp đến chính mình hoặc trên thân người khác. Ấn định gật đầu một cái, liên quan tới nhiều sóng đường tắt năng lực miêu tả tư liệu, nàng cũng là thấy qua, nhưng mà nàng có chút không rõ, ý rột lúc này nhắc lên đây là làm cái gì. Y Rose cười cười, thần sắc dần dần trở nên vui vẻ, cũng không biết hắn cái kia sau khi cường hóa khí quan, có thể hay không gánh bắt ta cái này 460mm hạm pháo. Tiếng nói rơi xuống, đang tại thao túng tòa kia hạm pháo bạch cốt thủ vệ đột nhiên bận phóng ra tay cầm. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng pháo vang lên, một quả cực lớn đạn pháo liền từ trong ống pháo bắn ra, trực tiếp hướng về ở xa mười mấy km bên ngoài ba cột buồm thuyền buồm phóng đi. Vong thuyền lập tức lặng ngắt như tờ. Y Rose ho nhẹ một tiếng, cười ha hả nói, để trước một phát nghe cái văng rồi, nói cho bọn hắn ta tới. Ấn Đình Phốc thử một chút cười ra tiếng, nụ cười tươi đẹp rực rỡ. Ngươi thật là mất mặt ta, cái này đều đánh không chúng. Y Rốt mặt tối sầm, tức giận nói, vậy nếu không ngươi tới. Đây chính là mười mấy km khoảng cách, hơn nữa đối phương còn tại sóng biển mãnh liệt bên trong trở về tán loạn, đánh không chúng không phải rất bình thường sự tình sao. Hơi nước giáo hội lại không có tại trên đạn pháo tăng thêm truy tung công năng. Ta tới chỉ ta tới. Ấn Đình tóc vàng hất lên, cất bước liền hướng tòa kia hạm pháo đi đến. Không cần Y Rốt phân phó. Đứng hầu ở một bên, Y Xạ Bợ Lạ đã chủ động điều động lên cuồng phong, vì Ấn Đỉnh xua tan lấy từ trên trời giáng xuống nước mưa. Thời gian trở lại phía trước, Tôn Bự Hào bên trên, độc nhãn Tôn Rót giờ nhìn mình thủ hạ áp tới hai người, biểu tình trên mặt mười phần vui vẻ. Hắn đi tới Đan Ni phủ trước người, túi người, dùng chính mình càng tồn câu lên nữ nhân khuôn mặt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vừa rồi cách khá xa, còn không có quá thấy rõ, chỉ biết là vóc dáng rất khá. Bây giờ tới gần lại nhìn, sách, thực sự là một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn a. Phía trước cũng bởi vì chưa bắt được vị kia cây tưởng vi mà đáng tiếc đâu, bây giờ xem xét thì ra các ngươi đoàn còn có dạng này một cái bưu bật ta. Ngược lại thật có chút đánh giá thấp, không tệ. Không tệ. Vị này được xưng là độc nhãn tôm hải tặc nụ cười trên mặt càng vui thích. Hắn tiến đến Đan Ni phủ cần cổ sâu đậm người một cái, tiếp đó liền khom lưng ôm lấy mất đi năng lực phản kháng Đan Ni phủ hừ phát vui sướng điệu, thản nhiên hướng về thuyền trưởng bị đi đến. Bị chế phục trên bong thuyền cột tờ bắt đầu kịch liệt dãy rủa, tròn mắt tận nước, bị người dùng phá đồ lót chặt lấy miệng, không ngừng phát ra hu hu âm thanh. Hắn động tác này đưa tới rốt giờ chú ý, vị này được xưng là độc nhãn tôm hải tặc chậm rãi quay đầu, trên mặt đã lộ ra một vòng quỷ dị cười. Ta đột nhiên đổi chủ ý, không giết ngươi, chờ một lúc liền đem ngươi cột vào bên cạnh, nhường ngươi khoảng cách gần quan sát một chút ta là thế nào đứng lên là tốt. Nói xong lời này sau, hắn phân phó từ bản thân thủ hạ nói, đem cái này heo mập cũng kéo tới, đợi chút nữa liền cột vào chỗ ngồi của ta bên cạnh. Nhớ kỹ đem hắn mí mắt cắt, để cho hắn không thể nhắm mắt. Thủ hạ lập tức cung kính đáp ứng, tiến lên mấy bước thuần thục lợi dụng phong ấn bật đem cột tờ cho hạn chế lại, để cho hắn không cách nào phản kháng. Tiếp lấy hai người cật lực đỡ cột tờ, ý theo dập quân đi theo nhà mình thuyền trưởng sau lưng. Rốt giờ ông đang nghi phủ về tới chỗ ngồi của mình bên cạnh sau. Nhìn xem đứng hầu ở một bên quần áo hở hang nữ nhân, nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Hắn đem Đan Ni phủ nhét vào thuyền trưởng vị bên trên, cười híp mắt nhìn xem vị này nữ nhân nói, "Ta thân yêu phụ thân, ngươi nhìn ta cho ngươi tìm đồng bạn như thế nào?" Nói xong, hắn tự tay ôn nhu sờ lên nữ nhân khuôn mặt. Nữ nhân không có lên tiếng, cũng không có né tránh, tùy ý trước mặt vị này hải tặc đuốt ve mặt mình, ánh mắt mất cảm giác, giống như là một bộ chỉ có thể hô hấp thi thể. Rốt giờ cũng không có để ý, rõ ràng hắn đã thành thói quen nữ nhân loại biểu hiện này, hắn nhìn xem nữ nhân trước mặt, tự mình nói, vốn là ta là nghĩ đến, đem nữ nhân này trên người khí quan giá tiếp đến trên người của ngươi, thay đổi trên thân thể ngươi một ít bộ vị. Nhưng vừa rồi xem xét, nữ nhân này thật sự là quá hoàn mỹ giống như là một bộ chú tâm chế tác tác phẩm nghệ thuật, cho nên ta đổi chủ ý, quyết định để cho nàng làm đồng bạn của ngươi. Lúc này, bị ném tại trên thuyền trưởng vị Danny phủ mở miệng nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp chuyển hướng rốt giờ, ngựa khí hư nhược nói, chỉ cần ngươi đem quật tờ thả, về sau vô luận ngươi đối với ta làm cái gì, ta đều sẽ không phản kháng. Nếu không, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Một bên bị áp giải tới, đã bị cắt mất mắt hai mí, máu me đầy mặt quật tờ lại bắt đầu vùng vẫy, hắn không ngừng hướng Danny phủ lắc đầu. Danny phủ không để ý đến hắn, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm rốt giờ. Rốt giờ vui vẻ, ngươi đang uy hiếp ta. Danny phủ không nói gì, chấp nhận chuyện này. Rốt giờ phát ra một tiếng cười nhạo, ngựa khí khinh miệt nói, nữ nhân, ngươi phải hiểu rõ định vị của mình. Ngươi chỉ là ta một kiện đồ chơi thôi, sống hay chết, ảnh hưởng ta đem ngươi trở thành đồ chơi sao? Lại nói, đầu này heo mập đối với ngươi hẳn là rất trọng yếu a. Nói đến đây, hắn đá bị đặt ở trên sàn nhà không cách nào nhúc nhích có tờ. Danny phủ vẫn không có nói chuyện, một trái tim không cầm được trầm xuống. Một giây sau, rốt giờ khoe miệng thoát ra, đã ngươi vừa rồi uy hiếp ta, vậy ta bây giờ cũng uy hiếp ngươi một chút tốt. Nếu như ngươi còn muốn đầu này heo mập sống tiếp, kế tiếp ngươi sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, ta tin tưởng ngươi trong lòng chắc có đêm a. Danny phủ không nói gì, một hồi lâu mới ngựa khí tối nghĩa trả lời, ta hiểu rồi. Ta liền thích ngươi thông minh như vậy nữ nhân, tốt, bắt đầu ngươi biểu diễn a. Rốt giờ cười nhạt một tiếng, có chút hăng hái nhìn xem trước mặt Danny phủ. Danny phủ mấp máy môi, cưỡng ép chống đỡ lấy chính mình hư nhược thân thể, tại trên thuyền trưởng vị chuyển cái hướng, để cho tự mình con hướng về phía rốt giờ. Ước nhẹ quần áo kề sát trên thân nàng, đem nàng đường cong là lướt, có lồi có lõm dáng người hoàn toàn triển hiện ra. Danny phủ hít sâu một hơi, một cái tay chống đỡ phía trước thuyền trưởng chỗ ngồi mà chỗ tựa lưng, một cái tay đưa về phía bắp đùi của mình bên cạnh, chuẩn bị vung lên váy của mình. Nhưng vào lúc này, tốt bự số lai chính đội vã đi tới. Thuyền trưởng, không xong. Nghe được tiếng này hồi báo, rốt giờ lông mày nhíu một cái, hắn rất chán ghét người khác ngay tại lúc này quấy rầy hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ, chính mình vị này lái chính không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới quấy rầy mình làm chính sự. Thế là, hắn đành phải cưỡng ép đè xuống trong lòng không vui, trầm giọng mở miệng nói, chuyện gì? Lái chính không dám trì hoãn, liền vội vàng đem trên thuyền phụ trách nhìn xa cái vị kia thủ hạ phát hiện sự tình lặp lại một lần. Chương 781 mụ mụ ở đâu ra đêm tối huyết mạch 2 chương 781 mụ mụ ở đâu ra đêm tối huyết mạch trường trực mục lục trưởng sau hệ kéo lệ nhìn con gái mình, ánh mắt lộ ra một tia khó xử. Con cũng nghe rồi đấy, không phải mẹ không muốn nói cho con biết, mà là ý rột hắn không cho phép. Ý rột nghe câu trả lời này, khoe miệng khẽ nhếch, quả nhiên là mẹ của hắn, không hổ danh. Hắn muốn chia rẽ mối quan hệ giữa hai mẹ con họ, nhưng nàng đã nhìn thấu ngay lập tức và còn phản công. Quả nhiên, nghe lời mẹ nói, ánh mắt của hẹn đi nhìn hắn càng thêm tức giận. Vẻ mặt giận dỗi đó thật đáng yêu tham khảo hình ảnh hẹn đi rụt cười, trong lòng càng thêm ác ý. Ta sắp nói rồi, ngươi còn không mau tránh đi. Ta không. Hẹn đi nghiêng người về phía trước, đè lên đùi Iros, vòng tay qua hắn ôm lấy eo mẹ mình, dáng vẻ quyết không buông tay. Ta muốn nghe. Túi đầu nhìn hẹn đi đang nằm trên đùi mình, Iros đắc ý nói, ngươi muốn nghe nhưng ta cố tình không nói. Nhìn hai đứa trẻ nghịch ngợm trước mặt lại sắp làm loạn, hẹn kéo lệ được con gái ôm eo, trên mặt lộ ra một nụ cười bất lực. Thôi nào, đừng trêu chọc tỉ tỉ con nữa. Hẹn kéo lệ nhẹ nhàng vô Iros một cái, giọng điệu trách móc. Còn con nữa, mau buông tay ra. Sau khi nói xong Iros, nàng lại trách mắng hẹn đi một câu. Coi như là mỗi bên chịu 50 vậy. Hẹn đi nhỏ giọng ư một tiếng, sau đó mới buông vòng eo mềm mại của mẹ ra. Nhưng nàng không đứng dậy ngay mà vẫn chọn nằm trên đùi Iros. Như thể lo lắng Iros sẽ bỏ mình lại để nói bí mật với mẹ vậy. Cảm nhận được cơ thể mềm mại của hẹn đi đang nằm trên đùi mình, Iros lộ ra vẻ mặt ghét bỏ như thể đã thua cuộc. Được rồi. Được rồi. Lần này miễn cưỡng cho ngươi nghe một chút vậy. Hừ hừ hẹn đi hừ một tiếng với âm cuối bút lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui chiến thắng. Iros cười cười, không để ý đến hẹn đi nữa, mà nhìn nét kéo lệ cười nhẹ nói, không đủ nhân lực. Chúng ta có thể dùng thuật pháp thay thế mà. Không phải có thể triệu hồi bạch cốt thủ vệ sao? Ta lại không dùng chúng để tấn công bằng thuật pháp, chỉ duy trì sự tồn tại của chúng với mức tiêu hao thấp nhất, thì không tiêu hao bao nhiêu linh tính đâu. Và lượng tiêu hao đó, có lẽ còn không nhanh bằng linh tính tự phục hồi trong cơ thể ta. Hẹt kéo lệ nghe xong cũng có chút kinh ngạc, đây quả thực là một con đường chưa từng được nghĩ tới. Ý tưởng này của ý đột dường như đã khơi gợi nàng, khiến nàng lập tức liên tưởng đến nhiều hơn. Sì, cái gì mà chỉ là triệu hồi bạch cốt thủ vệ để làm thủy thủ lái thuyền thôi à? Còn tưởng là phương pháp gì chứ? Hẹn đi nhỏ giọng lẩm bẩm, câu trả lời này khác xa so với những gì nàng vừa nghĩ trong đầu. Cắn ngươi. Lời vừa dứt, hẹn đi liền há miệng cắn nhẹ một cái vào đùi Iros. Cảm nhận được cơn đau nhẹ truyền đến từ đùi, biểu cảm của Iros có chút cứng đờ. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đưa tay vô vô lưng hẹn đi, thúc giục, được rồi, đứng dậy đi. Ngươi là chó con à, còn cắn người. Hẹn đi từ trên đùi Iros đứng dậy, cảm hơi nhếch lên, bảo ngươi vừa rồi nhắm vào ta, nên cắn ngươi. Iros không thèm chất nàng, chỉ cúi xuống cắn một cái vào cổ hẹn đi để trả đũa. Hai người lập tức náo loạn thành một đoàn. Hẹt kéo lệ vốn đang suy nghĩ bị tiếng cười đùa của họ đánh thức khỏi trầm tư, nhìn hai đứa trẻ đang đánh nhau, khuôn mặt xinh đẹp tối sầm lại. Đủ rồi. Kéo Lệ không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng mỏ hai đứa con trước mặt. Nghe thấy lời mắng của mẹ mình, Wendy lập tức chui ra khỏi người Eros, nhanh như chớp chạy sang bên kia của mẹ mình. Nàng vừa chỉnh lại váy áo sộc xệch trên người, vừa làm nũng với mẹ mình. Eros thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, ngồi thẳng tắp. Kéo Lệ đỡ chán, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia bất lực. Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng, nàng mới mở miệng nói chuyện chính sự. Con định để Bạch Cốt thủ vệ thay thế thủy thủ, nhưng con có nghĩ đến việc Bạch Cốt thủ vệ không có trí tuệ không? Chúng chỉ hành động theo ý chí của con, mà thao túng một con thuyền bọc thép phức tạp như vậy, không phải là một hai ý chí đơn giản là có thể làm được. Con phải phân ra rất nhiều tâm thần, tự mình thao túng những Bạch Cốt thủ vệ đó, điều này có hơi tốn sức lực quá không? Eros cười nhạt, đối với người khác có lẽ là một việc rất khó hoàn thành, nhưng đối với ta thì lại không phải là việc khó. Cường độ linh hồn của ta có thể khiến ta dễ dàng phân tâm điều khiển nhiều Bạch Cốt thủ vệ. Nói đến đây, Eros dừng lại một chút, rồi cười nhìn Kéo Lệ nói, hơn nữa, không phải còn có các ngươi sao? Ngày mai chúng ta cùng đi xưởng đóng tàu học cách lái con thuyền bọc thép này, đến lúc đó các ngươi cũng có thể triệu hồi vài Bạch Cốt thủ vệ giúp lái thuyền mà. Chẳng lẽ mẹ không muốn giúp con sao? Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Eros đã mang theo chút buồn bã. Kéo Lệ liếc mắt trắng dã nhìn con mình, không vui nói, mẹ sao có thể không giúp con chứ, đang đánh. Eros cười hì hì, nghiêng người tựa vào mẹ mình. Người chắc chắn là người mẹ tốt nhất trên thế giới này, chỉ biết nói lời hay để dỗ mẹ vui. Kéo Lệ trách mắng. Đâu có, không tin người hỏi tỷ tỷ xem. Eros lộ ra vẻ mặt bị oan. Wendy ngồi bên kia Kéo Lệ nghe Eros nói, vòng tay ôm lấy cánh tay mẹ mình, đặt đầu lên vai mẹ, cái đầu nhỏ gật lia lịa, con cũng thấy mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới này. Nhìn hai đứa con nghịch ngợm một trái một phải, khóe môi nết lên của Kéo Lệ chưa bao giờ hạ xuống. Cứ như vậy, cả gia đình lại trò chuyện một lúc, sau đó Eros đưa ma dược thành phẩm mà hắn đổi được từ giáo hội cho Kéo Lệ, để nàng nhân lúc có thời gian trực tiếp hoàn thành thăng cấp. Có xúc tu Kaka ở đây, những trận pháp nghi thức tránh sự xâm nhập của quỷ dị và trận pháp nghi thức hỗ trợ thăng cấp đều có thể bỏ qua. Chỉ cần đáp ứng điều kiện thăng cấp là có thể trực tiếp dùng ma dược thăng cấp, so với quy trình phức tạp ban đầu, bây giờ không thể nghi ngờ đơn giản hơn rất nhiều. Đương nhiên bên ngoài chắc chắn không thể nói ra chuyện về xúc tu Kaka được. Hắn không muốn vừa tỉnh dậy, những người xung quanh mình đều biến thành những khối thịt lúc nhích. Vì vậy, lại đến lúc bà dạ thân yêu gánh tội rồi. Là thần khí của tổ tiên, nàng có thể ngăn cách sự xâm nhập của quỷ dị không phải là chuyện rất bình thường sao? Mà bà dạ đối với chuyện này đã tê liệt rồi. Dù sao trên người đã gánh đủ tội rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao. Cái này gọi là bỏ chết nhiều thì không sợ ngứa. Chỉ là điều khiến Eros có chút bất ngờ là, trận pháp nghi thức huyết mạch do mẹ hắn thiết kế khi thăng cấp lên cấp 5, lại thu hút sự chú ý của bà dạ. Kỳ lạ, mẹ ngươi sao lại có huyết mạch bóng đêm? Trong không gian linh hồn, bà dạ mượn ánh mắt của Eros, nhìn trận pháp nghi thức huyết mạch được khắc bằng máu tươi của hệt kéo lệ trên sàn nhà, phát ra một tiếng ngạc nhiên nhẹ. Eros đầy dấu hỏi, mẹ mình sao lại có huyết mạch bóng đêm? Chương 800 không việc gì, chết cũng giống vậy, chương 800 không việc gì, chết cũng giống vậy. Eros trên mặt mang nụ cười nhạt, vị kia độc nhãn tôm rót giờ là nhiều sóng đường tắt thuật sĩ, căn cứ vào tư liệu ghi chép, đầu này đường tắt thuật sĩ giỏi vô cùng điều khiển nhục thể. Có thể để chính mình cái nào đó tứ chi phát sinh nhiều sóng, từ đó thu hoạch được cường đại hơn lực lượng, cũng có thể đem thuộc về cái khác tồn tại khí quan giá tiếp đến chính mình hoặc trên thân người khác. Ấn Đình gật đầu một cái, liên quan tới nhiều sóng đường tắt năng lực miêu tả tư liệu, nàng cũng là thấy qua, nhưng mà nàng có chút không rõ, Eros lúc này nhắc lên đây là làm cái gì. Eros cười cười, thần sắc dần dần trở nên vui vẻ. Cũng không biết hắn cái kia cường hóa sau khí quan, có thể hay không gánh vác ta cái này 460mm hạm pháo. Tiếng nói rơi xuống, đang tại thao túng tòa kia hạm pháo Bạch Cốt thủ vệ đột nhiên bắn phát xạ thủ trôi. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng pháo vang lên, một quả cự đại đạn pháo liền từ trong ống pháo bắn ra, trực tiếp hướng về ở xa mười mấy km bên ngoài ba cột buồm thuyền buồm phóng đi. Vong thuyền đất tông lúc lặng ngắt như tờ. Eros ho nhẹ một tiếng, cười ha hả nói, để trước một phát nghe cái văng rồi, nói cho bọn hắn ta tới. Ấn Đình phốc thử một chút cười ra tiếng, nụ cười tươi đẹp rực rỡ. Ngươi thật là mất mặt ta, cái này đều đánh không chúng. Eros mặt tối sầm, tức giận nói, vậy nếu không ngươi tới? Đây chính là mười mấy km cự ly, hơn nữa đối phương còn tại sóng biển mãnh liệt bên trong trở về tán loạn, đánh không chúng không phải rất bình thường sự tình sao? Hơi nước giáo hội lại không có tại trên đạn pháo tăng thêm truy tung công năng. Ta tới chỉ ta tới. Ấn Đình tóc vàng hất lên, cất bước liền hướng tòa kia hạm pháo đi đến. Không cần Eros phân phó, đứng hầu ở một bên Y Xã Bợ là đã chủ động điều động lên cuồng phong, vì Ấn Đình xua tan lấy từ trên trời giáng xuống nước mưa. Thời gian trở lại phía trước, tôn bự hào bên trên. Độc nhãn tôm rót giờ nhìn mình thủ hạ áp tới hai người, biểu tình trên mặt mười phần vui vẻ. Hắn đi tới đạn nhì ẹp trước người, túi người, dùng chính mình càng tồn câu lên nữ nhân khuôn mặt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vừa rồi cách khá xa, còn không có quá thấy rõ, chỉ biết là vóc dáng rất khá. Bây giờ tới gần lại nhìn, sách, thực sự là một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn a. Phía trước cũng bởi vì chưa bắt được vị kia cây tưởng vi mà đáng tiếc đâu, bây giờ xem xét, thì ra các ngươi đoàn còn có dạng này một cái bưu bật a. Ngược lại thật có chút đánh giá thấp, không tệ, không tệ. Vị này được xưng là độc nhãn tôm hải tặc, nụ cười trên mặt càng vui thích. Hắn tiến đến đạn nhì ẹp cần cổ sâu đậm người một cái, tiếp đó liền khom lưng ôm lấy mất đi phản kháng năng lực đạn nhì ẹp hừ phát vui sướng liệu, thản nhiên hướng về thuyền trưởng vị đi đến. Bị chế phục trên bong thuyền cột tờ bắt đầu kịch liệt dãy rủa, tròn mắt tận nước, bị người dùng phá đồ lót chặt lấy miệng, không ngừng phát ra hu hu âm thanh. Hắn cái này động tác đưa tới rót giờ chú ý, vị này được xưng là độc nhãn tôm hải tặc chậm rãi quay đầu, trên mặt đã lộ ra một vòng quỷ dị cười. Ta đột nhiên đổi chủ ý, không giết người, chờ một lúc liền đem ngươi cột vào bên cạnh, nhường ngươi gần cự ly quan sát một chút ta là thế nào đứng lên là tốt. Nói xong lời này sau, hắn phân phó từ bản thân thủ hạ nói, đem cái này heo mập cũng kéo tới, đợi chút nữa liền cột vào chỗ ngồi của ta bên cạnh. Nhớ kỹ đem hắn mí mắt cắt, để cho hắn không thể nhắm mắt. Thủ hạ lập tức cung kính đáp ứng, tiến lên mấy bước thuần thục lợi dụng phong ấn vật đem Cotter cho hạn chế lại, để cho hắn không cách nào phản kháng. Tiếp lấy hai người cật lực đỡ Cotter, ý theo dập quân đi theo nhà mình thuyền trưởng sau lưng. Rốt giờ ôm đạn nhỉ ép về tới chỗ ngồi của mình bên cạnh sau, nhìn xem đứng hầu ở một bên quần áo hở hàng nữ nhân, nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Hắn đem đạn nhỉ ép nhét vào thuyền trưởng bị bên trên, cười híp mắt nhìn xem vị này nữ nhân nói, ta thân yêu phụ thân, ngươi nhìn ta cho ngươi tìm đồng bạn như thế nào. Nói xong, hắn tự tay ôn nhu sờ lên nữ nhân khuôn mặt. Nữ nhân không có lên tiếng, cũng không có né tránh, tùy ý trước mặt vị này hải tặc đuốt ve mặt mình, nhãn thần mất cảm giác, giống như là một bộ chỉ có thể hô hấp thi thể. Rốt giờ cũng không có để ý, rõ ràng hắn đã thành thói quen nữ nhân loại biểu hiện này. Hắn nhìn xem nữ nhân trước mặt, tự mình nói, vốn là ta là nghĩ đến, đem nữ nhân này trên người khí quan giá tiếp đến trên người của ngươi, thay đổi ngươi thân thể bên trên một ít bộ vị. Nhưng vừa rồi xem xét, nữ nhân này thật sự là quá hoàn mỹ giống như là một bộ chú tâm chế tác nghệ thuật phẩm, cho nên ta đổi chủ ý, quyết định để cho nàng làm đồng bạn của ngươi. Lúc này, bị ném tại trên thuyền trưởng vị đang nhì ép mở miệng nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp chuyển hướng rõ giờ, ngựa khí hư nhược nói, chỉ cần ngươi đem quật tờ thả, về sau vô luận ngươi đối với ta làm cái gì, ta đều sẽ không phản kháng. Nếu không, ta tình nguyện chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Một bên bị áp giải tới, đã bị cắt mất mắt hai mí, máu me đầy mặt cột tờ lại bắt đầu đùng đấy, hắn không ngừng hướng đạn nhỉ ép lắc đầu. Đạn nhỉ ép không để ý đến hắn, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm rót giờ. Rót giờ vui vẻ, ngươi đang uy hiếp ta. Đạn nhỉ ép không nói gì, chấp nhận chuyện này. Rót giờ phát ra một tiếng cười nhạo, ngựa khí khinh miệt nói, nữ nhân, ngươi phải hiểu rõ định vị của mình, ngươi chỉ là ta một kiện đồ chơi thôi, sống hay chết, ảnh hưởng ta đem ngươi trở thành đồ chơi sao? Lại nói, đầu này heo mập đối với ngươi hẳn là rất trọng yếu a. Nói đến đây, hắn đá bị đặt ở trên sàn nhà không cách nào nhúc nhích của tờ. Danny ép vẫn không có nói chuyện, một trái tim không cầm được trầm xuống. Một giây sau, rốt giờ khoe miệng thoát ra, đã ngươi vừa rồi uy hiếp ta, vậy ta bây giờ cũng uy hiếp ngươi một chút tốt. Nếu như ngươi còn muốn đầu này heo mập sống tiếp, kế tiếp ngươi sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, ta tin tưởng ngươi trong lòng chắc có đêm à. Danny ép không nói gì, một hồi lâu mới ngữ khí tối nghĩa trả lời, ta hiểu rồi. Ta liền thích ngươi thông minh như vậy nữ nhân, tốt, bắt đầu ngươi biểu diễn a. Rốt giờ cười nhạt một tiếng, có chút hăng hái nhìn xem trước mặt Danny ép. Đan Nhỉ ép mấp máy môi, cưỡng ép chống đỡ lấy chính mình hư nhược thân thể, tại trên thuyền trưởng bị chuyển cái hướng, để cho tự mình con hướng về phía rốt giờ. Tước nhẹ quần áo kề sát trên thân nàng, đem nàng đường cong là lướt, có lồi có lõm dáng người hoàn toàn triển hiện ra. Đan Nhỉ ép hít sâu một hơi, một cái tay chống đỡ phía trước thuyền trưởng chỗ ngồi mà chỗ tựa lưng, một cái tay đưa về phía bắp đùi của mình bên cạnh, chuẩn bị vung lên váy của mình. Nhưng vào lúc này, tôm bự số lai chính đội vã đi tới. Thuyền trưởng, không xong. Nghe được tiếng này mới báo, rốt giờ lông mày nhíu một cái, hắn rất chán ghét người khác ngay tại lúc này quấy rầy hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ, chính mình vị này lái chính không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới quấy rầy mình làm chính sự. Thế là, hắn đành phải cưỡng ép đè xuống trong lòng không vui, trầm giọng mở miệng nói, "Chuyện gì?" Lái chính không dám trì hoãn, liền vội vàng đem trên thuyền phụ trách nhìn xa cái vị kia thủ hạ phát hiện sự tình lặp lại một lần. Chương 801 thần xạ thủ ẩn điển chương 801 thần xạ thủ ẩn điển khi nghe đến chiếc kia thuyền thiết giáp đuổi theo tới lúc, rốt giờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. "Mang ta đi xem." Trong lúc nhất thời, hắn cũng mất tiếp tục cùng nữ nhân tư hôn hứng thú. Trong lúc hắn nhóm hai người bước nhanh hướng về mép thuyền đi đến, một quả cự đại đạn pháo cứ như vậy lao bọn hắn chiếc thuyền này cột bốn phụ sẽ qua. Rốt giờ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi dị thường, đáng chết, bọn hắn lại dám đối với chúng ta phát động công kích, đây là tại hướng ta tuyên chiến sao? Đi tới bên cạnh thành thuyền sau, nhìn xem vẫn như cũ ngây ngốc tại chỗ thủ hạ nhóm, rốt giờ tổng lúc giận không chỗ phát tiết, khiển trách, các ngươi là phế vật sao? Không thấy có người đối với chúng ta phát động công kích sao? Vì cái gì không phản kích? Vô duyên vô cớ chịu một mắng thủ hạ có chút ủy khuất, yếu ớt trả lời, thuyền trưởng, bọn hắn cự ly chúng ta quá xa, nhìn ra có 12 trong biển, mà chúng ta trên thuyền tuyến thân pháo tầm sát thương mới 2 trong biển. Rốt giờ, bọn hắn phía trước chính là ỷ vào tay dài, ở phía xa nã pháo tiêu hao quả táo vàng bảo tàng đoàn. Kết quả lúc này mới không có đi qua bao lâu đây, ngược lại là đến phiên bọn hắn bị người khác viễn trình tiêu hao. Đáng chết, bọn hắn sao có thể xạ xa như vậy? Rốt giờ chửi ầm lên. Bọn hắn chiếc thuyền này hữu hiệu công kích khoảng cách mới trong 2 biển hải lý, mà nhân ra cách mười mấy trong biển liền có thể cùng bọn hắn đối với thư, cái này còn thế nào chơi? Cái này còn có thiên lý hay không? Hắn quyết định, chờ lần này sau khi rời đi, dù là tiêu phí giá cao hơn nữa, hắn cũng muốn đi làm một chiếc thuyền thiết giáp. Liên tại bọn hắn trao đổi thời điểm, thuyền trưởng bị bên cạnh, bị trói lấy không cách nào nhúc nhích qua nhĩ đặc khỏe mắt quét nhìn thấy được viên kia vạch lên cột buồn phụ bay qua đạn tháo. Chỉ là trong nháy mắt, hắn não hải bên trong liền nổi lên liên quan tới viên này đạn đại bác tư liệu. Số hiệu Z-91 cao tốc đạn xuyên giáp, đường kính 460mm, chiều dài 6m, trọng lượng 1460kg, đạn pháo sơ tốc vì 1500m/giây. Đem những thứ này tư liệu nhanh chóng tại não hải bên trong qua một lần sau, Khoa Nhĩ đặc phát ra một tiếng thở dài. Thôi, chết bởi hơi nước giáo hội thẩm phán phía dưới, dù sao cũng so đàn bé gái phụ đụng phải đám kia hải tặc vũ nhục muốn mạnh. Một bên khác, Iros nhìn xem trên đài điều khiển mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn ân đình nhếch miệng. Quả nhiên, Ngày bình thường coi như biểu hiện lại mềm manh, nhưng nàng nội tình bên trong vẫn là cái kia ưa thích bạo lực ẩn đỉnh. Ẩn đỉnh cũng không biết ý rốt giờ khắc này ở nghĩ cái gì, nàng đem hạm pháo nhắm chuẩn sau, thật hưng phấn đã kéo xuống thủ hạ phát xạ thủ trôi. Khi nghe đến cái kia đinh thai nhức óc tiếng pháo sau, nàng không chỉ có không cảm thấy âm ỉ, ngược lại còn phát ra một tiếng reo hò. Chỉ thấy họng pháo một hồi ánh lửa lấp lóe, một cái nặng đến một tấn cao tốc đạn xuyên giáp cứ như vậy lấy mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ, trực tiếp đụng phải ở xa mười mấy trong biển bên ngoài ba cột buồm thuyền buồm thân thuyền. Chiếc kia bị đủ loại nghi thức trận pháp ra chỉ ba cột buồm thuyền buồm, tại cái này đạn pháo phía dưới, giống như là giấy dán, trong nháy mắt xuyên thủng. A đã trúng. Ẩn đến lần nữa phát ra một tiếng reo hò, tiếp đó hại từ ý rột vung lên xinh xắn trắng non cái cằm, một bộ còn không mau khen ta đắc ý bộ dáng. Ý rột tự nhiên là sẽ không như nàng mong muốn, cho nên hắn cắt một câu. Cắt, vận khí hảo thôi. Ẩn đỉnh có chút tức giận, lúc này liền nghị chứng minh mình không phải là vật khí, cho nên nàng hướng về phía bên kia bạch cốt thủ vệ hô, lắp đạn, lắp đạn. Ta nhường ngươi nhìn một chút cái gì mới là thực lực. Nhìn xem bên kia nóng giận đùa lộ ra mười phần khả ái Ẩn đỉnh, ý rốt cười cười, hết sức phối hợp thao túng lên bạch cốt thủ vệ thay mới đạn dược. Một phút đồng hồ sau, cái kia so với người đầu còn lớn hơn mấy lần họng pháo lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Mười mấy trong biển cự ly, tại mấy lần vận tốc âm thanh đạn pháo phía dưới, chớp mắt là tới. Chiếc kia ba cột buồm thuyền buồm căn bản là không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền của mình thân lại tăng thêm hai cái lô lớn. Như thế nào? Có phục hay không? Ẩn Đình nhảy xuống bàn điều khiển, đi đến Izos trước người, hai tay chống nạnh, thần sắc kiêu ngạo. Izos nghe vậy, lúc này mới một mặt bất đắc dĩ nói, tính ngươi lợi hại. Hừ hừ. Ẩn Đình vui vẻ hừ hừ hai tiếng. Nàng vui vẻ, từ đầu đến cuối cũng là đơn giản như vậy thuần túy. Không tiếp tục chơi sao? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui vẻ chi sắc Ẩn Đình, Izos ôn nhu nói. Ẩn Đình lắc đầu, lắc lư một cái nàng cái kia đầy đầu kim sắc mái tóc, mười phần bảnh trướng nói, ngươi nhiệm vụ không phải muốn tự tay đánh giết vị kia gọi rốt giờ hải tặc sao? Ta sợ ta một pháo trực tiếp đem hắn đánh chết, dạng này ngươi nhiệm vụ chẳng phải thất bại. Ngươi ngược lại là tự tin. Inos có chút buồn cười, lúc này thao túng lên bạch cốt thủ vệ, bắt đầu điều khiển chiếc thuyền này hướng về kia chiếc ba cột buồm thuyền buồm tới gần. Một bên nghe được đoạn đối thoại này, phù bé gái lộ cùng tạp gia lốp bốt hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, tiếp đó tạp gia lốp bốt nhắm mắt dò hỏi, tôn kính mà thuyền trưởng, ngài bây giờ là dự định trực tiếp đi qua cùng tôn bự hào tiến hành trận giáp lá cả sao? Inos không có dầu diếm, rất sảng khoái liền thừa nhận, các ngươi vừa rồi cũng nghe đến, ta nhiệm vụ là tự tay giết vị kia gọi rốt giờ hải tặc. Tạp gia lốp bốt hoàn toàn không còn gì để nói, một hồi lâu hắn mới biệt xuất một câu nói, thử thăm dò nói, chúng ta dạng này có thể hay không quá lô mãng một chút, muốn hay không lại viễn chỉnh tiêu hao một chút. Inos tự nhiên biết hắn đang lo lắng thứ gì, khẽ cười một tiếng đến, không được gì, chỉ là một chút hải tặc thôi. Chỉ là một chút hải tặc thôi. Nghe cái này hời hợt ngữ khí, tạp gia lốp bốt khô khốc một hồi cười. Đây chính là tô bự đoàn hải tặc a, ngang dọc lôi minh hải vực nhiều năm tư cách thâm hải trục đoàn, như thế nào tại trong miệng ngươi liền trở thành chỉ là một chút hải tặc thôi? Không phải. Ngươi. A. Ngươi tự tin như vậy sao? Các ngươi trên thuyền đều không có mấy người à, hơn nữa còn cũng là nữ sĩ, kết quả ngươi cứ như vậy trực tiếp xông lên đi cùng nhân gia trận giáp lá cả. Nhân gia chiếc thuyền kia bên trên, ít nhất cũng có mấy trăm người a, chỉ bằng các ngươi. A. Tạp gia lốp bốp thật sự khóc không ra nước mắt a, hắn nhưng là thật vất vả mới sống sót. Nhưng hắn lại không dám đem những lời này nói ra, đành phải ở trong lòng tự an ủi mình, nguyên bản phía trước chết rồi, có thể sống đến bây giờ cũng coi như là kiếm lời. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía khác vài tên cũng có giống ý nghĩ đồng bạn, trầm giọng dặn dò, kế tiếp chiến đấu lúc cần phải cẩn thận, không thể lỗ mãng. Còn lại vài tên thuyền viên nhao nhao gật đầu, thấy cảnh này, ý rốt ngược lại có chút kinh ngạc. Đối với cái này chỉ gọi làm quả táo vàng bảo tàng đoàn bảo tàng thợ săn tổ chức, không khỏi coi trọng mấy phần. Đám người này cũng không biết nhóm người mình thực lực, theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là một lần phải chết hành động. Biết rõ hẳn phải chết, lại như cũng không có làm ra lùi bước cử động, đây đúng là rất khó được. Không phải ai đều có thể thản nhiên liều chết. Nếu như đổi lại người bình thường, bây giờ hẳn là sẽ tận lực quên chính mình, thậm chí đối với nhóm người mình động thủ, để cho chính mình dừng lại cái kia cử động điên cuồng. Vẫn không có mở miệng nói chuyện phù bé gái lộ nghe xong bọn hắn cái này nguyên một đoạn đối thoại sau, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nàng vẫn như cũ giữ vững trầm mặc. Tôn bự hào bên trên, nhìn mình mến yêu thuyền bên trên thêm ra mà bốn cái lô lớn, rót giờ mặt mũi tràn đầy âm trầm gầm thét lên, còn không mau rời đi, các ngươi muốn lưu ở cái này làm bia sao? Thế nhưng là, thuyền trưởng, chúng ta đã đem tốc độ tăng lên tới tối cao. Thủ hạ mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng không hiểu. Tối cao? Ngươi quản cái này rùa bỏ một dạng tốc độ gọi tối cao? Liên cái này tốc độ, 80 tuổi lao thái thái một bên chống gậy, một bên khiêng một đầu hắc sắc lợn rừng lớn đi đường đều so bây giờ tốc độ thuyền phải nhanh a. Rốt giờ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương 802 rốt giờ, đều do phụ thân quá mê người chương 802 rốt giờ, đều do phụ thân quá mê người đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng là tư cách thâm hải trộm, rốt giờ rất nhanh liền phản ứng đến đây chuyện này có chút không đúng. Bị cha hỏi tên thủy thủ kia một hồi nói quân co, bởi vì hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện này như thế nào, cho nên tự nhiên cũng liền nói không nên lời cái gì như thế về sau. Phế vật. Rốt giờ sắc mặt âm trầm khiển trách một câu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía chính mình thợ lái chính, đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lái chính biết nhà mình thuyền trưởng bây giờ tại nổi nóng, cho nên cũng không dám nhiều trì hoãn, lập tức liền đáp ứng cái này việc phải làm. Đem tầm mắt từ đội mưa chạy về phía bánh lái chỗ thợ lái chính trên thân thu hồi, rốt giờ tiếp tục nhìn chăm chú mười mấy trong biển bên ngoài, cái kia điểm đen thật nhỏ, trong lòng không ngừng mà tại suy nghĩ đối sách. Nhưng dần dần, hắn phát hiện một kiện kỳ quái chuyện. Đối phương như thế nào đột nhiên tạm dừng công kích? Đạn tháo dùng hết rồi. Không nên a, nhà ai ra biển liền mang 3 phát pháo đạn. Vậy có phải hay không là đối phương cảm thấy chính mình không dễ trọng, cho nên trực tiếp từ bỏ ra tay với mình dự định? Không đúng, bọn hắn lúc trước liền đối với chính mình phát động công kích, hơn nữa còn đánh trúng thuyền của mình. Cái này tới một mức độ nào đó đã thuộc về là đắc tội chính mình, làm sao lại nửa đường từ bỏ? Loại tình huống này, không phải hẳn là tăng lớn cường độ, tranh thủ đem chính mình đoàn người này giết hết tất cả sao? Hơn nữa, từ đi thuyền trên phương hướng đến xem, đối phương cũng không giống là nửa đường từ bỏ dáng vẻ. Nếu như đối phương từ bỏ, theo lý mà nói, hẳn là sẽ thay cái phương hướng đi thuyền, cùng mình tránh đi mới đúng, làm sao lại thẳng tắp hướng về phía bên mình tới? Nhưng nếu là bọn hắn không có từ bỏ, vậy tại sao lại đột nhiên tạm dừng người? Trên chiếc thuyền kia công kích đến cùng đang làm thứ gì? Rốt giờ có chút mê mang, hắn làm hải tặc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải dạng này người. Một hồi sau, vị kia đi tìm hiểu tình huống lái chính trở về. Nhìn thấy hắn trở về, rốt giờ đè xuống trong lòng mê mang, lập tức hỏi, kiểm tra ra nguyên nhân gì không có. Đối với hắn mà nói, mặc kệ sau lưng chiếc thuyền kia người đang làm cái gì thành tựu, tóm lại hết khả năng kéo ra cự ly chắc chắn là không sai. Nói thật, nếu như bây giờ không phải tại Lôi Minh trong hải vực, không thích hợp hải chiến mà nói, hắn thật sự nghĩ hạ lệnh để cho thủ hạ trở về mở, trực tiếp cùng chiếc thuyền kia va vào. Xem lại gần cự ly chiến đấu tốt nhất, là hắn chiếc kia thuyền thiết giáp lợi hại, vẫn là mình loại này đặc thù ba cột buồm thuyền buồm lợi hại. Nghe được nhà mình thuyền trưởng hỏi thăm, vị yêu lái chính trên mặt cũng lộ ra vẻ mờ mịt, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, trên thân thuyền cũng không có đụng phải bất luận cái gì thuật pháp ảnh hưởng vết tích. Vậy tại sao chúng ta thuyền bè đi thuyền tốc độ sẽ như vậy chậm? Rốt giờ gương mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt lái chính. Hắn cũng không phải đệ nhất lần vượt qua Lôi Minh hải vực, đối với mình thuyền tại Lôi Minh trong hải vực đi thuyền tốc độ, trong lòng cũng là ít đòi. Vừa rồi chẳng qua là bởi vì phân tâm đang cùng mình phụ thân chơi đùa, vẫn không có chú ý tới điểm này thôi. Bây giờ tất nhiên chú ý tới, tự nhiên rất nhanh liền có thể phát hiện trong đó dị thường. Nghe nhà mình thuyền trưởng cái kia băng lãnh lời nói, lái chính tổ chức rồi một lần ngữ ngôn, sau đó mới cười khổ trả lời, đại hà hào chính xác không có đụng phải bất luận cái gì thuật pháp ảnh hưởng, về phần tại sao đi thuyền tốc độ sẽ trở nên chậm như vậy. Căn cứ vào mấy vị kia thao túng đại hà hào đi bọn thủ hạ hồi báo. Bọn hắn nói, lúc đại hà hào đi, phía dưới nước biển giống như là tại lấy phương hướng ngược lại lực, tại kéo lấy đại hà hào, để nó không cách nào lấy bình thường tốc độ chạy một dạng. Rốt giờ nghe được cái này đều khí cười, ý của ngươi là, đằng sau trên chiếc thuyền kia người, dưới tình huống không làm cho chúng ta bất luận kẻ nào chú ý, cách mười mấy trong biển ảnh hưởng chúng ta thuyền phía dưới nước biển. Vị này lái chính bị tổng lúc liền không nói, bởi vì chuyện này quá bất hợp lý. Nếu như đối phương thật có thể làm đến loại chuyện này, vậy đối phương lại là cái gì thực lực? Cái này căn bản liền không thể nào là thấp danh sách thuật sĩ có thể làm được sự tình. Đột nhiên, vị này lái chính trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng nói, bọn hắn có thể hay không sử dụng nhị cấp phong ấn vật. Rốt giờ rơi vào trầm tư, bởi vì lái chính nói rất có lý. So với đối phương trên thuyền có siêu phàm tồn tại, hắn càng muốn tin tưởng đối phương là mượn cường lực phong ấn vật nguyên nhân. Dù sao, nếu như đối phương trên thuyền thật sự siêu phàm tồn tại, cái kia vừa rồi căn bản là không cần thiết lãng phí đạn pháo tới công kích bọn hắn. Vị kia siêu phàm tồn tại một người tới, liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn nguyên một con thuyền người toàn bộ đều cho mà sát. Đây chính là siêu phàm tồn tại cùng thấp danh sách chiến lệnh. Dù là hắn đã là một cái tư thâm danh sách 5, nhưng đối mặt siêu phàm tồn tại, hắn vẫn như cũ yếu đuối như cái mới vừa sinh ra hải tử. Danh sách 5 cùng siêu phàm, tuy nói chỉ thua kém một cái cấp độ, nhưng trên thực tế lại là một ngày cùng một chỗ khác biệt. Đó là phổ thông nhân gần như không thể vượt qua khoảng cách, dù là cái này phổ thông nhân cầm trong tay cường lực phong ấn vật cũng giống như vậy. Mấy phút sau, rốt giờ thở phào một cái, đối với mình thợ lái chính trầm giọng hạ lệnh, triệu tập trên thuyền tất cả hải dương đường tắt thành viên, để cho bọn hắn đều sử dụng hải dương đường tắt thuật pháp, quấy nhiều phía dưới nước biển, thử xem có thể hay không cho tôm bự hào gia tốc. Lái chính rõ ràng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đi ngay hướng vừa bắt đầu an bài lên chuyện này. Tại lái chính sau khi đi, rót giờ hai tay vịn mép thuyền lan can, mục quang một mực nhìn chăm chú nơi xa trở nên càng ngày càng lớn điểm đen. Bên cạnh thủ hạ bây giờ cũng đều nín thở, từng cái một thần sắc khác nhau. Bọn hắn không phải đồ đần, từ vừa rồi cái kia ba cái đạn pháo đến xem, đằng sau chiếc kia dần dần đến gần thuyền rất rõ ràng là địch không phải bạn. Theo lý thuyết, kế tiếp có thể sẽ bạo phát một hồi hải chiến. Mà từ nhà mình thuyền trưởng sắc mặt đến xem, đối phương rất có thể là cái tình địch, cho dù là thuyền trưởng cũng không có nắm chắc có thể thắng. Không, phải nói phía bên mình có khả năng rất lớn thất bại. Bằng không, lấy nhà mình thuyền trưởng cái kia điên cuồng tính tình, hắn không có khả năng đệ nhất thời gian liền lựa chọn tránh đi. Bình thường chỉ có thuyền trưởng cảm thấy phần thắng mong manh thời điểm, hắn mới có thể chủ động tránh đi, không đi cùng đối phương phát sinh xung đột. Thời gian cứ như vậy lại qua mười mấy phút, rốt giờ đứng tại mép thuyền, trơ mắt nhìn chiếc kia thuyền thiết giáp từ cự ly bọn hắn nhìn ra có mười mấy trong biển cự ly, biến thành bây giờ 5-6 trong biển. Lúc này, vị kia tiến đến an bài thủ hạ đi quấy nhiễu mặt biển thợ lái chính lần nữa về tới rốt giờ bên cạnh thân. Không cần hỏi, rốt giờ liền đã biết kết quả. Chúng ta thử qua lấy đủ loại phương pháp quấy nhiễu nước biển, tính toán cho tôm bự hào gia tốc, nhưng đều thất bại. Nhìn xem nhà mình thuyền trưởng bóng lưng, lái chính chủ động mở miệng, ngựa khí mười phần tối nghĩa. Rốt giờ nhắm lại hai mắt, một hồi lâu mới thở ra một hơi nói, để cho tất cả thành viên làm tốt ứng chiến chuẩn bị, mặc dù hắn không rõ chiếc kia thuyền thiết giáp chủ nhân đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng làm tốt ứng chiến chuẩn bị lúc nào cũng không sai. Nếu như chờ một lúc thật sự đánh nhau, hắn nhất định sẽ để cho đối phương biết, bọn hắn bỏ viễn trình bên trên ưu thế, lựa chọn cùng mình tiếp mạng thuyền chiến quyết định là có nhiều mất trí. Chương 803 liền nữa thích loại kia kích động cảm giác. Chương 803 liền nữa thích loại kia kích động cảm giác. Lại qua sau một thời gian ngắn, rốt giờ nhìn xem chiếc kia đã xâm nhập chính mình tầm bắn phạm vi bên trong thuyền thiết giáp, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Gần như thế cự ly, hắn căn bản liền không cần lại mượn nhờ đồ vật, chỉ bằng vào hắn mắt thường năng lực liền có thể thấy rõ đối phương trên bong tình huống. Cũng chính là bởi vậy, hắn bây giờ mới có thể lộ ra như vậy do dự. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, đối phương một đoàn người giống như chính là đứng tại mép thuyền, một bộ ngắm phong cảnh bộ dáng. Nếu như bọn hắn chính xác từ bỏ công kích bọn hắn ý nghĩ, vậy hắn trước tiên công kích, chẳng phải là sẽ chọc cho giận đối phương. Dưới tình huống không rõ ràng đối phương thực lực, như không tất yếu, hắn thật là không muốn mạo hiểm. Nhưng nếu là bây giờ không trước tiên phát động công kích, cái kia vạn nhất đối phương không hề từ bỏ công kích chính mình ý nghĩ đâu? Cái kia không trước tiên phát động công kích, chẳng phải là mất tiên cơ? Phải biết tiên hạ thủ vi cường a, đến nỗi mép thuyền phù bé gái lộ một đoàn người, hắn tự nhiên cũng là có nhìn thấy, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ bằng cái này một số người, còn chưa xứng để cho hắn kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ là vị kia đứng tại mép thuyền, đang cười tủm tỉm cùng mình bên cạnh vị nữ sĩ kia trò chuyện thứ gì người trẻ tuổi. Cùng với vị kia đứng ở một bên, mục quang hưng phấn hướng về bọn hắn nhìn bên này tới tóc bạc nữ nhân. Cái trước, để cho hắn linh tính căn bản là không có cách phỏng đoán, cái sau nhưng là mang cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vẫn là sẽ chết cái chủng loại kia. Thật muốn trước tiên phát động công kích sao? Thật muốn tiên hạ thủ vi cường sao? Vạn nhất hắn thật sự từ bỏ công kích chính mình ý nghĩ đâu? Vạn nhất đâu? Rốt giờ trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ may mắn tâm lý. Thuyền trưởng, chúng ta còn không công kích sao? Bên cạnh lái chính lúc này thấp giọng dò hỏi. Rốt giờ nghe nói như thế, trong mắt điên cuồng lóe lên. Mặc kệ, làm liền xong rồi, cái gì vạn nhất gặp quỷ đi thôi, tức chó, hắn nhưng là hải tặc, nổi tiếng hải tặc. Bị người công kích cũng không dám đánh trả, việc này nếu là truyền ra ngoài, về sau hắn còn thế nào chiêu mộ thuyền viên? Không có cái nào thuyền viên chọn đi theo một cái hèn nhát thuyền trưởng, đánh đều chưa từng đánh đâu, cũng không dám ra tay, đây không phải sợ là cái gì? Rốt giờ thở phào một cái, không do dự nữa, lúc này cắn răng nói, công kích. Theo tiếng nói rơi xuống, chung quanh một mực tại cẩn thận quan sát chính mình thuyền trưởng sắc mặt thuyền biên đoàn, đầy tổng lúc liền phát ra một hồi càn rỡ quỷ khóc sói gào. Sợ chết làm sao lại tới làm hải tặc, không phải là vì cái kia trùng tại sinh tử biên giới vừa đi vừa về thử dò xét kích động cảm giác. Quản đối phương thực lực mạnh không mạnh đâu, trước tiên đánh hắn mấy pháo lại nói, dưới mắt trước không hạ thủ bị mạnh, chờ một lúc nói không chính xác liền không có cơ hội. Nghĩ như vậy, những cái kia điều khiển tuyến thân pháo các thủy thủ thật nhanh lay động trục quay, đem họng pháo nhắm ngay hậu phương trước kia cương thiết cự hạm, tiếp đó đột nhiên kéo xuống phóng ra dây thừng. Chỉ nghe được liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng pháo vang lên, từng viên đặc chế đạn pháo cứ như vậy lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, thật nhanh hướng về kia chiếc cương thiết cự hạm đánh tới. Loại này đạn pháo là bọn hắn đặc chế, mỗi quả đều có khắc họa nghi thức trận pháp, chỉ cần đánh trúng mục tiêu, liền sẽ trực tiếp đem mục tiêu ăn mòn, cho dù là cương thiết cũng giống vậy. Tất nhiên đối phương từ bỏ tay dài ưu thế, lựa chọn chạy vào bọn hắn công kích phạm vi bên trong, vậy cũng đừng trách bọn hắn đem chiếc thuyền kia đánh thành cái sảng. Trong lúc hắn nhóm mục quang hưng phấn nhìn xem chiếc kia thuyền thiết giáp, chờ mong nó tại chính mình công kích phía dưới biến thành cái sảng một màn kia lúc. Nhất đạo hơi mở vô hình màn sáng đột nhiên từ thân thuyền hướng ra phía ngoài quyết tán, hợp thành một đạo vô hình bức tường, đem thuyền bao phủ ở bên trong. Những cái kia hướng về thân thuyền bay nhào qua đạn thảo nhóm, tiếp xúc màn ánh sáng kia sau, đây tổng lúc giống như là nát vụn cà chua đập vào trên bức tường, trong không khí choáng ra một mảnh dơ bẩn hình ảnh. Bọn hắn vừa rồi đệ nhất luận tề sạn, cứ như vậy bị không hiểu thấu ngăn cản xuống. Đạn pháo đừng nói đánh trúng thân thuyền, liền tới gần đều không làm được. Tốt bự hào bên trên một đám thủy thủ nhìn xem một màn này, con mắt một trận trợn ngược. Bị trói tại thuyền trưởng chỗ ngồi cái khác hoa nhĩ đặc nhìn xem một màn này tự lẩm bẩm, đây chính là ZCG trọng hình thiết giáp hạm tiêu chuẩn thấp nhất vô hình chi tường sao? Thuyền trưởng, cái này đứng tại mép thuyền thợ lái chính, lúc này sắc mặt một hồi mở mịt. Rốt giờ sắc mặt càng âm trầm, hắn gầm nhẹ nói, tiếp tục. Ta ngược lại muốn nhìn bức tường kia có thể chống được chúng ta bao nhiêu luận pháo kích. Một bên khác, đứng ở đầu thuyền Izos nhìn xem bị vô hình chi tường chặn lại đạn pháo, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái cười khẽ. Hơi nước giáo hội tự mình luyện chế thuyền, há lại là như thế không tiện chi vật. Cái này có thể so sánh quân dụng cùng dân sự chênh lệch lớn hơn, nếu như không phải Izos muốn tự tay đánh giết vị kia gọi rốt giờ hải tặc, đã sớm để cho hận định phóng ra một cái đặc chế cao bạo đạn. Tại Lôi Minh Hải vực loại này linh tính hỗn loạn, không cách nào tiến vào linh giới tránh né địa vực, hắn cam đoan, chỉ cần một phát liền có thể tiện đưa đối phương một thuyền người đi gặp bọn họ quá mãi. Coi như đối phương chiếc thuyền kia chỉ là minh khắc linh tính trận pháp đặc thù thuyền, vậy nó hạ chẳng cũng sẽ không có mảy may cải biến. Chủ yếu là, hơi nước giáo hội đồ vật tại thấp danh sách cá gián thật sự là quá tốt dùng. Nhìn về phía trước không ngừng bay vụt tới đạn pháo, lại nhìn xem bọn chúng giống như pháo hoa, một viên tiếp lấy một viên tại trên vô hình chi tường nở rộ, ý rồ hướng về phía một bên Vivian nói, chuẩn bị xong chưa? Vivian không nói gì, trên gương mặt xinh đẹp thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, thanh lãnh. Nàng đây là trực tiếp dùng tiến vào chiến đấu hình thức hành vi, tới nói cho đáp án của Izos. Izos tự nhiên xem hiểu Vivian muốn biểu đạt ý tứ, cho nên hắn nói tiếp, vậy bắt đầu đi. Không cần Izos phân phó, chiến đấu kinh nghiệm phong phú Vivian lập tức liền hiểu rồi chính mình nên làm những gì. Nàng mặt không thay đổi từ trên đùi món kia, từ Izos giúp nàng chế tác đặc thù thường trong túi rút ra món kia đánh số là 2404, tên là Thâm Hải đưa mắt nhìn xuống ngắn. Thanh thương này bại lộ một cái tại thương túi bên ngoài sau, chung quanh trừ Izos bên ngoài trong lòng người đều không tự chủ được dâng lên một cỗ ác tâm cảm giác. Cỗ này ác tâm cảm giác phản phất đến từ nhân thể gìn tầng thấp nhất, hoàn toàn không cách nào khống chế cũng không cách nào che đậy. Cùng lúc đó, từng tiếng quỷ dị để cho người ta nghe không chân thiết lẩm bẩm cũng bắt đầu ở trong bọn hắn náo hải bên trong xuất hiện. Tại chỗ thực lực thấp nhất Enzer Ly Cạ đã không nhịn được bắt đầu nôn mẹ. Không hổ là cùng Thâm Hải có liên quan phong ấn vật, chỉ là nhìn xem liền sẽ đối với người chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Nhìn xem Enzer Ly Cạ cái kia khó chịu bộ dáng nhỏ, ý đồ lặng yên mở ra chính mình linh hồn không gian, đem xúc tu lão ca khí tức phát tán ra. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia vốn là còn tại mọi người não hải bên trong vang lên quỷ dị lẩm bẩm, lập tức liền không có tin tức biến mất. Mà cây thương kia, bây giờ tại trong tay vị vị ẩn cũng biến thành mười phần dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, một chút cũng không vừa rồi kêu căng khó thuần bộ dáng. Chiến đấu trạng thái vị vị ẩn rõ ràng phát giác súng trong tay mình, có chút biến hóa rất nhỏ. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn Eros, sau đó liền đem họng súng nhắm ngay phía trước Tôn Bự Hảo, chậm rãi bóc cỏ. Một giây sau, một tiếng giống kình minh một dạng âm thanh liền từ trong họng súng của nàng truyền ra. Thân thuyền chung quanh nguyên bản bình tĩnh mặt biển tại Eros tận lực phóng tung phía dưới, đây tổng lúc nhấc lên ngàn mét sóng lớn, một đầu hư ảo to lớn cự vật tại trong sóng lớn như ẩn như hiện. Lần này, vì vị ẩn khác thường vận khí không tệ, chỉ là một thương liền thành công triệu hoán tới quái thú lệ vị ạt thản hư ảnh. Chương 781 mụ mụ ở đâu ra đêm tối huyết mạch 3 chương 781 mụ mụ ở đâu ra đêm tối huyết mạch trường trực trưởng sau hệ kéo lệ nhìn con gái mình, ánh mắt lộ ra một tia khó xử. Con cũng nghe rồi đấy, không phải mẹ không muốn nói cho con biết, mà là ý rột hắn không cho phép. Ý rột nghe câu trả lời này, khoe miệng khẽ nhếch, quả nhiên là mẹ của hắn, không hổ danh. Hắn muốn chia rẽ mối quan hệ giữa hai mẹ con họ, nhưng nàng đã nhìn tấu ngay lập tức và còn phản công. Quả nhiên, nghe lời mẹ nói, ánh mắt của hẹn đi nhìn hắn càng thêm tức giận. Vẻ mặt giận dỗi đó thật đáng yêu tham khảo hình ảnh hẹn đi ý rột gửi, trong lòng càng thêm ác ý. Ta sắp nói rồi, ngươi còn không mau tránh đi. Ta không. Hẹn đi nghiêng người về phía trước, đè lên đùi Eros, vòng tay qua hắn ôm lấy eo mẹ mình, dáng vẻ quyết không buông tay. Ta muốn nghe. Túi đầu nhìn hẹn đi đang nằm trên đùi mình, Eros đắc ý nói, ngươi muốn nghe nhưng ta cố tình không nói. Nhìn hai đứa trẻ nghịch ngợm trước mặt lại sắp làm loạn, hẹn kéo lệ được con gái ôm eo, trên mặt lộ ra một nụ cười bất lực. Thôi nào, đừng trêu chọc tỉ tỉ con nữa. Hẹn kéo lệ nhẹ nhàng vô Eros một cái, giọng điệu trách móc. Còn con nữa, mau buông tay ra. Sau khi nói xong Eros, nàng lại trách mắng hẹn đi một câu. Coi như là mỗi bên chịu 50 vậy. Hẹn đi nhỏ giọng ư một tiếng, sau đó mới buông vòng eo mềm mại của mẹ ra. Nhưng nàng không đứng dậy ngay mà vẫn chọn nằm trên đùi Eros. Như thể lo lắng Eros sẽ bỏ mình lại để nói bí mật với mẹ vậy. Cảm nhận được cơ thể mềm mại của hẹn đi đang nằm trên đùi mình, Eros lộ ra vẻ mặt ghét bỏ như thể đã thua cuộc. Được rồi. Được rồi. Lần này miễn cưỡng cho ngươi nghe một chút vậy. Hừ hừ hẹn đi hừ một tiếng với âm cuối bút lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy niềm vui chiến thắng. Eros cười cười, không để ý đến hẹn đi nữa, mà nhìn lẹt kéo lệ cười nhẹ nói, không đủ nhân lực. Chúng ta có thể dùng thuật pháp thay thế mà. Không phải có thể triệu hồi bạch cốt thủ vệ sao? Ta lại không dùng chúng để tấn công bằng thuật pháp, chỉ duy trì sự tồn tại của chúng với mức tiêu hao thấp nhất, thì không tiêu hao bao nhiêu linh tính đâu. Và lượng tiêu hao đó, có lẽ còn không nhanh bằng linh tính tự phục hồi trong cơ thể ta. Hẹt kéo lệ nghe xong cũng có chút kinh ngạc, đây quả thực là một con đường chưa từng được nghĩ tới. Ý tưởng này của ý đột dường như đã khơi gợi nàng, khiến nàng lập tức liên tưởng đến nhiều hơn. Sì, cái gì mà chỉ là triệu hồi bạch cốt thủ vệ để làm thủy thủ lái thuyền thôi hả? Còn tưởng là phương pháp gì chứ? Hẹn đi nhỏ giọng lẩm bẩm, câu trả lời này khác xa so với những gì nàng vừa nghĩ trong đầu. Cắn ngươi. Lời vừa dứt, hẹn đi liền há miệng cắn nhẹ một cái vào đùi Eros. Cảm nhận được cơn đau nhẹ truyền đến từ đùi, biểu cảm của Eros có chút cứng đờ. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đưa tay vỗ vỗ lưng hẹn đi, thúc giục, được rồi, đứng dậy đi. Ngươi là chó con à, còn cắn người. Hẹn đi từ trên đùi Eros đứng dậy, cảm hơi nhếch lên, bảo ngươi vừa rồi nhắm vào ta, nên cắn ngươi. Eros không thèm chấp nàng, chỉ cúi xuống cắn một cái vào cổ hẹn đi để trả đũa. Hai người lập tức náo loạn thành một đoàn. Hẹt kéo lệ vốn đang suy nghĩ bị tiếng cười đùa của họ đánh thức khỏi trầm tư, nhìn hai đứa trẻ đang đánh nhau, khuôn mặt xinh đẹp tối sầm lại. Đủ rồi. Hẹt kéo lệ không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng mỏ hai đứa con trước mặt. Nghe thấy lời mắng của mẹ mình, hẹn đi lập tức chui ra khỏi người Eros, nhanh như chớp chạy sang bên kia của mẹ mình. Nàng vừa chỉnh lại váy áo sộc xệch trên người, vừa làm nũng với mẹ mình. Eros thì mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, ngồi thẳng tắp. Hẹt kéo lệ đỡ chán, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia bất lực. Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng, nàng mới mở miệng nói chuyện chính sự. Con định để bạch cốt thủ vệ thay thế thủy thủ, nhưng con có nghĩ đến việc bạch cốt thủ vệ không có trí tuệ không? Chúng chỉ hành động theo ý chí của con, mà thao túng một con thuyền bọc thép phức tạp như vậy, không phải là một hai ý chí đơn giản là có thể làm được. Con phải phân ra rất nhiều tâm thần, tự mình thao túng những bạch cốt thủ vệ đó, điều này có hơi tốn sức lực quá không? Eros cười nhạt, đối với người khác có lẽ là một việc rất khó hoàn thành, nhưng đối với ta thì lại không phải là việc khó. Cường độ linh hồn của ta có thể khiến ta dễ dàng phân tâm điều khiển nhiều bạch cốt thủ vệ. Nói đến đây, Eros dừng lại một chút, rồi cười nhìn Hẹt kéo lệ nói, hơn nữa, không phải còn có các ngươi sao? Ngày mai chúng ta cùng đi xưởng đóng tàu học cách lái con thuyền bọc thép này, đến lúc đó các ngươi cũng có thể triệu hồi vài bạch cốt thủ vệ giúp lái thuyền mà. Chẳng lẽ mẹ không muốn giúp con sao? Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Eros đã mang theo chút buồn bã. Hẹt kéo lệ liếc mắt trắng dã nhìn con mình, không vui nói, mẹ sao có thể không giúp con chứ, đang đánh. Eros cười hì hì, nghiêng người tựa vào mẹ mình. Người chắc chắn là người mẹ tốt nhất trên thế giới này, chỉ biết nói lời hay để dỗ mẹ vui. Hẹt kéo lệ trách mắng. Đâu có, không tin người hỏi tỉ tỉ xem. Eros lộ ra vẻ mặt bị van. Hẹn đi ngồi bên kia, hẹn kéo lệ nghe Eros nói, vòng tay ôm lấy cánh tay mẹ mình, đặt đầu lên vai mẹ, cái đầu nhỏ gật lia lịa, con cũng thấy mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới này. Nhìn hai đứa con nghịch ngợm một trái một phải, khóe môi nết lên của hệt kẹo lệ chưa bao giờ hạ xuống. Cứ như vậy, cả gia đình lại trò chuyện một lúc, sau đó ý rốt đưa ma dược thành phẩm mà hắn đổi được từ giáo hội cho hệt kéo lệ, để nàng nhân lúc có thời gian trực tiếp hoàn thành thăng cấp. Có xúc tu ca ca ở đây, những trận pháp nghi thức tránh sự xâm nhập của quỷ dị và trận pháp nghi thức hỗ trợ thăng cấp đều có thể bỏ qua. Chỉ cần đáp ứng điều kiện thăng cấp là có thể trực tiếp dùng ma dược thăng cấp, so với quy trình phức tạp ban đầu, bây giờ không thể nghi ngờ đơn giản hơn rất nhiều. Đương nhiên bên ngoài chắc chắn không thể nói ra chuyện về xúc tu ca ca được. Hắn không muốn vừa tỉnh dậy, những người xung quanh mình đều biến thành những khối thịt núc ních. Vì vậy, lại đến lúc bà dạ thân yêu gánh tội rồi. Là thần khí của tổ tiên, nàng có thể ngăn cách sự xâm nhập của quỷ dị không phải là chuyện rất bình thường sao? Mà bà dạ đối với chuyện này đã tê liệt rồi, dù sao trên người đã gánh đủ tội rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao. Cái này gọi là bỏ chết nhiều thì không sợ ngứa. Chỉ là điều khiến Idos có chút bất ngờ là, trận pháp nghi thức huyết mạch do mẹ hắn thiết kế khi thăng cấp lên cấp 5, lại thu hút sự chú ý của bà dạ. Kỳ lạ, mẹ ngươi sao lại có huyết mạch bóng đêm? Trong không gian linh hồn, bà dạ mượn ánh mắt của Idos, nhìn trận pháp nghi thức huyết mạch được khắc bằng máu tươi của hệt kéo lệ trên sàn nhà, phát ra một tiếng ngạc nhiên nhẹ. Idos đầy dấu hỏi: "Mẹ mình sao lại có huyết mạch bóng đêm?" Chương 804 giao chiến đạo kia hình thể dài đến 100 mét hư ảnh tại sóng biển trung bản xoáy, chậm rãi hướng về bọn hắn chỗ thuyền thiết giáp tới gần, tiếp đó cúi thấp đầu. Mọi người đều biết, linh là có thể rắn hóa, cũng chính là bởi vậy, đầu này hải quái nói là hư ảnh, kỳ thực cũng là có thực thể. Nhìn xem đem đầu thấp đến mép thuyền thượng hải quái hư ảnh, vì ẩn một tay chống đỡ mép thuyền rào chắn, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy tới đầu này hải quái hư ảnh trên đầu. Không cần vì ẩn nói thêm cái gì, ý rốt hết sức ăn ý cũng nhảy lên. Nhìn thấy ý rốt đi lên, vì ẩn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền điều khiển dưới chân đầu này đột nhiên trở nên phá lệ ôn thuận hải quái hư ảnh, hướng về đại hà hào vị trí phóng đi. Hải quái hư ảnh không ngừng tại trong sóng biển xuyên thẳng qua, tránh né lấy từ đối diện phương hướng bắn vụt tới đạn tháo. Đại hà hào bên trên thuyền viên đoàn nhìn xem đầu kia mang theo ngàn mét sóng biển đột nhiên hướng mình bọn người đánh ra tới hải quái lệ vì át hạn, từng cái một sắc mặt đại biến. Mà rốt giờ khi nhìn đến hai người kia lại dám thoát ly che chắn bảo hộ, trực tiếp hướng bọn hắn bên này vọt tới sau, giận quá mà cười. Đây là nhiều không đem hắn cái này đại hải trộm để vào mắt ta. Thật sự cho rằng hắn dễ nằm đúng không? Thư lạnh một tiếng, rốt giờ bàn chân trên bong thuyền nghiền một chút, thể nội linh tính phun trào, tất cả đều hướng về dưới chân thuyền dũng mãnh lao tới. Chỉ là trong nháy mắt, dưới chân hắn chiếc thuyền này liền bắt đầu phát sinh nhiều sóng. Mạn thuyền hướng về phía trước lớn lên, đầu thuyền bắt đầu co vào, không đầy một lát liền biến thành một cái phong bế mặt ngoài có khắc đủ loại thần bí ký hiệu viên cầu. Toàn bộ nhiều sóng quá trình chỗ thời gian tốn hao đều không có vượt qua một giây, rốt giờ thành công tại sóng biển đánh ra bong tàu phía trước, dùng chính mình lực lượng nhiều sóng đại hà hào để cho hắn thu được cường hóa. Chỉ nghe bên một tiếng, sóng biển trọng trọng đánh vào biến thành hình tròn đại hà hào thân thuyền, làm cho này khắc sâu tại trên thân thuyền thần bí ký hiệu run rẩy không ngừng. Hình tròn thuyền bên trong, rốt giờ nhíu mày, đối phương lần này công kích bất ngờ yếu a, có chút tiếng sấm đại, hạt mưa nhỏ cảm giác. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ bằng vào cường hóa đại hà hào không cách nào chống cự lần này công kích, ít nhất chính mình còn phải đánh đổi một số thứ mới được. Nhưng bây giờ, liền cái này, hình tròn đại hà hào bên ngoài, đầu kia hải quái hư ảnh bắt đầu vòng quanh thuyền bản xoáy. Một cái cự đại, đường kính vượt qua ngàn mét hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn vòng xoáy đột nhiên trên mặt biển hình thành, dường như là chuẩn bị đem trên mặt biển hết thảy đều kéo vào đáy biển chỗ sâu. Hải quái hư ảnh trên đầu, vì ẩn nghiêng đầu ánh mắt yên tĩnh liếc ỉ rột một cái. Mới vừa rồi là nàng cố ý cắt giảm sóng biển công kích, mục đích đúng là không kích thương vị kia gọi là rót giờ thuyền trưởng hải tặc. Để cho Idos hoàn thành cái kia không tá trợ bất luận cái gì lực lượng trợ giúp, tự tay đánh chết mục tiêu nhiệm vụ. Thời gian trở lại vài giây đồng hồ phía trước. Thuyền bên trên tạp ra lốp bút hóa giải một chút chán ghét trong lòng cảm giác sau, khi nhìn đến đầu kia cự hình hải quái hư ảnh lúc nhịn không được há to miệng. Đây tuyệt đối không phải tam cấp phong ấn vật có khả năng bày ra năng lực, vẻn vẹn móc ra liền có thể để cho chính mình cũng cảm giác thoáng có chút khó chịu, hơn nữa còn có thể triệu hoán ra hải quái mạnh mẽ như vậy. Đây tuyệt đối là siêu phàm lĩnh vực phong ấn vật, dùng giáo hội chế định đẳng cấp tới nói, đây là một kiện nhị cấp phong ấn vật. Ngoan ngoãn, đám người này đến tột cùng là cái gì thân phận? Không chỉ có một chiếc cường đại thuyền thiết giáp, còn có không chỉ một kiện nhị cấp phong ấn vật. Đây đều là vị nào đại nhân vật ra quyến sao? Ngay tại trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh, cảm thấy chẳng thể trách bọn hắn không e ngại tôn bự đoàn hải tặc lúc, kế tiếp vị ẩn cùng ý rốt thao tác lại làm cho hắn kinh điệu cái cảm. Bọn hắn làm sao lại trực tiếp hướng đại hà hào xông tới? Không phải, a. Đối phương thế nhưng là có mấy trăm người à, các ngươi cứ như vậy xông thẳng sông đi qua, hơn nữa còn chỉ có hai người, đây không khỏi có chút quá mức lỗ mãng rồi đi. Hắn há to miệng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị kia có một đầu bạch kim sắc tóc dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhãn thần ôn nhu nữ sĩ, nhịn không được mở miệng hỏi, "Phu nhân, cái này bọn hắn còn nghĩ tham chiến đâu, kết quả là dạng này đem bọn hắn toàn bộ đều bỏ lại." Hệ kéo lệ khe khẽ lắc đầu, tiếng nói ôn hòa, "Không cần lo lắng, ta tin tưởng ta hải tử." Tạp ra lốt bút một hồi nghẹn lời, lúc này là có tin hay không sự tình sao? Đối phương thế nhưng là có mấy trăm người a thôi, đối phương vừa rồi đã cứu bọn hắn, đến lúc đó nếu là bọn họ thật sự lâm vào chúng đây, bọn hắn chắc chắn cũng biết liều chết cứu rút. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa đứng tại hải quái hư ảnh đỉnh đầu, tiếp thu được vị ẩn mục quang tỏ ý Eros, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhạt. Hắn bước về phía trước một bước mấy bước, đi đến hải quái hư ảnh đỉnh đầu phía trước, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, bàn tay hư nắm. Đây tống lúc, mảnh này khu vực bầu trời liền thổi qua hoàn toàn lạnh lẽo gió, tử vong lực lượng bắt đầu bao phủ vùng biển này. Những thứ này tử vong chi lực thật nhanh tại trong tay Idols hư cầm hội tụ, từng chút ngưng kết thành một cái từ bạch cốt tạo thành trường thương. Trên thân thương vô số đạo hư ảo linh thể không ngừng đang hướng ra bên ngoài dãy rủa, phát ra từng tiếng rợn người rít lên. Nhìn xem trong tay hình thành tử vong chi thương, Idols tùy ý, lạnh nhạt, Tư Cao Lâm hạ hướng về dấu ở phía trước chiếc kia hình tròn đại hà hào bên trong rốt giờ ném đi. Tinh mịch lực lượng bắt đầu từ mũi thương tràn ra hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đại hà hào nỗi rốt giờ trong lòng không hiểu liền sinh ra một cỗ mình đã bị tập trung cảm giác. Đây là linh tính cho chính mình nhắc nhở. Xuyên thấu qua chính mình cố ý lưu lại quan sát cửa sổ, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia đang hướng về phía tự bay vụt mà đến bạch cốt trường thương. Tử vong uy hiếp để cho hắn linh tính đang điên cuồng phát ra cảnh cáo, rốt giờ sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đáng chết, đối phương đến tuột cùng là ai, vì cái gì tùy ý như vậy một đạo công kích liền có thể để cho chính mình cảm giác đến tử vong nguy hiểm. Không do dự, hắn lập tức thôi động từ bản thân toàn thân linh tính lực lượng, điên cuồng hướng về dưới chân đại hà hào rót vào. Đại hà hào thân thuyền khẽ run lên, ngay sau đó lại lần nữa xảy ra nhiều sóng, bên trên khắc dấu thần bí ký hiệu cũng tại lúc này phát ra chói mắt quang mang. Hắn cái này là đem đại hà hào phòng hộ năng lực mở đến lớn nhất, mục đích đúng là vì ngăn trở cái kia mang đến cho mình tử vong uy hiếp trường thương, hay là nhiều ngăn cản nó một chút. Nhưng mà, đây hết thảy đều không hề có tác dụng, theo mũi thương chạm đến đại hà hào phía ngoài cùng thân thuyền lúc, mục nát lặng yên không tiếng động bắt đầu từ tiếp xúc mặt hướng bên ngoài lan tràn. Bị hắn toàn lực cường hóa đại hà hào, tại cái này mang theo tử vong chi lực trường thương trước mặt, lại một giây đều không chống đỡ, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng ra một cái độc lớn, hơn nữa cái hang lớn này còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ở vào trên bong rót giờ trong lòng hoảng hốt, vội vàng giơ lên cái kia tiếp thụ qua chính mình vô số lần cường hóa càng tôn, tính toán chặn lại cái kia cán trường thương. Càng tôn cùng trường thương tiếp xúc trong nháy mắt đó, một vòng tái nhận bắt đầu từ tiếp xúc giờ lan tràn ra phía ngoài. Ngắn ngủi phút chốc, rót giờ cái kia tiếp thụ qua hắn vô số lần cường hóa càng tôn, liền có một nửa đã biến thành thương bạch sắc. Mắt thấy cái kia xóa tái nhận đang hướng về chính mình thân thể lan tràn, rót giờ không do dự, quả quyết lựa chọn tay cụt cầu sinh. Hắn trực tiếp bỏ cái cánh tay này, đổi bản thân có thể hướng một bên né tránh một cái chớp mắt cơ hội. Không còn hắn lực lượng vào đâu, cái kia càng tôn cũng không còn cách nào chống cự lại cái kia cán trường thương bên trên mang theo lực lượng, bị trường thương đóng vào bong thuyền. Tái nhật tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn, chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ đại hà hào bong tàu liền biến thành thương bạch sắc. Đại hà hào bên trên thuyền viên đoàn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn là thật không nghĩ tới, chính mình vị kia cường đại thuyền trưởng, thậm chí ngay cả đối phương tiện tay nhất kích cũng đỡ không nổi. Thế thì còn đánh như thế nào? Chương 805 nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đây tận lực đang biểu diễn. Chương 805 nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đây tận lực đang biểu diễn. Liên tại bọn hắn tràn đầy khủng hoảng lúc, cái kia cắm ở trên bong bạch cốt trường thương đột nhiên nổ tung, tạo thành một cái quỷ dị sâu thẳm vòng xoáy. Tiếp đó, tại tất cả mọi người bọn họ chăm chú, một cái tái nhận cự đại xương tay đột nhiên từ trong vòng xoáy rũ ra, ngay sau đó là toàn bộ thân thể. Không đầy một lát, một cái hình thể cao tới 10 dặm sờ bạch cốt thế mà cứ như vậy xuất hiện trên bong thuyền. Bạch cốt thủ vệ chống trải trong ánh mắt khiêu động linh hồn chi hỏa, Cư Cao Lâm Hạ nhìn chăm chú lên phía dưới đám kia giống như con kiến hôi hải tặc. Nó mục quang tại bọn này con kiến trên thân đảo qua, sau đó liền trực tiếp hướng về rốt giờ vị trí đi đến. Chờ nó sau khi đi, đạo kia vòng xoáy bên trong lần nữa đưa ra một cái bạch cốt thủ cánh tay, tái diễn trước đây thao tác. Một cái tiếp lấy một con bạch cốt thủ vệ từ trong vòng xoáy đi ra, bọn chúng hình thể cũng là cự đại như thế, khôi ngô. Cùng lúc đó, đại hà hào bên trên tất cả thuyền viên thể nội sinh mệnh chi lực bắt đầu không nhận khống chế thoát ly chính mình cụ thể, hướng phía đạo kia vòng xoáy bay đi. Phát giác được chính mình thân thể khác thường mà thuyền viên đoàn sắc mặt đại biến, lập tức liền thôi động khởi thuật pháp muốn phá hư cái kia vòng xoáy. Thế nhưng chút đã trở thành bạch cốt thủ vệ nhóm sao lại như bọn hắn mong muốn. Hải quái hư ảnh trên đầu, vì bị ẩn xuyên thấu qua cái kia bị Idols đâm đi ra ngoài lỗ lớn thấy rõ ràng tình huống bên trong sau, ánh mắt hơi lắc lư một cái, thiếu chút nữa thì thoát ly chiến đấu hình thái. Cũng may, nàng tại thời khắc sống còn ổn định lại chính mình, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là mũi chân ở trên đỉnh đầu hải quái hư ảnh một điểm, cả người cứ như vậy từ hải quái hư ảnh đỉnh đầu nhảy ra, trực tiếp hướng về đại hà hào bong tàu nhảy tới. Thấy cảnh này sau, Idols không khỏi có chút im lặng, bất quá hắn cũng không ngăn cản. Cứ như vậy ở trên đỉnh đầu hải quái hư ảnh, nhãn thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên trận này nghiêng về một bên chiến cuộc. Lại một lát sau, hắn trước kia thuyền thiết giáp cũng đến. Vong thuyền, những cái kia quả táo vàng bảo tàng đoàn may mắn còn sống sót thuyền viên đoàn, bây giờ toàn bộ đều mục quang kính ý nhìn xem đạo kia đứng tại hải quái hư ảnh đỉnh đầu thân ảnh. Đây chính là vị này trẻ tuổi thuyền trưởng chân thực lực sao? Chẳng thể trách, hắn khinh thường với cho mình bọn người thiết hạ cấm chế, hạn chế lại nhóm người mình. Dạng này thực lực, coi như không hạn chế bọn hắn lại có thể lật lên dạng gì sóng gió đâu? Một đám người cộng lại, có thể đều không đủ nhân ra một cái tay giết. Vị này trẻ tuổi thuyền trưởng, coi như không phải siêu phàm tồn tại, chỉ sợ cũng không xê xích bao nhiêu. A hít sâu một hơi, tập ra lốt bút nhìn mình bên cạnh thân đồng bạn, thấp giọng hướng về một bên trong đôi mắt đẹp còn lưu lại một chút khiếp sợ phù bé gái lộ dò hỏi, thuyền trưởng, chúng ta có cần cũng đi lên hỗ trợ hay không? Phù bé gái lộ không do dự, lập tức gật đầu nói, đi. Tiếng nói rơi xuống, nàng trước tiên từ chống đỡ mạn thuyền, hướng về cách đó không xa đại hà hào nhảy tới. Còn lại quả táo vàng số thuyền viên đoàn cũng nhao nhao đi theo, bên kia ẩn đỉnh thấy cảnh này sau, cũng kích động. Nàng đôi mắt đẹp đầu tiên là liếc mắt nhìn mẹ mình, lại lấy được mẹ mình sau khi cho phép, nàng hào hứng liền cũng nhảy tới. Hẹt kéo lên nhìn mình bản tính bại lộ nữ nhi, trên mặt đã lộ ra một vòng buồn cười chi sắc. Hải quái hư ảnh bên trên, nhìn xem hứng thú bừng bừng gia nhập vào chiến đoàn ẩn đỉnh, ý rột trên mặt không khỏi lộ ra yên lặng chi sắc. Cùng nghe kéo lệ một dạng, hắn cũng không có ngăn cản ẩn đỉnh hành vi, vừa vặn thừa cơ hội này xem cái này thối bội bội chân chính thực lực. Có hắn ở một bên nhìn xem, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ. Nhìn xem đạo kia trong đám người thong dong né tránh thân ảnh hiểu điệu, ý đồ tránh mắt lộ ra một vòng cương triều. Một bên khác, Đại Hà hào bong một chỗ, mất đi một cánh tay rót giờ chậm rãi lui về phía sau, nhãn thần ngưng trọng nhìn chằm chằm vị kia hướng mình đi tới bạch cốt thủ vệ, thể nội linh tính lực lượng phun trào. Một giây sau, vị kia đang hướng hắn đi đến bạch cốt thủ vệ đột nhiên toàn thân bắt đầu run rẩy. Ở trong quá trình này, từng cái quỷ dị xương tay từ bạch cốt thủ vệ trên người trong xương cốt mọc ra, những thứ này xương tay vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng công kích tự thân. Không đầy một lát, liền tự mình đem chính mình giả thành một đống cốt đầu. Đây chính là hỗn loạn cùng nhiêu sóng lực lượng, chỉ cần hắn nghĩ, hắn thì có thể làm cho bất luận cái gì vật phẩm phát sinh nhiêu sóng. Đứng tại hải quái hư ảnh đỉnh đầu, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem chiến cuộc Eros, thấy cảnh này không khỏi có chút líu lưỡi. Những thứ này nguồn gốc từ dị thân năng lực, nói thật đúng là có chút lạ. Eros lắc đầu, thu liễm một chút chính mình tán loạn suy nghĩ, thao túng lên còn lại bạch cốt thủ vệ hướng về đã thối lui đến mép thuyền, lui không thể lui rót giờ đi đến. Đối với vừa rồi bạch cốt thủ vệ thiệt hại, hắn cũng không có quá để ý loại vật này hắn bỏ lớn, chỉ cần có đầy đủ linh, vậy hắn liền có thể liên tục không ngừng triệu hoán. Thối lui đến mép thuyền rót giờ, nhìn chung quanh một cái hướng mình vây lại bạch cốt thủ vệ, cưỡng chế chính mình trong lòng có đủ, cắn răng nói, ngươi không nên ép ta. Ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi bây giờ nguyện ý rút đi mà nói, ta có thể ngày hôm nay sự tình chưa bao giờ phát sinh qua. Bằng không, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Xem như trà trộn ám chi ngoại hải nhiều năm đại hải trộm, trong tay hắn có quá nhiều vật ly kỳ cổ quái. Hắn thấy, chỉ cần hắn nguyện ý trả giá đắt, sử dụng một cái trong đó một hai kiện, chắc chắn liền có thể đối diện phía trước vị này không biết lai lịch người trẻ tuổi tạo thành tổn thương. Dù gì, cũng có thể đối với hắn người bên cạnh tạo thành tổn thương. Nhưng những thứ này đều là lá bài tẩy của hắn, như không tất yếu, hắn thật sự là không muốn sử dụng. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới không có bây giờ liền sử dụng những vật kia, mà là tính toán dùng ngữ ngôn thuyết phục đối phương. Eros bất vi sở động, vẫn như cũ điều khiển bạch cốt thủ vệ hướng rót giờ tới gần. Nhìn xem không để một chút để ý mình nói ngữ bạch cốt thủ vệ, rót giờ trên mặt lộ ra lướt qua một cái điên cuồng, đây là ngươi bức ta. Nói xong, hắn một cái giật xuống trên cổ mình mang theo mặt dây chuyền, đột nhiên hướng vị ẩn bọn người vị trí ném đi. Eros thao túng bạch cốt cự nhân tính toán đi ngăn cản. Cũng liền trong nháy mắt này, đã tựa ở mép thuyền rót giờ trên mặt đã lộ ra vẻ khinh miệt cười, cầm chính mình đặc chế trong bóp ra thứ nào đó. Tiếp đó tung người nhảy lên liền hướng phía dưới vòng xoáy nhảy xuống. Tại tất cả mọi người đều không phát giác địa phương, một cái mực lục sắc lân phiến không biết lúc nào xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, tiếp đó thật nhanh hướng về toàn thân hắn lan tràn. Trước sau quá trình có thể ngay cả một giây cũng chưa tới, cả người hắn liền mượn nhờ vừa rồi nắm chặt sự kiện kia vật, nhiều sóng trở thành một cái đầu cá thân người quái vật. Loại này quái vật y rốt hết sức quen thuộc, bởi vì đây chính là những cái kia thâm tiềm giả bộ dáng. Bình một tiếng truyền đến, rốt giờ thành công tiến nhập phía dưới vòng xoáy, tiếp lấy hắn điên cuồng vận chuyển chính mình tạm thời lấy được thâm tiềm giả lực lượng, hướng về đại hải chỗ sâu chạy trốn. Đúng vậy, hắn mới vừa nói những lời kia cũng chỉ là vì phân tán vị trẻ tuổi kia chú ý thôi. Kể từ phát hiện mình toàn lực ứng phó cũng đỡ không nổi người khác tiện tay nhất kích sau, trong lòng của hắn liền đã đang tự hỏi như thế nào chạy trốn. Sách, cư nhiên bị chính mình tùy tiện biên ra lời nói hù dọa, đến cùng chỉ là một cái người trẻ tuổi a, kinh nghiệm không đủ. Ngay tại rót giờ mừng thầm trong lòng thời điểm, đứng tại hải quái hư ảnh trên đỉnh đầu Eros nhìn xem bị bạch cốt thủ vệ tiếp ở trong tay mặt dây chuyền, khóe miệng hơi nhếch lên.